Chương 498, cho ngươi hai cái lựa chọn. Người bên cạnh toàn bộ đều nhìn về ba tiếng vỗ tay vang lên địa phương, quán ba trong nháy mắt yên tĩnh lại. Các ngươi xem cái gì xem? Có phải là muốn tìm cái chết? Một vị quang đầu người thanh niên nhìn thấy mọi người tụ tập tới được ánh mắt, vội vã lớn tiếng mà nói, trên mặt lộ ra xem thường biểu tình. Còn xem, có tin hay không lão tử chém chết các ngươi? Thanh niên đầu chọc nhìn thấy chu vi còn có mấy người trẻ tuổi không tin tà, vẫn còn tiếp tục nhìn lén nơi này, vội vã từ phía sau lấy ra một cái khai sơn đao vứt tại trên mặt đài, cười toe toét điệu nói. Mấy người trẻ tuổi nhìn thấy lóe hàn quang khai sơn đao, rốt cục không bình tĩnh, vội vã thu hồi nhìn lén ánh mắt, lưu loát địa hướng phía ngoài bước ra bước chân. Vô dụng. Thanh niên đầu chọc nhìn thấy bọn họ rời đi thân ảnh, thì thào nói. Chỉ thấy được hai cái ăn mặc địa trang phục thiếu nữ chạm ở trước mặt bọn họ, một cô thiếu nữ dùng tay phải che mặt trái, chính đang một không ngừng quay về một đại hán thấp giọng giải thích, vẻ mặt tràn ngập hoảng sợ. Một vị trung niên đại hán hấp khói hương, liên tục cười lạnh, căn bản cũng không có đưa ánh mắt đặt ở các nàng thân trên. Ngươi có biết hay không Mãnh Long Ca là cái gì người, ngươi lại dám nâng cốc thủy chiếu vào hắn thân trên, ngươi biết hắn thân trên mặc quần áo trị bao nhiêu tiền không? Cho dù ngươi đi ra ngoài bán một năm, ngươi cũng kiếm lời không được như thế nhiều tiền. Thanh niên đầu chọc vẻ mặt hung hăng, chỉ vào một người trong đó thiếu nữ lớn tiếng mà nói. Xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý, ai kêu hắn mỏ? Ta. Mỹ lệ nhất nữ tử nhìn thấy đồng nghiệp của hắn bị quang đầu đánh một cái tát, trong lòng đã sớm tràn ngập hoảng sợ, có chút sức lực không đủ địa nói. Ha ha, ngươi đùa gì thế? Ngươi nói chúng ta Mãnh Long Ca sẽ mỏ ngươi. Ngươi thiếu ở trên mặt của ngươi thiết vàng, chỉ cần Mãnh Long Ca đồng ý, hắn tùy tiện ngoắc ngoắc đầu ngón tay, thì có lượng lớn mỹ nữ sẽ ở khách sạn mở thật gian phòng chờ hắn, ngươi nói Mãnh Long Ca sẽ mỏ ngươi. Một lấy mái tóc nhuộm thành đủ mọi màu sắc thanh niên không chút khách khí địa nói, ta thành thật nói cho ngươi, nếu như ngươi đêm nay không thể cho Mãnh Long Ca một thỏa mãn bàn giao, ta tin tưởng toàn bộ Giang Nam thị đều không ai có thể giúp đạt được ngươi. Thực sự là lẽ nào có lý đó, lại có thể có người ở đây bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, ta qua được cảnh cáo dưới bọn họ mới được. Trương Hỷ sắc mặt tràn ngập men say, lung lay đầu, nhìn phía trước gợi ra tranh chấp đại nghĩa lẫm nhiên địa nói, ngươi trước tiên không nên vọng động, trước tiên xem nhìn kỹ hắn nói. Trần Vũ nhìn trước mắt tràn ngập men say Trương Hỷ nói, Trương Hỷ hiện tại đã ẩm ý, Trần Vũ nhưng là không yên lòng để một mình hắn đi tới cùng những người kia lý luận. Trần Vũ không nghĩ tới, phía trước cô gái đẹp kia lại là hắn một người quen biết, tuy rằng cùng với nàng gặp mặt thứ không nhiều, nhưng Trần Vũ xác xác thực thực nhận thức nàng, được cho có duyên gặp mặt một lần. Các vị đại ca, xin lỗi, ta hiện tại liền hướng các ngươi xin lỗi, các ngươi có thể hay không bỏ qua cho ta? Ta chỉ là một không ra cửa trường sinh viên đại học, các ngươi liền không nên làm khó ta. Phùng Tiếu Tiếu bị bọn họ nói chuyện cho làm cho khiếp sợ, vội vã lo lắng xin tha, trên mặt tràn ngập hoảng loạn. Nếu như xin lỗi hữu dụng, như vậy muốn cảnh sát đến làm gì mà? Mãnh Long Ca từ từ chậm lên, tùy ý đi tới Phùng Tiếu Tiếu thân một bên, dùng tay nâng lên Phùng Tiếu Tiếu cằm thấp giọng nói, đương nhiên, ta cũng biết các ngươi những này sinh viên đại học không dễ dàng, nếu như đêm nay ngươi có thể đi theo ta, ta cũng có thể đem vừa nãy sự kiện kia tình coi như không có phát sinh. Mãnh Long Ca, ngươi có người có lượng lớn, nàng là mới tới, nàng cái gì cũng không hiểu, không bằng ngươi làm cho nàng bồi ít tiền quên đi, không. Đúng. Ngươi là đang dạy ta làm việc sao? Còn không mau cút cho ta. Mãnh Long Ca một cái tát tàn nhẫn mà đánh vào một cô gái khác trên mặt, sắc mặt dữ tợn địa nói. Mãnh Long Ca, ta. Ẩm. Nữ tử bị bên cạnh thanh niên đầu chọc một cước đá ngã trên mặt đất, thanh niên đầu chọc sắc mặt hung ác nói, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Có tin hay không lão tử đêm nay liền giết ngươi. Ngươi trước tiên giúp ta nhìn huynh đệ của ta. Trần Vũ từ thân trên lấy ra 10 tấm Zbun đưa cho bên cạnh tử bảo, mặt lộ mỉm cười nói, tiên sinh, ngươi tuyệt đối không nên gây sự, Mãnh Long đám người kia là không thể trêu chọc. Tiểu Bảo lén lút tiếp nhận Trần Vũ đưa tới Zbun, nhanh chóng thấp giọng nói. Trần Vũ hai con mắt lộ ra một đạo hàn mang, chạm lên, hướng về phía trước đi đến. Tuy rằng chỉ là có thủy tộc đỉnh bên trong gặp Phùng Tiếu Tiếu một lần, nhưng Trần Vũ hay là muốn quản cái này chuyện vô bổ, một nam tử hắn cũng không thể thấy chết không truy xét. Cho dù là tố không quen biết người xa lạ, Trần Vũ cũng cảm thấy có ra tay giúp đỡ nghĩa vụ. Bên trong quán rượu cùng mới vừa rồi không có bất kỳ chỗ khác nhau nào, như thế âm hưởng chấn thiên, náo động thanh nổi lên bốn phía, có thể là áp chế cả ngày. Một đám tuổi trẻ tràn ngập sức sống thanh niên nam nữ, chính đang bên trong quán rượu ra sức địa phóng túng chính mình, phát tiết tự mình. Tiểu mỹ nữ, ngươi suy tính được ra sao? Cơ hội nhưng là cho ngươi, hy vọng ngươi có thể cho ta một thỏa mãn trả lời chắc chắn, phải biết ta nổi giận lên, liền chính ta đều sẽ cảm thấy sợ sệt. Mãnh Long Ca không thèm nhìn bị đánh ngã xuống đất nữ tử một chút, đem Phùng Tiếu Tiếu kéo đến hắn thân một bên, cười híp mắt quay về nàng nói, ánh mắt lộ ra trước nhiệt vẻ mặt. Mãnh Long Ca, ngươi trước tiên thả ra ta, có việc có thể từ từ nói, không phải vậy ta liền muốn báo cảnh sát. Phùng Tiếu Tiếu vội vã dây rủa rời đi đại hán thân một bên, lấy điện thoại di động ra quay về mọi người bất an nói. Ha ha, ngươi nói phải báo cảnh, đây là ta nghe được chuyện cười lớn. Đại hán vừa nghe đến Phùng Tiếu Tiếu phải báo cảnh, cả người đều kích chuyển động, trên mặt tràn ngập điên cuồng ý cười. Thực sự là quá khôi hài, ngươi cho rằng bọn họ sẽ quản Mãnh Long Ca sự tình sao? Quá ý nghĩ kỳ lạ, ngươi cũng không hỏi thăm dưới Mãnh Long Ca uy danh. Thực sự là cười chết ta rồi, đúng là không nhịn được. Đại hán bên cạnh mấy cái tiểu thanh niên cũng bị Phùng Tiếu Tiếu có thể yêu dáng vẻ cho sửng sốt, không nghĩ tới tiểu mỹ nữ này còn có như thế có thể yêu một mặt. Được rồi, các ngươi không muốn cười nhạo nàng. Đại hán rất có hứng thú mà nhìn Phùng Tiếu Tiếu nói, tiểu mỹ nữ, ngươi lẽ nào thật sự không biết ta Mãnh Long là cái gì người sao? Khu vực này đều là ta cháo, chỉ cần ta mở miệng, ngươi tuyệt đối chạy không ra khu vực này, ta xem ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi theo ta đi. Đại ca, ngươi không nên làm ta sợ, ta thật sự không biết ngươi đang nói cái gì. Ta thân thể không thoải mái, ta phải đi. Phùng Tiếu Tiếu nơi đó trải qua như vậy tình cảnh, trong nháy mắt liền bị đại hán hung ác ngữ khí cho làm cho khiếp sợ, vội vàng hướng bên ngoài đi đến. Đứng lại, ai kêu ngươi đi? Có tin ta hay không đánh gãy ngươi một cái chân, ta cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Phùng Tiếu Tiếu vẫn không có bước ra một bước, liền bị Mãnh Long Ca thủ hạ chặn lại phương hướng ly khai. Chúng tiểu đệ sắc mặt bất thiện nhìn Phùng Tiếu Tiếu, lộ ra thần sắc khinh thường. Ngươi muốn đi, ngươi có trải qua ta đồng ý sao? Ta xem ngươi là cho thể diện mà không cần. Đại hán nhìn thấy liền muốn rời khỏi Phùng Tiếu Tiếu, sắc mặt giận dữ, vội vàng hướng Phùng Tiếu Tiếu trầm thấp địa nói, ở địa bàn của ta, ngươi còn dám đi, có tin ta hay không đem ngươi bán được nước ngoài đi. Đại ca, ngươi hãy bỏ qua ta đi, ta. Phùng Tiếu Tiếu vội vã hoảng loạn địa quay đầu lại, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn đại hán, trong lòng tràn ngập khiếp đảm. Ngươi bất nói nhảm cho ta nhờ, ta hiện tại liền cho ngươi hai cái lựa chọn, ngươi lại không nghe lời, hậu quả thật sự sẽ rất nghiêm trọng. Đại hán không chút do dự mà đánh gãy Phùng Tiếu Tiếu nói chuyện, trên mặt tràn ngập không có ý tốt đủ cười. Chương 499, muốn ma chết muốn ma lăn. Đại hán vạm vỡ nhìn vẻ mặt hoảng loạn Phùng Tiếu Tiếu, hai mắt lộ ra ánh mắt tham lam. Phùng Tiếu Tiếu mấy ngày trước ở bên trong quán rượu làm kiêm chức, cũng đã bị đại hán vạm vỡ xem cho vừa ý, vì không cho Phùng Tiếu Tiếu vội vã rời đi, đại hán vạm vỡ còn để quán ba ông chủ cho Phùng Tiếu Tiếu lén lút bỏ thêm trích phần trăm. Đại hán vạm vỡ chịu được mấy ngày, cũng tìm người đánh tra rõ ràng Phùng Tiếu Tiếu nội tình, biết nàng chỉ là một nơi khác đến Giang Nam đại học học tập sinh viên đại học, đêm nay rốt cục không chịu được được, cho dù Phùng Tiếu Tiếu không đồng ý yêu cầu của hắn, hắn cũng sẽ mang Phùng Tiếu Tiếu mạnh mẽ rời đi nơi này. Hắn Mãnh Long Ca chuyện cần làm tình, ở khu vực này còn thật không có người nào dám ra đây ngăn cản, dám ra đây ngăn cản người, cũng không biết chết ở cái kia góc. Tiểu mỹ nữ này vẫn là ở giáo sinh viên đại học, so với hắn trước đây chơi của nữ học sinh đẹp đẽ hơn nhiều, khí chất quả thực chính là nhất lưu, Phùng Tiếu Tiếu ở đại hán vạm vỡ trong mắt, chính là toàn khu bên trong cực phẩm nhất cực phẩm. Không cần nói ta không tôn trọng ngươi, hiện tại ca liền cho ngươi hai cái lựa chọn, muốn ma đêm nay hảo hảo phục chờ lão tử, muốn ma đêm nay hảo hảo phục chờ minh đệ của ta, ngươi liền từ bên trong tuyển chọn một đi, ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra tối lựa chọn chính xác. Đại hán vạm vỡ trên mặt lộ ra nụ cười tà ác, gian phòng hắn đã sớm kêu người mở được, những công cụ đó cũng đã chuẩn bị kỹ càng, đêm nay hắn liền phải cố gắng khai phá dưới tiểu mỹ nữ này, làm cho nàng biết Mãnh Long Ca lợi hại. Tiểu mỹ nữ, hai cái lựa chọn, ngươi từ bên trong tuyển chọn một, ta khuyên ngươi vẫn là lựa chọn đại ca chúng ta. Nếu như lựa chọn thứ hai, ngươi cũng phải cẩn thận chúng ta không thương hương tiếc ngọc nha. Chúng ta cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, lựa chọn chúng ta chính là ngươi ác mộng. Đại hán vạm vỡ tiểu đệ, đem Phùng Tiếu Tiếu chạy trốn phương hướng toàn bộ ngăn chặn, đem hoảng loạn Phùng Tiếu Tiếu bức ở chính giữa, để Phùng Tiếu Tiếu tiến thối lưỡng nan. Những ngày bộ đường, những tên côn đồ cắp ké cũng sớm đã thông thạo, ngược lại Mãnh Long Ca hưởng dụng xong sau khi, bọn họ vẫn là có thể có khẩu thang uống, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không để cho Phùng Tiếu Tiếu có thể chạy trốn. Mấy người các ngươi không muốn bức nàng, ta nghĩ nàng cái kia đều không sẽ chọn. Nhất đạo lạnh lùng không tình âm thanh từ phía ngoài đoàn người diện truyền vào. Tên côn đồ cắp ké nghe được âm thanh này, trong nháy mắt liền bắt đầu bạo nộ rồi. Bọn họ thân vì là Mãnh Long Ca tiểu đệ, có khu vực này đã làm mưa làm gió quen rồi, còn thật không có người dám ở trước mặt bọn họ hung hăng. Tiểu tử, ngươi biết chúng ta là ai sao? Mãnh Long Ca bãi, ngươi cũng dám ra đây làm sự? Có tin ta hay không hiện tại liền chặt ngươi. Chúng tiểu đệ vội vã quay đầu lại, nhìn thấy một thân xuyên quần áo thể dục người trẻ tuổi, đi bộ nhàn nhã địa hướng về bọn họ đi tới, trên mặt bọn họ tất cả đều là không thể tin được biểu tình. Bán ngư lão, mau đi ra báo cảnh sát. Phùng Tiếu Tiếu nhìn thấy một quen thuộc thân ảnh chính đang hướng về nàng đi tới, trải qua ngắn ngủi trầm mặc, đột nhiên lớn tiếng quay về Trần Vũ nói, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Mãnh Long Ca nhóm người này vừa nhìn liền biết không phải thật trêu chọc, hiện tại Trần Vũ vì hắn ra mặt, nói không chắc sẽ gián tiếp hại Trần Vũ, không thể làm gì khác hơn là vội vã lên tiếng nhắc nhở Trần Vũ chạy mau, để hắn đi ra ngoài báo cảnh sát, đem cảnh sát mang tới cứu nàng đi ra ngoài. Bán ngư lão. Phùng Tiếu Tiếu nói chuyện, cũng làm cho đại hán vạm vỡ không tìm được manh mối, cho rằng bán ngư lão chỉ là Trần Vũ một biệt hiệu, cũng không đem Trần Vũ để ở trong mắt. Tiểu tử, ngươi là bạn học của nàng chứ? Nàng hiện tại nhưng là thiếu nợ ta tiền, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn quản việc không đầu tốt một chút. Đại hán vạm vỡ đem tàn thuốc tùy ý ném ở bên cạnh trên đất, phun ra một vòng khói, quay về Trần Vũ không vui nói, quản việc không đâu người, phần lớn đều sẽ không có tốt kết cục. Thả ra nàng đi, ta có thể cho các ngươi thể diện rời đi cơ hội. Trần Vũ đem hai tay cắm ở trong túi quần, vẻ mặt tự nhiên địa nói, trên mặt mang theo một bức bất cần đời biểu tình. Học sinh ca, ngươi có phải là muốn tìm cái chết, và ngươi cũng dám ra đây quấy rối Mãnh Long Ca chuyện tốt. Ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên một chút lăn, không vậy sau quả đúng là thật là khó giống nhau. Không nữa cút ra ngoài, có tin ta hay không một đao bổ ngươi. Trần Vũ hung hăng nói chuyện, để Mãnh Long Ca mọi người tiểu đệ cũng bắt đầu không vui, đặc biệt bọn họ nhìn thấy Trần Vũ một bức bất cần đời vẻ mặt, nội tâm càng là tràn ngập lửa giận. Nếu như không phải Mãnh Long Ca vẫn không có gọi bọn họ độc thủ, bọn họ đã sớm muốn đem Trần Vũ kéo vào đi, hảo hảo dạy dỗ một trận, diệt diệt hắn hung hăng kiêu ngạo. Bán lấy tiền lão, đi, nhanh đi ra ngoài báo cảnh sát ta. Phùng Tiếu Tiếu nhìn thấy Trần Vũ vẫn là đần độn mà chạm ở trước mặt bọn họ, nói chuyện với bọn họ, nội tâm đã bị Trần Vũ chấn định tự nhiên cho dọa sợ, Trần Vũ thật sự nếu không đi, để bọn họ gây, cuối cùng chính là muốn đi cũng đi không được. Vị tiểu huynh đệ này, đây là chúng ta bên trong quầy rượu bộ sự tình, ngươi vẫn là nhanh lên một chút rời đi nơi này, chúng ta quán ba không hoan nên ngươi. Hiện trường phát sinh tao động, đã gây nên quán ba không ít người chú ý, một mập mạp người đàn ông trung niên bước nhanh tới, sắc mặt không vui nói. Mập mạp người trung niên nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng là đem hắn gấp chết rồi, tuy rằng biết rõ Mãnh Long Ca một nhóm người không đúng, nhưng hắn cũng không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là xem tương đối kém thế Trần Vũ ra tay, muốn đem Trần Vũ đuổi xa quán bar, lắng lại trận này đối lập. Ngươi lại là cái gì đồ vật? Dám như vậy nói chuyện với ta? Trần Vũ nhìn thấy mập mạp người trung niên ngang ngược không biết lý lẽ, sự không phải không phân nói chuyện, trong nháy mắt bạo nộ mà nhìn người trung niên, hai con mắt lộ ra lãnh khốc vẻ mặt. Ngươi? Người trung niên sắc mặt kích động nhìn Trần Vũ, nhưng khi hắn nhìn thấy Trần Vũ lãnh khốc ánh mắt, trong nháy mắt sợ đến không dám nói nữa. Bởi vì Trần Vũ ánh mắt quá đáng sợ, cho dù Trần Vũ chỉ là nhẹ nhàng nhìn hắn, cũng làm cho người trung niên cảm thấy nổi da gà, tràn ngập hoảng sợ. Lý giám đốc, ngươi rời khỏi nơi này trước, đêm nay quán ba coi như xảy ra chuyện tình, lao bản của các ngươi cũng sẽ không tìm ngươi phiền phức. Đại hán vạm vỡ nhìn thấy Trần Vũ nếu như thế không nhìn được mới nâng, cũng không có ý định buông tha Trần Vũ, chuẩn bị cho Trần Vũ một sâu sắc khó nhớ giáo huấn. Người trẻ tuổi kia đến cùng là ai vậy, nếu dám cùng Bánh Long ca đối nghịch, hắn thực sự là điếc không sợ súng. Hoàng rồi, xem ra đêm nay lại muốn gặp huyết, quan thời gian trước có cái người trẻ tuổi, cũng là bởi vì đắc tội rồi Bánh Long ca, cuối cùng nghe nói bị Bánh Long ca cho bức chết rồi. Hắn nên không biết Mãnh Long ca là cái gì người đi, nếu như hắn biết Mãnh Long ca là này khu gian bó, nhất định sẽ bị dọa đến gần chết, nói không chắc liền liệu đều muốn dọa đi ra. Nơi này phát sinh tranh chấp, đã đem bên cạnh phần lớn người đều hấp dẫn lại đây, mọi người thấy một người trẻ tuổi ở cùng Mãnh Long ca đối lập, trên mặt phảng phất xuất hiện quái đản biểu tình, hoàn toàn không thể tin được bọn họ mắt chữ. Như vậy cả gan làm loạn, điếc không sợ xuống người trẻ tuổi, đúng là muốn nghịch thiên rồi. Phùng Tiếu Tiếu hiện tại trên mặt tràn ngập vẻ thất vọng, nàng không nghĩ tới này người bán cá lao biết cái này ma buồn, không chỉ cứu không được nàng, trái lại đem hắn cũng cho đắp vào. Phùng Tiếu Tiếu hiện tại đúng là tuyệt vọng. Mãnh Long ca đúng không? Ta hiện tại cũng cho hai người các ngươi lựa chọn. Trần Vũ không để ý tới rượu bên cạnh ba khách mời mỗi người nói một điều, trực tiếp phá tan Mãnh Long ca mấy cái tiểu đệ, theo hậu chậm chậm địa đi tới đại hán vạm vỡ trước mặt, trên mặt lộ ra nụ cười gằn. Muốn ma chết, muốn ma cút. Ngươi mình lựa chọn cái đi. Chương 500, đánh cho đầu góc choáng váng Trần Vũ một mình đứng mọi người trung gian, ngựa khí mang theo khiến người ta khiếp đảm lãnh khốc, có loại khiến người ta không thể tin được hung hăng. Mãnh Long ca chúng thủ hạ đột nhiên sửng sốt, nhưng trong nháy mắt lại như gặp phải buồn cười nhất sự tình. Dồn dập quyết đại địa bắt đầu cười lớn. Ngươi xác định không phải đang nằm mơ chứ? Đại hán vạm vỡ châu cao ngựa lớn, thân tài đầy đủ cao hơn Trần Vũ một cái đầu. Đại hán vạm vỡ đứng Trần Vũ trước mặt vẻ mặt phách lối nói, trên mặt tràn ngập xem thường. Phùng Tiếu Tiếu sắc mặt tràn ngập tuyệt vọng, nàng căn bản là không hiểu Trần Vũ đứng ra cùng Mãnh Long ca đối lập tâm thái, vừa nãy có thể chạy thời điểm không chạy, hiện tại cho dù là muốn đi, cũng đã không có cơ hội. Học sinh ca, ngươi vừa nãy nói với ta cái gì? Ngươi để ta làm cái lựa chọn. Đại hán vạm vỡ cười đến không được, dùng hắn cái kia hai bàn tay vô Trần Vũ bay. Đại cười nói để ta lựa chọn lăn, vẫn là lựa chọn chết. Ngươi thật sự rất thú vị a. Mọi người vây xem vào lúc này cũng không biết muốn nói cái gì, bọn họ phát hiện cái kia thấy việc nghĩa hăng hái làm người trẻ tuổi, quả thực chính là bất tử tiến thối, lại còn dám làm tức giận Mãnh Long ca, hắn đến cùng có bao nhiêu mà vô tri cùng ngu xuẩn. Lẽ nào hắn thật sự cho rằng hiện tại là trong trường học, có thể nói với người khác đạo lý sao? Mãnh Long ca không chỉ là cái mãnh nhân, hơn nữa thủ hạ đông đảo, cho dù là hắn vũ lực, cũng là hết sức lợi hại, Trần Vũ môi lợi hại đến đâu, cũng tuyệt đối sẽ không là đại hán vạm vỡ đối thủ. Xem ra ngày mai vùng ngoại ô khẳng định lại sẽ thêm ra một bộ vô danh thi thể. Hết thể người vây xem cũng không coi trọng, Trần Vũ có thể thấy rõ đến ngày mai Thái Dương. Mãnh Long ca, ta thật sự không quen biết hắn, ngươi có thể hay không trước hết để cho hắn rời đi nơi này? Phùng Tiếu Tiếu hiện tại đã là tuyệt vọng, nhưng nàng cũng không muốn thương tổn Bán Ngư lão, sao vậy nói Bán Ngư lão cũng là vì nàng ra mặt, cho dù cuối cùng không cứu được nàng, Phùng Tiếu Tiếu trong lòng cũng tồn tại cảm kích, nàng tự nhiên không muốn nhìn thấy Trần Vũ có chuyện. Kha kha, buông tha hắn sao? Cũng không phải là không thể, trừ phi ngươi có thể. Đại hán vạm vỡ căn bản là không đem Trần Vũ để vào trong mắt, ở trong lòng hắn Phùng Tiếu Tiếu mới là hắn đêm nay con mồi, Trần Vũ chỉ có điều là hắn hài lòng quá thôi. Thời gian sắp đến rồi, ngươi thật sự không làm cái lựa chọn. Trần Vũ lắc đầu bất đắc dĩ, sắc mặt tràn ngập lạnh lùng, hai con mắt bắt đầu lộ ra nhất đạo khiến người ta khiếp đảm ánh mắt. Tiểu mỹ nữ, xem ra có người không muốn nể mặt ngươi a. Đại hán vạm vỡ nghe được Trần Vũ ăn nói ngông cuồng, lần thứ hai bắt đầu cười lớn, nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt cũng càng ngày càng đến không tỉnh, phảng phất Trần Vũ ở trong mắt hắn đã là người chết. Chơi ạ. Trần Vũ nói chuyện, để Phùng Tiếu Tiếu mắt tối sầm lại, nàng bắt đầu đối với Trần Vũ vô tri cảm thấy mất cảm giác. Lẽ nào Trần Vũ liền như vậy không biết tiến thối, không biết hắn đã đi tới kề cận cái chết? Hoàng Mao, ngươi đến nói cho người học sinh này ca, trước đây cũng không có thiếu người ở trước mặt ta muốn xính anh hùng, nhưng bọn họ cuối cùng kết cục làm sao? Đại hán vạm vỡ đêm nay đúng là bị Trần Vũ cho làm vui vẻ, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, còn sẽ có người ngốc đến như thế lợi hại, trong lòng bắt đầu đối với Trần Vũ can đảm khâm phục lên. Chết rồi, những kia không tự lượng sức ra hỏa, cuối cùng toàn bộ đều biến mất. Hoàng Mao thanh niên sắc mặt tàn khốc điệu nói, phản phất ngay ở kể ra một cái đơn giản có điều sự tình. Quỳ xuống đất, xin tha, nếu như ta tâm tình được, ta còn có thể buông tha ngươi, không phải vậy sang năm kim nhật chính là ngươi chết ị. Đại hán vạm vỡ căm tức Trần Vũ, trên mặt lộ ra điên cuồng ý cười. Thời gian vừa vặn, xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn chính xác. Trần Vũ nhìn thấy đại hán vạm vỡ điên cuồng biểu tình, trên mặt không có một chút nào vẻ sợ hãi, trái lại vẻ mặt lạnh lùng nói. Lão đại, tên tiểu tử thúi này khả năng là người điên, nếu không chúng ta giết chết hắn quên đi. Hoàng Mao thanh niên nhìn thấy Trần Vũ như vậy cuồng vọng vô tri, trên mặt bắt đầu lộ ra tàn nhẫn biểu tình. Mãnh Long ca, trước tiên thả hắn điểm viết lại nói, nhìn hắn còn dám hay không như vậy hung hăng. Đại hán chọc đầu nhìn thấy Trần Vũ hung hăng dáng vẻ, nội tâm đã sớm toát ra sát ý, nhìn thấy Trần Vũ còn dám như thế điếc không sợ súng địa khiêu khích lão đại của hắn, cấp tốc chép lại trên đài khai sơn đao, quay về Trần Vũ trực tiếp bổ tới. Cẩn thận a. Phùng Tiếu Tiếu nhìn thấy lóe hàn quang khai sơn đao bổ về phía Trần Vũ, rốt cục không chịu đựng được, lớn tiếng rít gào lên. Lại chết rồi một, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Không có năng lực, liền không đủ tháo vác ra đối đầu a. Thực sự là quá tàn nhẫn. Mọi người vây xem nhìn thấy quang đầu cầm lấy trên mặt đài khai sơn đao, liền biết việc lớn không tốt, nhìn thấy thanh niên đầu trọc cầm khai sơn đao hướng về Trần Vũ chém tới, rốt cục bất an lên. Đùng. Một tiếng lanh lảnh bạt tai thanh cấp tốc vang lên. Một vệt bóng đen bị đập bay ra ngoài, tàn nhẫn mà lạc ở bên cạnh quầy ba bên cạnh, phát sinh trầm trọng âm thanh. Cái gì tình huống? Đến cùng phát sinh cái gì sự tình? Cái kia quang đầu lại bị đánh bay. Mọi người thấy Trần Vũ hiện tại đang đem chơi trong tay khai sơn đao, trên mặt tất cả đều là khiếp sợ biểu tình, bọn họ căn bản cũng không tin, sự tình sẽ phát sinh khổng lồ như thế khả năng chuyển biến tốt. Bị công kích Trần Vũ bình an không có chuyện gì, cầm khai sơn đao công kích quang đầu, trái lại bị đánh bay đến quầy ba bên cạnh mất đi. Vừa nãy trong nháy mắt, đến cùng phát sinh cái gì sự tình? Mọi người cho dù đến hiện tại cũng không có nhìn rõ ràng bọn họ động thủ quá trình. Phùng Tiếu Tiếu hai tay che miệng lại, trên mặt tất cả đều là khiếp sợ biểu tình, Trần Vũ vừa nãy biểu hiện, đúng là đem nàng dọa sử sốt. Nàng tuy rằng không có nhìn rõ ràng Trần Vũ ra tay, nhưng nàng tin chắc cái kia con đầu, khẳng định là bị Trần Vũ đánh bay. Vừa nghĩ tới Trần Vũ hung hăng như vậy, Phùng Tiếu Tiếu trong lòng bắt đầu bình tĩnh đi. Ngươi, thật không tệ. Vừa nãy phát sinh sự tình, trong nháy mắt liền đem đại hán vạm vỡ cho dọa sử sốt, hắn không nghĩ tới trước mắt người trẻ tuổi, lại sẽ là cái luyện gia tử, nhìn qua thực lực còn rất lợi hại dáng vẻ. Cô bé này ngươi có thể mang đi, chuyện tối nay tình liền như vậy quên đi. Đại hán vạm vỡ nhìn trước mắt Trần Vũ, nhìn thấy Trần Vũ lanh khốc vẻ mặt, không tự chủ hậu lui lại mấy bước, trong lòng bắt đầu có khiếp ý, ta đã cho ngươi lựa chọn, chỉ có điều ngươi từ bỏ. Trần Vũ nhìn thấy không ngừng thối hậu đại hán vạm vỡ, khinh bị cười cợt, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Ngươi. Đại hán vạm vỡ nhìn thấy một đạo tàn ảnh chính đang nhanh chóng hướng về hắn kéo tới, sắc mặt kinh hãi, thất kinh điệu nói. Đùng. Nhất đạo tiếng tát hai vang dội lại vang lên, đại hán vạm vỡ mặt trong nháy mắt xuất hiện một bàn tay ánh màu đỏ ấn. Đại hán vạm vỡ bị mạnh mẽ xung kích đánh cho đầu góc choáng váng, thân thể ở tại chỗ quay một vòng, cuối cùng mới chậm chậm địa ngừng lại. Ngươi. Đại hán vạm vỡ choáng váng, nhìn loạn trọa Trần Vũ, trong nháy mắt nói không ra lời. Vừa nãy đại hán vạm vỡ thật giống nhìn thấy một lòng bàn tay hướng về hắn kéo tới, ở hắn đang muốn tránh né thời điểm, hắn bị ai phát hiện, hắn căn bản cũng không có làm ra thời gian phản ứng, bởi vì Trần Vũ tốc độ thực sự quá nhanh. Sắp tới liền để hắn làm ra thời gian phản ứng đều không có. Chương 501, ngươi sao vậy bị người đánh phụ phụ? Đại hán vạm vỡ trong miệng hướng về lòng đất phun một cái, trên mặt đất lập tức thêm ra một ít mang theo dòng máu nát nhà. Ngươi thực sự là dối gạt người quá có thể, các ngươi còn đứng đang làm gì mà, còn không mau một chút lên cho ta, giết hắn cho ta. Đại hán vạm vỡ nhìn thấy trên đất nát nhà, vội vã dùng tay bỏ vào trong miệng kiểm tra một phen, phát hiện trong miệng hàm răng hầu như toàn bộ không thấy, chỉ vào Trần Vũ, trong miệng hở điệu nói. Đứng bên cạnh năm, sáu cái tên côn đồ các ghé, nghe được đại hán vạm vỡ nói chuyện, vội vã chép lại cái ghế bên cạnh, hướng về Trần Vũ vị trí vọt tới. Ầm, ầm, ầm. Tên côn đồ các ghé cầm trên tay cái ghế toàn bộ đện ở Trần Vũ thân trên, cái ghế trong nháy mắt liền toàn bộ gãy vỡ, phá nát gỗ toàn bộ ngã xuống đất, phát sinh trầm trọng tiếng vang. Sao vậy? Có còn hay không thủ đoạn của nó? Trần Vũ nhìn thấy chúng tên côn đồ các ghé khiếp sợ biểu tình, ta cười nói, người trẻ tuổi này vẫn là người sao? Thân thể sao như thế cường tráng, bị như thế nhiều cái ghế đập chúng đều không có chuyện gì tình. Chúng người vây xem nhìn thấy đi rơi trên mặt đất cái ghế gỗ vụn, nhìn thấy Trần Vũ như không có chuyện gì xảy ra biểu tình, trong lòng tràn ngập nghi vấn. Ngươi mặc trang bức, cẩn thận bị sét đánh. Hoàng Mao nhìn thấy Trần Vũ hung hăng biểu tình, từ thân trên mang ra một cây truy thủ, nhanh chóng hướng về Trần Vũ thân trên đâm tới. Hoàng Mao tốc độ không chậm, thêm vào cách Trần Vũ khoảng cách cũng gần, trong nháy mắt cũng đã đâm tới Trần Vũ trước mắt. Chịu chết đi. Hoàng Mao nhìn thấy truy thủ liền muốn cắm vào Trần Vũ thân thể, Trần Vũ lại không có phản ứng, vẫn là không hề động đậy mà đứng ở nơi đó, trên mặt tất cả đều là giữ tận nụ cười. A. Hoàng Mao cánh tay bị Trần Vũ tàn nhẫn mà nắm lấy, Trần Vũ dùng sức uốn một cái, Hoàng Mao toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt liền bị bặm mèo, truy thủ ngã xuống đất, Hoàng Mao thống khổ biểu tình, bắt đầu vặn mèo lên. Dám ở trước mặt ta chơi truy thủ, ngươi thực sự là điếc không sợ súng. Trần Vũ nhìn không ngừng rít gào Hoàng Mao, trực tiếp một cái tát phiến ở trên mặt của hắn, trong nháy mắt liền đem Hoàng Mao đánh cho đã hôn mê. Nay vẫn là Trần Vũ không muốn đem tình cảnh khiến cho như thế máu tanh, khống chế xong sức mạnh mới ra tay, nếu không, Hoàng Mao đầu sớm đã bị Trần Vũ trực tiếp đánh nát, nơi đó vẫn có thể giữ lại được tính mệnh. Toàn bộ các ngươi lên cho ta a, còn đần độn mà đứng ở nơi đó làm gì mà. Đại hán vạm vỡ nhìn thấy chúng tiểu đệ đứng ở bên cạnh không dám ra tay, trực tiếp mắng to nói, sắc mặt tràn ngập phẫn nộ. Trần Vũ cường hãn thân tay, cũng sớm đã đem đại hán vạm vỡ tiểu đệ cho dọa lăng, cho dù là đại hán vạm vỡ mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám ra tay với Trần Vũ. Các ngươi cùng lên đi, nhiều nhất ta chỉ dùng tay trái tiếp chiêu, coi như là ta để cho các ngươi. Trần Vũ quay đầu lại nhìn thấy chúng tên côn đồ các ké trì trệ không tiến, hướng về bọn họ vươn tay trái ra, cười ha hả nói, chạy a. Một thân thể thấp bé thanh niên nhìn thấy Trần Vũ trên mặt nụ cười giảo hoạt, vội vã quát to một tiếng, trong nháy mắt liền quay lại phương hướng, hướng về quán ba bên ngoài chạy đi. Mẹ kiếp, chờ ta. Quá vô liêm sỉ, chạy trốn như thế nhanh. Ta còn không muốn chết. Còn lại tên côn đồ các ké thấy có người đi đầu chạy trốn, vội vàng hướng quán ba bên ngoài chạy đi, trong nháy mắt sẽ không có hình bóng. Những này thằng nhóc con chạy trốn còn rất nhanh. Trần Vũ nhìn thấy chỉ chớp mắt liền chạy ra quán ba cửa lớn, biến mất ở trước mắt mọi người tên côn đồ các ké, lại cười nói, hiện tại liền còn lại một mình ngươi, ngươi nói xem, ta muốn sao vậy đối phó ngươi? Trần Vũ thay đổi thân thể, nhìn vẻ mặt hoảng sợ đại hán và mỡ, trên mặt tràn ngập trào phúng vẻ. Ngươi muốn làm cái gì? Ta nhưng là hổ vương người, ngươi đánh ta, chính là không cho hổ vương tử, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đại hán bạm vỡ nhìn thấy Trần Vũ chậm chậm địa hướng về hắn đi tới, trong lòng khiếp đảm tới cực điểm, cái chán cũng bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh. Cái gì? Mãnh Long lại là hổ vương người? Không trách hắn dám kiêu ngạo như thế. Nghe nói hổ vương nhưng là Giang Nam thị lòng đất bá chủ, chiếm cứ Giang Nam thị một nửa giang sơn, cùng Nam khu Lang Vương tổng cộng chia làm Giang Nam thị hắc đạo. Chuyện này tình thực sự là làm lớn hơn, hổ vương nhưng là một cái vô cùng tốt mặt mũi người, tiểu huynh đệ này đánh hắn người, chẳng mấy chốc sẽ gặp hổ vương trả thù. Tên hổ vương vừa ra, trong nháy mắt liền đem bên cạnh người vây xem cho làm cho khiếp sợ. Hổ vương ở Giang Nam thị nhưng là lừng lẫy có tiếng, nghe nói còn cùng trong thành phố cảnh cục trưởng có thâm hậu cảm tình, hắn nhưng là một cái hắc bạch có thể ăn nhân vật lợi hại. Trước mắt người trẻ tuổi tuy rằng thân tay tuyệt vời, nhưng này bên trong sẽ là hổ vương đối thủ, nếu như còn dám tiếp tục khiêu khích hổ vương quyền uy, ngày mai khẳng định sẽ phơi thây đầu đường. Cho dù ngươi là cậu vương người, ngày hôm nay ta cũng đến phải cố gắng giáo huấn ngươi. Trần Vũ nơi đó để ý tới hổ vương bối cảnh, vẫn là cười khẩy hướng về đại hán vạm vỡ đi từng bước một đi, cho đại hán vạm vỡ tạo thành lớn lao áp lực trong lòng. Ngươi lẽ nào thật sự không sợ quạ vương sao? Đại hán vạm vỡ miệng cực kỳ đau đớn, miệng đây đều là mùi máu tanh, nhưng đại hán vạm vỡ hiện tại đã không thể chú ý như thế nhiều. Nhìn thấy Trần Vũ liền muốn đi tới trước mặt hắn, đầu óc chính đang nhanh chóng suy nghĩ, muốn phải như thế nào thoát đi này quá ba, tránh né người trẻ tuổi trước mắt này. Ngươi nên muốn hỏi một chút, hổ vương có thể hay không sợ sệt ta mới đúng. Trần Vũ nhìn sắc mặt hoảng loạn đại hán vạm vỡ, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Đại hán vạm vỡ nhìn thấy gần trong gang tấc Phùng Tiếu Tiếu, trong lòng trong nháy mắt thì có chú ý, cấp tốc cùng Phùng Tiếu Tiếu phóng đi. Người trẻ tuổi này khẳng định cùng nữ nhân này có quan hệ, trước tiên đem nàng bắt cóc lại nói, có con tin ở tay, cũng có với hắn đàm phán tiền vốn. Nhìn thấy đại hán vạm vỡ hướng về bên cạnh Phùng Tiếu Tiếu phóng đi, Trần Vũ đương nhiên sẽ không để đại hán vạm vỡ thực hiện được, tốc độ càng nhanh hơn địa hướng về phía trước phóng đi, trực tiếp xuất hiện ở đại hán vạm vỡ đi tới vị trí. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Đại hán vạm vỡ đánh vào Trần Vũ thân trên, trực tiếp bị Trần Vũ va bay ra ngoài. Đại hán vạm vỡ khó khăn bò lên, choáng váng mà nhìn Trần Vũ, như đụng phải xe lửa va chạm. Đem ngươi hai ngón tay bổ xuống đến, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Trần Vũ đem trên đất chủy thủ đá đến đại hán vạm vỡ lòng bàn chân, nhìn có chút không đứng thẳng được đại hán vạm vỡ nói: "Ngươi đang nói cái gì chuyện cười?" Đại hán vạm vỡ nghe được Trần Vũ nói chuyện, liền dù muốn hay không, liền trực tiếp từ chối Trần Vũ. Chỉ có thể có kẻ ngu si mới sẽ đồng ý Trần Vũ vô lý yêu cầu, quay về thân thể tự tàn, người bình thường đều sẽ không làm được ra tay. Trần Vũ vốn là dự định cho đại hán vạm vỡ một con đường sống, không nghĩ tới đại hán vạm vỡ lại từ chối hắn hảo ý đại hán vạm vỡ làm ác một phương, chuyện xấu khẳng định đã làm nhiều lần, nếu như không phải bên trong quán rượu người bình thường quá nhiều, Trần Vũ đã sớm đem đầu của hắn đánh nát, nơi đó còn có thể nói nhiều với hắn. Chứ ít, ngươi nhanh lên một chút lại đây, nhanh lên một chút lại đây giúp ta một tay. Đại hán vạm vỡ nhìn thấy Trần Vũ thân hậu, đột nhiên mừng rỡ điệu nói, trên mặt tràn ngập kinh hỉ. Này, nơi này đến cùng phát sinh cái gì sự tình, toàn bộ các ngươi vi ở đây làm gì mà? Một tiếng thanh âm thô bạo truyền vào, mấy cái thân thể cường hãn đại hán đẩy ra mọi người, mạnh mẽ chen vào. Ồ, này không phải Mãnh Long ca sao? Ngươi sao vậy bị người đánh? Nhất đạo hí ngược âm thanh tiếp theo truyền đến, một da mỏng nộn nhục công tử ca, ở mấy cái cơ nhục đại hán đùng hộ dưới, cười hi hi điệu đi bảo. Chương 502, ai cũng không bảo vệ được ngươi Trương công tử, ngươi nhanh lên một chút mang ta rời đi, ta sau này nợ một mình ngươi tỉnh. Đại hán vạm vỡ nhìn thấy Trương công tử đi ra, phản phất gặp phải cứu tinh giống như vậy, đầy mặt cười híp mắt nhìn Trương công tử nói. Chỉ có điều đại hán vạm vỡ hàm răng đã bị Trần Vũ toàn bộ đánh nát, trong miệng chỉ có mấy viên gãy vỡ địa hàm răng còn cắm ở trong miệng, hơn nữa không ngừng nô ra dòng máu, còn như buồn máu miệng động, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Ta Mãnh Long ca a, ngươi coi như muốn đi diễn phim mà, ngươi cũng không cần tự tàn chứ. Ngươi đem ngươi miệng khiến cho như thế khủng bố, ngươi đến cùng muốn dọa ai? Đại hán vạm vỡ buồn máu miệng động, trong nháy mắt liền đem ra mỏng nộn đục Trương công tử cho sợ hết hồn, vội vã từ trong túi tiền lấy ra màu trắng khăn tay, đem trên trán diện mồ hôi lạnh lau khô, sắc mặt có chút không vui nói. Đùng. Một trầm trọng tràng pháo tay lại vang lên, đại hán vạm vỡ bị Trần Vũ đánh đổ ở địa, ngã trên mặt đất kêu rên liên tục. Ta tên ngươi thiết ngón tay, ngươi lại còn dám đang đùa giỡn người khác, ngươi là có hay không đem ta nói chuyện coi như gió bên tai? Trần Vũ sắc mặt hung ác nhìn nằm trên đất không dám lên đại hán vạm vỡ, trên mặt tất cả đều là phẫn nộ biểu tình. Ngươi muội, ngươi còn dám đánh ta, cẩn thận sau này hổ vương giết ngươi. Đại hán vạm vỡ từ trên mặt đất cấp tốc chạm lên, trốn ở Trương công tử thân hậu, sắc mặt kích động nói: "Ngươi lập tức gọi ngươi phía sau cái kia cậu vương đi ra, ta nhìn hắn có hay không có bản lĩnh này." Trần Vũ nhìn thấy trốn ở người khác thân hậu đại hán vạm vỡ, đột nhiên nở nụ cười, vẻ mặt khinh bị nói: "Trương công tử, cho ta một bộ mặt, mang ta an toàn rời đi nơi này, nhật hậu nhất định có báo lại." Đại hán vạm vỡ khiếp đảm mà nhìn Trần Vũ, ở Trương công tử bên thai thấp giọng nói: "Vị tiểu huynh đệ này, ngươi có thể nào tùy tiện đánh người đây? Người này ta bảo đảm, ngươi coi như cho ta một bộ mặt, nhanh lên một chút rời đi nơi này." Trương công tử nhìn một chút Trần Vũ một chút, nhìn thấy Trần Vũ thân trên giá rẻ quần áo thể dục, vẻ mặt khinh bị nói. Đối với đại hán vạm vỡ nói tới người tình, Trương công tử nhưng là khịt mũi con thường, nếu như không phải nhìn đại hán vạm vỡ phía sau lao đại hổ vương phần trên, Trương công tử chắc chắn sẽ không xem thêm đại hán vạm vỡ một chút. Hiện tại đại hán vạm vỡ hướng về cầu mong gì khắc cứu, nếu như Trương công tử không có biểu thị, Hổ Vương đối với bọn họ Trương gia khẳng định cũng sẽ có suy nghĩ pháp, bọn họ Trương gia mặc dù là gia tộc lớn, nhưng có một số việc tình còn phải cần nhờ Hổ Vương đi hỗ trợ giải quyết. Hổ Vương tử hay là muốn cho, coi như là bán Hổ Vương một bộ mặt quên đi. Ngươi là ai, lập tức tránh ra, bằng không ta không ngại liền ngươi cũng giáo huấn. Trần Vũ nhìn thấy Trương công tử trên mặt khinh bị biểu tình, cười khẩy lên, có chút không có ý tốt điểm nói: "Ngươi muốn chết à, ngươi dám đối với chúng ta như vậy ra công tử nói chuyện, ngươi lập tức cho công tử nhà ta quỳ xuống xin lỗi." Vừa nãy không biết trốn ở nơi đó quản lý đột nhiên đứng dậy, đi tới Trần Vũ thân một bên, quay về Trần Vũ đại khí lẫm liệt địa nói: "Nhà này lệ cổ quán ba chính là Trương gia dưới cờ sản nghiệp, tuy rằng không phải Trương công tử đang xử lý, nhưng quán ba quản lý vẫn là nhận được công tử nhà họ Trương, bây giờ nhìn đến Trương công tử chịu đến Trần Vũ sỉ nhục, đương nhiên đến lập tức đứng ra giữ gìn Trương gia uy nghiêm." Ở trong mắt hắn cho rằng, cho dù Trần Vũ lợi hại đến đâu, cũng không dám xuống tay với Trương công tử, hiện tại chính là chạm lúc đi ra, nói không chắc còn sẽ phải chịu Trương công tử thưởng thức, từ đây thẳng tới mây xanh. Đùng. Trần Vũ một cái tát đánh vào quản lý trên mặt, quản lý lập tức bị Trần Vũ đánh đổ ở địa. "Ngươi có thể nào tùy tiện đánh người, ngươi có hay không đem Giang Nam Trương gia để vào trong mắt, ngươi có phải là muốn tìm cái chết?" Quán ba quản lý cố nén trên gương mặt một bên đau đớn, vội vã nhảy lên đến, chỉ vào Trần Vũ lớn tiếng gở trách lên, thật một bức trung tâm hộ chủ rằng rốc. Ầm. Trần Vũ nhanh chóng đá ra một cước, chung chân đá vào quản lý thân trên, quản lý trong nháy mắt liền bị đá bay ra ngoài, thân thể đụng tới phía trước quầy ba, phát sinh trầm trọng tiếng vang. "Ngươi rất tốt, ngươi biết rõ ràng ta là công tử nhà họ Trương, ngươi lại còn dám ở trước mặt ta đánh người, xem ra ngươi đúng là đang tìm cái chết." Công tử nhà họ Trương nhìn thấy quản lý bị Trần Vũ đá bay ra ngoài, phản phất bị Trần Vũ ở trước mặt mọi người làm mất mặt, sắc mặt khó coi địa quay về Trần Vũ nói: "Trương công tử, đối phó loại này lưu manh phải muốn xuống tay ác độc đối phó, cho hắn biết các ngươi Giang Nam Trương gia uy nghiêm, bằng không sau này người khác đều sẽ cười nhạo các ngươi Trương gia." Đại hán vạm vỡ trốn ở Trương công tử thân hậu, nhìn thấy Trần Vũ lại như vậy không biết điều, đem Trương công tử cũng cho làm tức giận, trong lòng nhưng là nhạc nở hoa, lập tức ở Trương công tử bên thai thêm mắm dặm muối địa nói, trên mặt tràn ngập vẻ quyến rũ: "Giang Nam Trương gia, có phải là có hôn thiên tay Trương gia?" Bên cạnh một vị khách nhân nhìn thấy Trương công tử có chút cảm giác quen thuộc, trong miệng nghi ngờ nói: "Chính là cái kia Trương gia, Trương gia nhưng là Giang Nam thị một trong bốn dòng họ lớn nhất, người trẻ tuổi này có phải là phong, lại dám như vậy đối với đại công tử nhà họ Trương. Người trẻ tuổi thực sự là quá điên cuồng, Trương công tử lai lịch nhưng là so với Mãnh Long còn muốn lớn hơn, hắn đánh Mãnh Long không nói, chẳng lẽ còn dám ra tay với Trương công tử? Nghe con mới sinh không sợ cọp, nếu như người trẻ tuổi biết Trương công tử chân chính thân phận, nhất định sẽ bị dọa đến gần chết, nói không chắc lập tức tắt chân chạy trốn." Chúng người vây xem nhìn thấy Trần Vũ lại dám cùng công tử nhà họ Trương đối với túng, trong nháy mắt liền bị Trần Vũ can đảm cho chấn kinh rồi, đừng xem Trần Vũ thực lực nhìn qua không sai, nhưng Trương gia cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, cao thủ như mây. Lẽ nào Trần Vũ có thể cùng một gia tộc đối kháng hay sao? "Ngươi thực sự là thật can đảm, xem ra ta không phát huy, ngươi thật sự khi ta làm mèo ốm." Trương công tử sắc mặt tràn ngập phẫn nộ, đúng là không nhớ rõ bao lâu, có người dám ở trước mặt hắn hung hăng, không nghĩ tới đêm nay thì có cái người trẻ tuổi đột vào. Trương công tử ở Trương gia đợi một quãng thời gian rất dài, rất lâu chưa hề đi ra vui đùa. Dựa theo chủ nhà họ Trương ý tứ, chính là Giang Nam thị hiện tại ra một kẻ hung ác, Trương gia con cháu sau này tuyệt đối không thể ở bên ngoài gây sự sinh sự, miễn cho gia tộc mang đến kiếp nạn. Trương công tử thầm đối với gia chủ ý tứ khịt mũi coi thường, cho rằng gia chủ có chút thần kinh quá nhạy cảm, phản ứng quá mức, dựa vào Trương gia hiện tại ở Giang Nam thị địa vị, ngoại trừ Giang Nam thị cái khác ba gia tộc lớn, còn có ai dám không nể mặt Trương gia. Coi như thật sự có ngâm nhân, lẽ nào liền thật sự biết cái này mà dễ dàng đụng với sao? Trương công tử ở trong gia tộc thực sự đợi đến hốt hoảng, đêm nay thừa dịp gia chủ ra ngoài, càng lén lút dẫn theo mấy cái bảo tiêu liền ra ngoài, chuẩn bị ở bên ngoài lãng một buổi tối. "Vừa nãy ngươi nói muốn chặt đứt Mãnh Long hai ngón tay, ta hiện tại cũng trịnh trọng nói cho ngươi, ngươi nếu như có thể tự động cắt đứt ngươi hai ngón tay, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, bằng không ngươi sẽ chờ tiếp thu Trương gia lửa giận đi." Trương công tử vốn là không phải một thật người nói chuyện, bây giờ nhìn đến Trần Vũ không đem Trương gia để ở trong mắt, trong lòng đã sớm động sát ý ngươi gọi ta thiết ngón tay. Trần Vũ nhìn thấy sắc mặt dữ tợn Trương công tử, đột nhiên nở nụ cười, trên mặt tràn ngập trào phúng vẻ. "Cơ hội đã cho ngươi, có tiếp hay không được theo ngươi, ngược lại ngày hôm nay ai cũng không bảo vệ được ngươi." Trương công tử nhìn thấy Trần Vũ trên mặt hung hăng ý cười, cũng điên cuồng nở nụ cười, phản phất đang cười nhạo Trần Vũ không tự lượng sức. Chương 503, trước tiên sướng thủ chinh phục tới nghe một chút đùng. Trầm trọng chàng pháo tay lại vang lên. Trương công tử bộ mặt sắc phát thú gò má, nhìn Trần Vũ lộ ra không thể tin được ánh mắt. Hắn lại bị người đánh, vẫn bị một vô danh tiểu tốt ở dưới con mắt mọi người đánh, hắn thời điểm nào từng chịu được như vậy sỉ nhục. "Nhanh cho ta đánh chết hắn, đánh chết coi như ta." Trương công tử chỉ vào Trần Vũ, phát sinh tan nát cõi lòng âm thanh. Tùy Tùng Trương công tử đồng thời tiến vào cơ nhục đại hán, nhìn thấy Trương công tử bị đánh, nơi đó còn dám bình tĩnh, cho dù Trương công tử không lên tiếng, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không để Trần Vũ dễ chịu. "Tiểu tử thối, ngươi lại dám hướng về Trương công tử độc thủ, ta xem ngươi là muốn chết." Cầm đầu cơ nhục đại hán, thân cao gần 2 mét, nhìn quay lưng hắn Trần Vũ, lộ ra hung tàn ánh mắt, giơ lên nồi đất đại nắm đấm, trực tiếp hướng về Trần Vũ đập tới. Nắm đấm mang theo sắc bén quyền phong, trong nháy mắt giết tới Trần Vũ hậu bối, trực tiếp đánh vào Trần Vũ thân trên. Ầm. A. Vừa nãy công kích cơ nhục đại hán trong nháy mắt phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, hắn vừa nãy công kích Trần Vũ cánh tay đã gãy xương, chỉnh cánh tay đều thay đổi hình dạng, uốn lượn đến đáng sợ. "Vừa nãy là ngươi ở đánh ta?" Trần Vũ quay đầu lại nhìn sắc mặt nhăn nhó cơ nhục đại hán, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Cơ nhục đại hán cái chán trực đổ mồ hôi lạnh, hiện tại chính khoanh tay cánh tay, ở phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, nào còn có ý thức trả lời Trần Vũ nói chuyện. Trần Vũ nhìn thấy cơ nhục đại hán hình dáng thế thảm, trực tiếp một cái tát đập tới đi, đem cơ nhục đại hán đánh ngã trên mặt đất. Tiên sư nó, ngươi cho rằng ngươi không nói lời nào, ta thì sẽ không đánh ngươi. Trần Vũ nhìn ngã xuống đất không nổi cơ nhục đại hán, trong miệng thì thào nói, lại đánh bất tỉnh một, người trẻ tuổi này thực sự là quá lợi hại. Ai, đánh bất tỉnh một bảo tiêu có để làm gì, lẽ nào hắn còn có thể đánh được Trương gia thứ khổng lồ này, ta nhìn hắn chẳng mấy chốc sẽ hối hận. Thực sự là hành động theo cảm tình, khiêu khích Trương gia cũng không suy nghĩ một chút hậu quả, thực sự là khư khư cố chấp, ta nhìn hắn chờ chút sao vậy chết. Cho dù Trần Vũ đem cơ nhục đại hán đánh ngất trên đất, nhưng bên cạnh người vây xem cũng không có người nào xem trọng Trần Vũ, ở Giang Nam thị trước mặt mọi người khiêu khích Trương gia, quả thực chính là hành động tìm chết. Mặc kệ Trần Vũ thực lực mạnh bao nhiêu, cuối cùng đều sẽ không có kết quả tốt. Còn ngốc Trạm đang làm gì mà, cây chủy thủ lấy ra, đâm chết hắn à, ta không muốn để cho hắn nhìn thấy ngày mai thái dương. Trương công tử đúng là phẫn nộ, cho dù Trần Vũ đem hắn số một bảo tiêu đánh bất tỉnh ở địa, hắn cũng không có e ngại quá Trần Vũ, trái lại tiếp tục ngự khí phách lối quay về bên cạnh bảo tiêu nói. Còn lại 5 cái bảo tiêu nghe được Trương công tử tan nát cõi lòng âm thanh, nơi đó còn dám bảo lưu, trực tiếp đem dấu ở thân trên chủy thủ lấy ra. 5 người bắt đầu đem Trần Vũ vây quanh ở bên trong, không nói một lời, trực tiếp giơ chủy thủ lên đâm vào Trần Vũ thân trên không giống chỗ yếu. Bọn họ cũng không phải phổ thông bảo tiêu, mà là trải qua Trương gia huấn luyện nhiều năm chuyên nghiệp bảo tiêu, 5 người tiến thối có thứ tự, ở tiến công đồng thời, gián tiếp đóng kín Trần Vũ hậu đường, đây tuyệt đối là muốn đem Trần Vũ chí chỗ chết. Ha ha, thực sự là quá khôi hài, ở trước mặt ta, các ngươi lại còn có can đảm độc thủ. Trần Vũ nhìn thấy đồng thời công kích tới được 5 cái bảo tiêu, đột nhiên cảm thấy hơi kinh ngạc, mặt trong nháy mắt lộ ra khinh bỉ vẻ mặt. Chết đến nơi rồi, còn có như thế nói nhiều muốn giảng. Để ngươi biết sự lợi hại của chúng ta, ta hiện tại sẽ đưa ngươi quy thiên. Trần Vũ hung hăng ngữ khí, đồng thời gây nên bọn cận vệ tức giận, nhìn thấy Trần Vũ to mồm phét lác như vậy, bọn họ không cấm đem tốc độ thêm nhanh đến mức cực hạn. Ầm, ầm, ầm. Đối diện đồng thời xuyên tới được ngũ cây chủy thủ, Trần Vũ nhảy lên, trực tiếp đến rồi một 360 độ xoay tròn, chân phải đá trúng đầu của bọn họ, đồng thời đem bọn họ toàn bộ đá té xỉu điện. Cuối cùng để cho mọi người một vô hạn hung hăng thân ảnh. Ngươi lại dám hoàn thủ? Trương công tử khó có thể tin mà nhìn Trần Vũ, lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới trước mắt người trẻ tuổi, thật sự dám công nhiên khiêu khích Trương gia. Phải biết Trương gia nhưng là Giang Nam thị một trong 4 dòng họ lớn nhất, Trương công tử ở bên ngoài cũng đại biểu Trương gia bộ mặt, Trần Vũ công kích Trương công tử cũng là ở đánh Trương gia tử. Ngươi, ngươi cái gì? Còn không cho ta quỳ trên mặt đất nói chuyện. Trần Vũ nhìn sắc mặt giật mình Trương công tử, lần thứ 2 nói ra để Trương công tử khiếp sợ nói chuyện. Sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi không cần hy vọng ta sẽ hy sinh Trương gia bộ mặt hướng về ngươi khuất phục. Trương công tử tuy rằng đánh không thắng Trần Vũ, nhưng vẫn là đại nghĩa lẫm nhiên điệu nói, trên mặt lộ ra không sợ biểu tình. Ngươi thiếu cho ta trăm bước, để ngươi cho ta quỳ xuống là nể mặt ngươi, ngươi lại không quỳ xuống, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Trần Vũ nhìn thấy Trương công tử trên mặt không sợ biểu tình, chỉ là khinh bị cười cợt, đi tới Trương công tử thân một bên, nhẹ nhàng một cước liền đem hắn đá ngã trên mặt đất, quay về Trương công tử cười nói. Trương công tử đột nhiên đá ngã địa trên đất, trực tiếp đem trốn ở hắn thân hậu Mãnh Long Ca cho lộ ra. Mãnh Long Ca nhìn thấy Trần Vũ cười hi hi vẻ mặt, lộ ra hoảng sợ biểu tình, nội tâm tràn ngập bất an. Người trẻ tuổi trước mắt này liền Trương công tử đều không để vào mắt, muốn đánh liền đánh, muốn đá liền đá, hắn ở người trẻ tuổi trong mắt lại tính được là cái gì đồ vật. Mãnh Long hiện tại nhưng là nhận mệnh, nhưng để hắn chặt đứt 2 ngón tay lại là không thể sự tình, vì lẽ đó nội tâm của hắn hiện tại chính tràn ngập mâu thuẫn, không biết phải như thế nào né qua lần này tai nạn. Mãnh Long nhìn thấy Trần Vũ chính đang ánh mắt hung ác nhìn hắn, hắn liền cân nhắc đều không cân nhắc, liền trực tiếp quỳ rạp xuống Trần Vũ trước mặt, theo Trương công tử đồng thời làm bạn. Vì mạng sống, hiện tại tôn nghiêm lại tính được là cái gì? Rất tốt, không nghĩ tới đầu của ngươi rất linh hoạt. Trần Vũ nhìn thấy Mãnh Long Ca bị hắn sợ đến cuống quýt quỳ xuống, sắc mặt lộ ra nụ cười đắc ý, hiện tại trước tiên cho ta sướng thủ chinh phục tới nghe một chút. Trần Vũ hai tay cắm ở khố túi đứng 2 người bọn họ trước mặt, nhìn từ trên cao xuống mà nói, "Chinh phục? Cái gì là chinh phục?" Trương công tử bị Trần Vũ nói chuyện cho làm bị hồ đồ rồi, trong khoảng thời gian ngắn không biết chinh phục là ý gì. Liên như vậy bị ngươi chinh phục, chặt đứt hết thể đường lui. Chính đang Trương công tử nghi hoặc thời điểm, Mãnh Long Ca đã thả ra yết hầu lớn tiếng hò hét lên. Tuy rằng Mãnh Long Ca sướng chinh phục, âm thanh kinh khủng đến mức có thể dùng đến giết chết người, nhưng vẫn để cho Trương công tử trong nháy mắt rõ ràng chinh phục ý tứ. "Mẹ, thực sự là dối gạt người quá có thể. Thật sự muốn như vậy sỉ nhục Trương gia sao?" Trương công tử nhìn Trần Vũ, lộ ra ánh mắt kiêu hận. "Đừng." Trần Vũ nhìn thấy Trương công tử ánh mắt kiêu hận, cũng không thừa bao nhiêu ý nghĩ, mà là trực tiếp một cái tát đánh vào Trương công tử trên mặt, quay về Trương công tử đại cười nói, "Ha ha, còn dám bãi sắc mặt cho ta xem, ngươi đến cùng có hát hay không? Ta tâm tình là kiên cố, quyết định của ta là hồ đồ, liền như vậy bị ngươi chinh phục, uống xong ngươi giấu ký độc." Trương công tử lại bị Trần Vũ đánh một cái tát, cảm nhận được trên gương mặt một bên nóng bỏng, không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là hai mắt ngậm lấy lệ quang, theo bên cạnh Mãnh Long Ca đồng thời phát sinh cõi lòng tan nát gào thét. Chương 504, hắn nói hắn gọi là Trần Vũ không sai, không sai, tuy rằng tiếng ca sướng đến có chút khủng bố, nhưng vẫn là sướng ra trong lòng các ngươi hò hét. Trần Vũ nhìn hắn hai cái tràn ngập không cam lòng sắc mặt, nghe bọn họ cõi lòng tan nát nộ gọi, không cấm đập hưởng bàn tay, mặt mỉm cười nói, "Ta kịch tình đã mất mạng, ta yêu hận đã xuống mồ, rốt cục ta rõ ràng hai người muốn chính là một kết thúc." Trương công tử cùng Mãnh Long Ca trong lòng cảm thấy rất bất đắc dĩ, Tuy rằng Trần Vũ ở vẫn chào phúng hai người bọn họ, nhưng bọn họ cũng là không có cách nào, vì không lại nhai đánh, chỉ có thật sướng đến càng thêm ra sức. Ngươi đang làm gì mà? Lẽ nào muốn gọi điện thoại mật báo? Trần Vũ đột nhiên từ trong đám người lôi một người trung niên đi vào, quay về người trung niên lớn tiếng mà nói. Không phải. Ta sao cho người khác mật báo đây? Ta cũng không nhận ra bọn họ. Người trung niên chăm chú nắm điện thoại di động, nhìn thấy Trần Vũ lanh khóc sắc mặt, vội vã thấp thỏm bất an nói. Trương công tử vừa nãy ở thừa dịp Trần Vũ không chú ý thời điểm, bắt đầu len lén cho cái này giống như đã từng quen biết người trung niên mấy mắt, muốn cho hắn gọi điện thoại để Trương gia phái người lại đây quán ba. Nhưng Trương công tử không nghĩ tới, người trung niên này lại như thế buồn, liền chút ít sự cũng làm không được, lại bị Trần Vũ tại chỗ bắt được đi ra. Trương công tử lại bắt đầu tuyệt vọng, không thể làm gì khác hơn là đem tức giận trong lòng, toàn bộ phát tiết ở trong tiếng ca, đem một thủ chinh phục mạnh mẽ sướng ra độ cao mới. Gọi điện thoại báo tin liền báo tin mà, ngươi ở ma căng thẳng làm gì mà? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Trần Vũ nhìn thấy người trung niên thân thể đang không ngừng mà run rẩy, không thể làm gì khác hơn là dùng tay vô vô người trung niên bay, an ủi nói. Nghe được Trần Vũ an ủi, người trung niên sợ đến càng căng thẳng hơn, cũng biết đem sự chú ý toàn bộ tập trung ở Trần Vũ thân trên, chỉ lo một giây sau liền bị Trần Vũ đánh bất tỉnh ở địa. Ngươi báo tưởng tin đi, ta bảo đảm sẽ không đánh ngươi. Trần Vũ nhìn thấy người trung niên vẫn là chưa tin hắn nói chuyện, không thể làm gì khác hơn là cười đối với người trung niên nói. Đại ca, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta đúng là không biết bọn hắn. Người trung niên nơi đó dám tin tưởng Trần Vũ nói chuyện, trên đất nằm những người kia chính là chứng minh tốt nhất. Ủy nhắc gan, đem điện thoại di động của ngươi cho cái kia cái gì Trương công tử, để hắn gọi điện thoại về, miễn cho người khác nói ta bắt nạt phụ bọn họ Trương ra. Trần Vũ nhìn thấy người trung niên không có lại gọi điện thoại dũng khí, không thể làm gì khác hơn là cho người trung niên ra một chú ý cái gì. Này, lúc này đến phiên người trung niên cảm thấy khó mà tin nổi, hắn không hiểu Trần Vũ trong lời nói ý tứ, lẽ nào là Trần Vũ chuẩn bị cân nhắc hắn? Cái gì? Ta không có nghe lầm chớ. Lẽ nào người trẻ tuổi này thật sự muốn một mình đấu toàn bộ Trương gia? Coi như muốn tìm cái chết, cũng không cần như vậy dằn vặt chính mình đi, lẽ nào hắn muốn bị Trương gia ngũ mã phân thây sao? Xem ra người trẻ tuổi này là người ngoại địa, hắn căn bản liền không biết Trương gia khủng bố. Không biết là ai cho hắn cái này giúp khí, là Lưu Như Anh sao? Chúng người vây xem nghe được Trần Vũ nói chuyện, dồn dập thấp giọng châu đầu ghé tai, bọn họ không biết Trần Vũ đến cùng là tự tin vẫn là tự đại, lại ngông cuồng đến nước này. Tiểu huynh đệ, ta thật sự không biết ai là Trương công tử, ta phải về nhà. Người trung niên hiện tại đã bị Trần Vũ dọa muốn chết, nơi đó còn dám thừa nhận hắn nhận thức Trương công tử sự thực, hắn cũng không muốn cũng bị trên mặt đất sướng chinh phục. Bán ngư lão, nếu không chúng ta đi trước đi, không nên ở chỗ này ở lâu. Phùng Tiếu Tiếu đi tới Trần Vũ thân một bên, dùng tay lôi kéo Trần Vũ cánh tay, thấp giọng nói. Nàng nhìn thấy Trương công tử bị Trần Vũ bước đến quỳ trên mặt đất sướng chinh phục sau khi, cả người cũng bắt đầu tràn ngập bất an. Nàng ở Giang Nam đại học đọc sách, nhưng là xác xác thực thực biết Giang Nam thị Trương gia đại danh, nếu như thật sự đem Trương gia bước cuống lên, nàng cùng bán ngư lão thật sự sẽ không có hy vọng sinh tồn. Yên tâm đi, sẽ không sao. Trần Vũ cảm nhận được Phùng Tiếu Tiếu thiện ý, cho nàng một tràn ngập tự tin nụ cười. Trần Vũ khiến người ta gọi điện thoại cho Trương gia, chính là muốn bảo vệ Phùng Tiếu Tiếu. Trần Vũ không sợ Trương gia, cũng không có nghĩa là Phùng Tiếu Tiếu cũng có cái này năng lực. Thiếu cho ta giả bộ hồ đồ, lập tức cho hắn. Trần Vũ nhìn thấy người trung niên lần nữa lùi bước, không cấm nổi giận, lớn tiếng mà quay về người trung niên nói. Ta cho còn không được sao? Ngươi như thế ác làm gì mà? Người trung niên lần thứ hai bị Trần Vũ sợ hết hồn, không thể làm gì khác hơn là khom lưng cầm trong tay điện thoại di động đưa cho Trương công tử, liền cái thí cũng không dám nhiều thả một. Ngươi ý gì? Trương công tử tiếp nhận người trung niên đệ quá gọi điện thoại tới, nhìn Trần Vũ nghi ngờ nói. Hắn có thể không tin Trần Vũ có như thế người tốt, sẽ cho hắn mật báo cơ hội, Trần Vũ khẳng định là muốn nắm lấy cơ hội, lần thứ hai đối với hắn tiến hành sỉ nhục. Trương công tử cũng không muốn cho Trần Vũ sỉ nhục cơ hội của hắn. Ngươi thật là không có loại. Lẽ nào các ngươi Trương gia đều là không loại người? Trần Vũ nhìn thấy Trương công tử nghi hoặc bất an biểu tình, cười hi hi điệu nói, trên mặt tràn ngập cười nhạo. Trương công tử nhìn thấy Trần Vũ trên mặt vẻ cười nhạo, rốt cục không chịu được, vội vã cầm điện thoại di động lên rút ra dãy số. "Ba, ta bị người đánh, hắn còn đang làm nhục chúng ta Trương gia, ngươi mau phái người quá tới cứu ta a." Trương công tử đánh nói chuyện điện thoại, vội vã gào khóc nói, đem trong lòng oan ức toàn bộ tố nói ra. Ra ra hắn điện thoại, Trương công tử cũng không dám đánh, nếu để cho ra ra hắn biết hắn ở bên ngoài gây sự, nhất định sẽ chịu đến mạnh mẽ trừng phạt. Trương công tử không thể làm gì khác hơn là đem hy vọng ký thác ở phụ thân hắn thân trên. Đến cùng là ai ăn gan hùm mật báo, dám đối với bảo bối của ta nhi tử ra tay, xem ra hắn là không muốn sống. Bên trong điện thoại truyền nhất đạo thanh âm phẫn nộ, trong thanh âm tràn ngập bá đạo, tỏa ra một tia như có như không sát khí. "Ba, ta cũng không biết hắn là ai, nhưng hắn căn bản là không đem chúng ta Trương gia để ở trong mắt, ngươi nhanh lên một chút phái người tới giết đi hắn đi." Bên trong điện thoại bá đạo âm thanh, cho Trương công tử rất lớn sức lực, vội vã kích động nói, hy vọng phụ thân có thể đem gia tộc cao thủ phái tới tiêu diệt Trần Vũ, để giải hắn trong lòng đại hận. Có phải là cái khác ba người của đại gia tộc? Bên trong điện thoại đột nhiên chuyển quá trần chờ âm thanh, phụ thân của Trương công tử cũng là tràn ngập nghi hoặc, nếu như là cái khác ba người của đại gia tộc ra tay, như vậy đây chính là một việc lớn, khẳng định đến phải báo cho cha của hắn, Trương gia gia chủ hôn thiên tay, Trương Hùng Bá. Ta tên làm Trần Vũ, cũng không phải cái gì ba người của đại gia tộc, ngươi để hắn yên tâm là có thể. Điện thoại di động tuy rằng không phải miễn đề, nhưng điện thoại thanh âm bên trong vẫn bị Trần Vũ ung dung nghe vào trong tai, nghe được đối phương trần chờ, Trần Vũ cười nói với Trương công tử. "Ba, ngươi yên tâm đi, hắn không phải cái khác ba người của đại gia tộc, ngươi nhanh lên một chút phái người lại đây vẹt cổ quán ba, không phải vậy chúng ta Trương gia tử đều sắp bị mất hết. Trương công tử nhớ tới vừa nãy chịu đến Trần Vũ xỉ nhục, đội bã thống khổ khó chịu điểm nói, âm thanh tràn ngập thê lương. Ghét cổ quán ba đúng không? Ta bây giờ lập tức để người Trương thúc dẫn người tới, ta ngược lại thật ra muốn biết, đến cùng là ai dám khiêu khích chúng ta Trương gia bộ mặt. Âm thanh uy nghiêm tiếp tục truyền đến, chỉ có điều trong thanh âm tràn ngập sát ý, ta cũng không biết hắn là ai, nhưng hắn nói tên của hắn gọi là Trần Vũ, phải là một vô danh tiểu tốt, lợi hại đến đâu cũng sẽ không lợi hại đi nơi nào. Trương công tử nhớ tới Trần Vũ vừa nãy nói chuyện, đội bã nghiêm túc bay về phụ thân nói, ngươi nói hắn gọi là Trần Vũ. Bên trong điện thoại truyền đến trần chờ âm thanh, liền hút vào hơi lạnh âm thanh, cũng có thể thấu qua điện thoại nghe được rõ rõ ràng ràng. Đúng đấy, nhiều ma chứng một cái tên. Trương công tử biết phụ thân lập tức liền sẽ phái người lại đây, nói liên tục ngữ khí đều ung dung không ít, phản phất hoàn toàn quên mới vừa mới gặp đến xỉ đục. Chương 505, ngươi lại dám cười trộm, ngươi nói chính là cái kia Trần Vũ. Trương công tử phụ thân Trương Nhân Đạo vừa nghe đến tên Trần Vũ, nhất thời liền hít vào một ngụm khí lạnh, không phải Trương Nhân Đạo thân thể có vấn đề, mà là tên Trần Vũ quá đáng sợ. Tỉnh Giang Nam Tiên Thiên cao thủ người số 1, cái tên này không phải là người khác nói không, tông sư không ra, còn có ai là Trần Vũ đối thủ? Trương Nhân chỉ nghe đến con trai của hắn cùng Trần Vũ phát sinh xung đột hậu, sắc mặt dò người, nội tâm đã bắt đầu tràn ngập khủng hoảng. Có phải là tuổi còn trẻ cái kia Trần Vũ, thích mặc quần áo thể dục cái kia? Trương Nhân Đạo sắc mặt quá kinh, đã không để ý tới suy nghĩ, vội vã chăm chú nắm điện thoại di động lo lắng nói. Bởi sốt sáng thái quá, nắm điện thoại di động lòng bàn tay đã mạo xuất mồ hôi thủy. Nếu như không phải đụng tới trong truyền thuyết cái kia Trần Vũ, sự tình cũng còn tốt làm. Nếu như con trai của hắn thật sự cùng Trần Ma Vương phát sinh xung đột, nói không chắc Trương gia sẽ nhờ đó gặp ngập đầu thái ương. Ba, ngươi đến cùng sao vậy? Trương công tử nghe được Trương Nhân Đạo thanh âm lo lắng, trong lòng cảm thấy vô cùng bất ngờ, nhưng vẫn là lại nhận thật cẩn thận địa nhìn Trần Vũ một chút, nhìn thấy Trần Vũ thân trên một thân giá rẻ quần áo thể dục, cuối cùng dừng dưng như không địa nói tên tiểu tử thúi này đại khái chừng 20, thân trên ăn mặc một thân giá rẻ quần áo, nên không giống như là cái có lai lịch người. Trương Nhân chỉ nghe đến Trương công tử miêu tả, sắc mặt rốt cục không lại bình tĩnh, sẽ không thật sự đụng với Trần Ma Vương đi. A Vĩ ở ngươi thân một bên sao? Gọi hắn lại đây nghe điện thoại. Trương Nhân Đạo tâm bên trong vẫn là tràn ngập một tia ảo tưởng. Cái kia A Vĩ bị hắn một cái tát liền đánh ngất, hiện tại còn nằm trên đất không có tỉnh lại, thực sự là quá mất mặt. Trương công tử nhìn thấy bên cạnh như tử thi như thế, nằm ở nơi đó không nhúc nhích đại hán bà bỡ, sắc mặt tràn ngập lúng túng. Hắn hiện tại đã quyết định, chờ về đến gia tộc, ngay lập tức phải muốn đưa cái này chỉ là hư danh gia hỏa khai trừ, mỗi ngày nói hắn lợi hại bao nhiêu như bức, còn không phải là bị người khác một cái tát thả ngã trên mặt đất, thực sự là ném sưởi Trương gia tử. Cái gì? A Vĩ cho hắn một cái tát đánh đổ. Trương Nhân chỉ nghe xong nhi tử nói chuyện, mặt trong nháy mắt liền tràn ngập vẻ sợ hãi, nội tâm hắn đã xác định nhi tử trong miệng cái kia Trần Vũ chính là gần nhất danh chấn Giang Nam Tiên Thiên đệ nhất cao thủ. A Vĩ tuy rằng không phải cái gì cao thủ, nhưng cảnh giới cũng đến cảnh giới tuyệt đỉnh, liền A Vĩ cũng bị người khác một cái tát đánh bất tỉnh, nói rõ người trẻ tuổi kia thực lực không đơn giản. Không nghĩ tới cái này nghiệt tử như vậy không hiểu chuyện, lại dám cho gia tộc đưa tới diệt tộc tai họa, thực sự là gia môn bất hạnh. A ngươi là sao vậy với hắn gây nên xung đột, ngươi mau mau nói tường tận đến. Trương Nhân Đạo cố nén trong lòng tức giận, tận lực chấn định địa quay về nhi tử nói. Ba, ngươi không biết, cái này gọi Trần Vũ, đến cùng có bao nhiêu hung hăng, ta vừa nãy nhìn thấy hắn đang bắt nạt bằng hữu của ta, ta đã nghĩ quá khứ ngăn cản, không nghĩ tới liền bị hắn tại chỗ đánh một cái tát, còn đem ta đi theo bảo tiêu toàn bộ đánh ngã xuống đất, ta đều nói rồi ta là người của Trương gia, hắn cũng chiếu đánh không lầm. Trương công tử vì gây nên phụ thân sự phẫn nộ, dù muốn hay không, trực tiếp nói ngoa địa nói hắn thực sự là quá không đem chúng ta Trương gia để ở trong mắt, và, ngươi đến cùng thời điểm nào phái người lại đây diệt hắn? Ngươi hiện tại đang làm gì mà? Trương Nhân Đạo không có bị nhi tử nói chuyện ảnh hưởng, hoặc là nói hắn căn bản là không dám có phẫn nộ ý nghĩ. Cho dù là toàn bộ Trương gia kéo lên chiến thuyền, theo Trần Vũ đối kháng, hậu quả không phải lưỡng bại câu thương, chính là tự chịu diệt vong, Trương Nhân Đạo cũng không có can đảm này. Ta hiện tại, quỳ rạp xuống trước mặt mọi người, bị hắn bức sướng chinh phục. Trương công tử bị phụ thân hắn vừa hỏi, phản phất bị hỏi chuyện thương tâm tình, âm thanh khàn khàn địa nói, trong nháy mắt bắt đầu nước nở lên. Bị bức sướng chinh phục, hát thật tốt, liền nên muốn như vậy, ngươi nhất định phải dùng to lớn nhất âm thanh đi sướng, bất luận làm sao ngươi cũng không thể đắc tội nữa Trần Vũ. Trương Nhân Đạo phảng phất không có nghe được Trương công tử rên rỉ tâm ý, trái lại lớn tiếng quay về Trương công tử nói: "Ba, ngươi đến cùng ý gì? Ta đều bị người khác đánh, ngươi còn có tâm tình đang nói đùa? Ta đến cùng có phải là ngươi thân sinh?" Trương Sẽ Đạo phản ứng nhưng là đem Trương công tử sợ hết hồn, không nghĩ tới bình thường đối với hắn muốn gì được đó phụ thân, lại sẽ nói ra nói như vậy, trong lòng trong nháy mắt kích động lên. "Khốn nạn, nếu như ngươi thỉnh thoảng ta thân sinh, ta đã sớm đem ngươi một cái tát đập chết, miễn cho ngươi ở bên ngoài cho ta đưa tới diệt tộc tai họa." Trương Nhân Đạo trong tay thật chặt nắm lấy điện thoại di động, tàn nhận không được lập tức liền đem Trương công tử gọi vào trước mặt, hào hào dạy dỗ một trận, miễn cho hắn không có kiến thức, ở bên ngoài cho gia tộc chung quanh gặp rắc rối. Ngươi hiện tại cho ta tàn nhẫn mà quỳ ở đó, không thể nhúc đích, lão tử lập tức liền dẫn người tới. Trương Nhân Đạo nổi giận địa cúp điện thoại, theo hậu trực tiếp đem điện thoại di động ngã xuống đất, đem bên cạnh một cái ghế đều cho đá bay ra ngoài. Tên tiểu tử túi này, thực sự là quá trứng, thật hắn mẹ vua hô a. Ra sao? Các ngươi Trương gia hiện tại có phải là thật kích động, có hay không đem toàn bộ nhân mã đều mang tới? Trần Vũ nhìn quỳ trên mặt đất sắc mặt nghi hoặc Trương công tử, trên mặt tràn ngập vui vừa vẻ mặt. Tiểu tử thúi, ngươi đừng hung hăng, cha ta hiện tại liền dẫn người lại đây, đến thời điểm ngươi phải chết chắc. Trương công tử vừa nãy liền cảm thấy phụ thân hắn thái độ lạ lạ, hiện tại lại bị Trần Vũ ngôn ngữ làm tức giận, dù muốn hay không, liền vẻ mặt phách lối nói, còn rất đắc ý địa chừng Trần Vũ một chút. Rất tốt, ta bảo đảm ở phụ thân ngươi đến trước không đánh chết ngươi. Trần Vũ mặt tươi cười mà nhìn thần sắc đắc ý Trương công tử, đột nhiên một cái tát đánh vào trên mặt của hắn, âm thanh lạnh lùng nói, nhưng ai kêu ngươi đình chỉ hát? Ngươi này không phải ở thảo đánh sao? Cái tát vang dội thành, đem người bên cạnh đều cho kinh ngạc, tất cả mọi người đều thần sắc phức tạp mà nhìn Trần Vũ, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên quái lạ lên. Xem ra tiểu thanh niên này đúng là điên rồi, Giang Nam Trương gia cơn giận, đúng là mấy người có thể chịu đựng được. Lẽ nào hắn không biết, đắc tội Trương gia mang ý nghĩa cái gì sao? Hắn không chỉ để Trương công tử bị bình, vẫn còn tiếp tục sỉ nhục Trương công tử, lẽ nào hắn tư tưởng thật sự xuất hiện vấn đề? Ghét cổ quán ba âm nhạc, không biết thời điểm nào ngừng lại, tất cả mọi người cũng bắt đầu đem nơi này vây lại đến mức nước chảy không lọt, nhìn thấy Trần Vũ như vậy sỉ nhục Trương công tử, bọn họ đều trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Trần Vũ, phảng phất muốn biết Trần Vũ đến cùng từ nơi nào được dũng khí, dám nữa ba khiêu khích Trương gia. Ở trong mắt bọn họ, Giang Nam Trương gia chính là một không thể khiêu chiến quái vật khổng lồ, Trần Vũ cử động, vốn là đang tìm cái chết, lại còn dám nói khoác không biết ngượng địa để Trương công tử đem Trương gia tất cả mọi người cũng gọi đến, quả thực chính là không biết mùi vị. Ầm. Trần Vũ đột nhiên một cước đá vào Mãnh Long Ca thân trên, đem Mãnh Long Ca lần thứ hai đá ngã, trong miệng lấm lấm liệt liệt địa nói ngươi lại dám ở trước mặt ta cười trộm, ngươi thật sự cho rằng ta không biết. Mãnh Long Ca bị Trần Vũ lần thứ hai đá ngã, khó khăn bỏ lên, liền thí cũng không dám thả một, cố nén thân thể trên đau đớn, tiếp tục khóc tang âm thanh, lần thứ hai quỷ gối Trần Vũ trước mặt, theo Trương công tử tiết tấu biểu diễn lên. Ta nhẫn, Trương gia chẳng mấy chốc sẽ dẫn người lại đây, đến thời điểm ta xem ngươi sao vậy chết. Mãnh Long Ca lén lút nhìn Trần Vũ dậy, lộ ra cừu hận đốm lửa. Chương 506, có hay không đánh sai người bán ngư lão? Nếu không ngươi không cần phải để ý đến ta, ngươi đi nhanh đi, Trương gia khủng bố, căn bản là không phải ngươi có thể giống nhau. Phùng Tiếu Tiếu vào lúc này đã tuyệt vọng, sự tình đến trình độ này, nàng căn bản là đã không dám lại đi. Cho dù hắn hiện tại theo Trần Vũ rời đi, người của Trương gia cũng sẽ căn cứ quán ba manh mối này tra tới trường học, lại do trường học tra được nàng trong nhà, nếu như nàng dám chạy, nói không chắc liền người nhà cũng sẽ cho liên lụy. Nàng hiện tại chỉ hy vọng Trần Vũ có thể rất nhanh nhanh rời đi, ở người nhà họ Trương không có chạy tới quán ba thời điểm, nhanh lên một chút rời đi Giang Nam thị, chỉ có như vậy, nói không chắc còn có thể có cơ hội sống sót. Ở trong mắt Phùng Tiêu Tiếu, bất luận thủy tộc đỉnh cá kiểm bán đến đắt cỡ nào, nhưng đối diện quái vật khổng lồ Trương gia, cũng chỉ có chờ chết phần, căn bản cũng không có cơ hội phản kháng. Không biết qua bao lâu, lệch cổ quán ba bên ngoài đột nhiên chuyển tới một trận kịch liệt tiếng thắng xe, rất nhanh một trận thất thần bước chân liền chuyển vào mọi người bên hai. Vốn là sắc mặt lờ mờ Trương công tử, sắc mặt sáng ngời, muốn lập tức đứng lên đến bay về Trần Vũ bất chấp thoại, nhưng nghĩ đến Trần Vũ vừa nãy hung hăng, trong lòng mạnh mẽ ám nhẫn lên, không thể làm gì khác hơn là đem chinh phục sướng đến càng thêm vang dội. Con trai của ta ở nơi đó. Đột nhiên nhất đạo âm thanh uy nghiêm từ bên ngoài truyền vào. Phùng Tiếu Tiếu sắc mặt trong nháy mắt mở đi, trong mắt xuất hiện tuyệt vọng vẻ mặt, nhìn Trần Vũ, lộ ra ấy này ánh mắt. Ha ha, tiểu tử thúi, ngươi chưa nhập đến, cha ta đã dẫn người lại đây, ngươi sẽ chờ chết đi. Trương công tử nghe được thanh âm của phụ thân ở ngay gần, rốt cục không chịu được, thống khoái mà chạm lên, quay về Trần Vũ hung hăng nói. Vừa nay vốn là có cơ hội, hai ngươi kẻ ngu si lại không chạy trốn, hiện tại các ngươi coi như muốn chạy, cũng đã không có cơ hội, hai ngươi cũng phải muốn xong đời. Mãnh Long Ca nhìn thấy bên cạnh đã ngạo nghễ đứng thẳng Trương công tử, cũng bắt đầu không cam lòng yếu thế địa chạm lên, nhìn chấn định tự nhiên Trần Vũ, lộ ra trào phúng biểu tình. Ngươi cái này con rùa, còn không cho ta lập tức câm miệng, xem ta không đánh chết ngươi. Trương Nhân Đạo ở trong đám người lén lút nhìn Trần Vũ một chút, cũng đã sợ hết hồn, không nghĩ tới nghiệt tử đắc tội chính là lừng lây có tiếng Trần Ma Vương, trong lòng cũng không biết phải như thế nào hướng về Trần Vũ giải thích. Nhưng rất nhanh sẽ bị nghiệt tử hào ngự chí khí cho đánh bại, kém đến đem Trương Nhân Đạo sợ đến té xịu trên đất. Không có cách nào, Trương Nhân Đạo chỉ có thể sắc mặt tái xanh địa mạnh mẽ vào, không nói hai lời, trước tiên đem nghiệt tử một cái tát đánh ngã xuống đất lại nói. Mắt thấy vừa nãy phát sinh tất cả mọi người đều chấn kinh rồi, Phùng Tiếu Tiếu càng là che miệng lại, không thể tin được phát sinh trước mắt sự thực. Mới vừa rồi còn ngữ khí hung hăng Trương công tử, liền như vậy bị một khí thế hừng hực người trung niên lần thứ hai đánh ngã xuống đất. Ba, ngươi làm gì mà? Trương công tử bưng sưng đỏ phát cay nửa bên mặt, nhìn Trương Nhân Đạo lộ ra không muốn tin tưởng vẻ mặt. Trương Nhân Đạo căn bản là không dám để ý tới con trai của hắn nói chuyện, mà là trực tiếp đi tới Trần Vũ trước mặt, loan thân tử cung kính mà nói nghiệt tử vô tri, thỉnh cầu Trần đại sư tha thứ. Nói vừa nói, khiếp sợ toàn bộ ghẹt cổ quán ba, Chu Vi thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ lắm người, trong nháy mắt tràn ngập yên tĩnh. Vốn là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc Mãnh Long Ca, trong nháy mắt cảm thấy toàn bộ thiên cũng bắt đầu cũng sụp xuống. Rồi ạ, này sẽ không là đang diễn trò đi. Đường đường Giang Nam tứ đại gia tộc, Trương gia người đứng thứ hai, ở Trần Vũ trước mặt, lại biểu hiện như thế cung kính, trong nháy mắt lượng mù tất cả mọi người hai mắt. Trương Nhân Đạo mang tới người, vốn là làm nóng người, chuẩn bị lại đây làm một vô lớn, nhìn thấy Trương Nhân Đạo thấp như vậy vì biểu hiện, bọn họ cũng là khiếp sợ không thôi, đứng tại chỗ, lộ ra ánh mắt khó mà tin nổi. Chuyện này tình đúng là quá có hy vọng kỳ tính, vừa nãy Trương công tử gọi điện thoại, hướng về Trương gia viện binh thời điểm, tất cả mọi người đều cho rằng Trần Vũ hai người đã chạy trời không khỏi nắng, cho dù là Phùng Tiếu Tiếu cũng không ngoại lệ, đã làm ra dự tính xấu nhất. Theo hậu Trương Nhân Đạo mang đám người khí thế hừng hực chạy tới, trực tiếp liền đem chính đang lớn tiếng nói dọa Trương công tử lần thứ hai đánh đổ ở địa, càng là làm cho tất cả mọi người cảm thấy khó mà tin nổi. Cuối cùng để mọi người cảm thấy cao cao không thể với tới Trương gia nhân vật số 2, lại liền ở trước mặt mọi người, không người cung kính mà hướng về Trần Vũ xin lỗi, hy vọng Trần Vũ có thể thả con trai của hắn một con ngựa. Trương Nhân Đạo làm sao thái độ khiêm nhường, càng là chấn kinh rồi tất cả mọi người nhắc cầu, tất cả mọi người nhìn trước mắt phát sinh tất cả, phảng phất chính là ở trong mơ như thế. Phải biết Trương gia có thể không phổ thông nhà giàu gia tộc, mà là Giang Nam thị đứng đầu nhất 4 cái gia tộc lớn một trong, Trương Nhân Đạo mỗi tiếng nói cử động đều đại diện cho toàn bộ Trương gia bộ mặt. Người trẻ tuổi này đến cùng là cái gì thân phận? Lẽ nào lai lịch của hắn so với Uy tận Giang Nam thị Trương gia còn muốn lớn hơn? Tất cả mọi người nhìn thấy thấp như vậy vì Trương Nhân Đạo, phảng phất cảm giác được đầu óc của bọn họ đã không đủ dùng. "Cha, ngươi là có hay không đánh sai người, ta mới là con trai của ngươi, ngươi nên hướng về hắn ra tay mới đúng." Trương công tử oan ức mà nhìn cha của hắn, trên mặt lộ ra thê lương vẻ mặt, tiếp tục gào khóc nói hắn không chỉ đánh đập con trai bảo bối của ngươi, còn mạo phạm Trương gia tôn nghiêm, lẽ nào ngươi không nên vì là Trương gia ra mặt sao? Ngươi cái này nghĩa tử, còn không câm miệng cho ta, ngươi lên tiếng nữa, cẩn thận lao tử đem ngươi trần cốt đều đánh gãy." Trương Nhân Đạo nhìn thấy nhi tử còn như thế không hiểu chuyện, liền cơ bản ánh mắt đều không có, tức giận đến lửa giận công tâm, trực tiếp đi tới Trương công tử thân một bên, lần thứ hai đem Trương công tử tát lăn trên mặt đất. Nay trầm trọng lòng bàn tay, trực tiếp đem Trương công tử ngơ ngác. "Ba, ngươi tại sao muốn đánh ta? Ngươi không phải lại đây giúp ta báo thù sao?" Trương công tử hoàn toàn không chịu nhận sự thực này, đuốt sưng đỏ gò má, nhìn Trương Nhân Đạo lộ ra vẻ giận dữ. "Trương tiên sinh, ngươi là có hay không đánh sai người, ngươi nên muốn đánh đập người trẻ tuổi kia mới đúng vậy." Trương Nhân Đạo đối với Trương công tử vô cớ đánh đập, liền Mãnh Long ca đều không làm rõ được, theo bản năng mà mở miệng nói một câu. "Ngươi là ai?" Trương Nhân Đạo vốn là ở vào bạo nộ biên giới, trong lòng không biết muốn như thế nào giải quyết chuyện này, bây giờ nhìn đã có cái người xa lạ đem đầu đưa ra ngoài, trực tiếp không vui điệu nói. "Hắn chính là bằng hữu của ta." Trương công tử bĩu môi nói một câu, trong lòng bắt đầu đối với Trương Nhân Đạo nổi lên oán hận. "Ngươi chính là vì hắn, cùng Trần đại sư phát sinh xung đột." Trương Nhân Đạo sắc mặt lạnh lùng, chỉ vào Mãnh Long ca giận đùng đùng nói. "Cái gì hả? Lẽ nào ta giảng nghĩa khí vì là bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống, không được sao?" Trương công tử nhìn thấy Trương Nhân Đạo ánh mắt hung ác, trong lòng sợ hết hồn, nhưng trong miệng vẫn là không phục nói. "Ngươi làm chuyện tốt ta." Trương Nhân Đạo tâm bên trong đối với Trương công tử tràn ngập thất vọng, khí run run địa chỉ vào bên cạnh Mãnh Long ca, quay về vừa nãy mang tới người kích động nói cho ta đánh, cho ta tàn nhẫn mà đánh, xảy ra chuyện, ta phụ trách. "Các ngươi làm gì mà?" "Ta nhưng là cùng Hổ Vương lăn lộn." Mãnh Long ca nhìn thấy bảy, tám cái tráng hán không có ý tốt địa hướng về hắn đi tới, không tự chủ hậu lui lại mấy bước, vẻ mặt hoảng loạn địa nói. "Đêm nay cho dù là Hổ Vương đứng trước mặt ta, ta cũng là chiếu đánh không lầm." Trương Nhân Đạo nhìn từng bước lùi lại Mãnh Long ca, hai con mắt lộ ra muốn giết chết người ánh mắt. Chương 507, hắn đến cùng là ai tê? Mãnh Long ca là cái châu cao ngựa lớn đại hán bà vỡ, hắn tuy rằng thân cao gần 2 mét, nhưng cũng không phải Trương Nhân Đạo thủ hạ đối thủ, đang bị bức ép chống đối mấy chiêu sau, liền đem chúng thủ hạ bước tiến quán ba bên cạnh một góc, bị bọn họ ép trên đất ma sát. "A, đừng đánh mặt, ai đánh ta đệ đệ?" Từng trận thê thảm cực kỳ tàn ác âm thanh từ góc bên kia chuyển tới, để chúng người vây xem cảm thấy không rõ rất lệ, bọn họ cũng không nghĩ tới Mãnh Long ca sẽ phải chịu Trương Nhân Đạo thủ hạ vô duyên vô cớ đánh đập, lẽ nào bọn họ không phải một bọn sao? Mọi người thấy bị tay chân đặt ở lòng đất quyền đấm cước đá Mãnh Long ca, trong lòng không khỏi âm thầm lắc đầu, không nghĩ tới thân là khu bá Mãnh Long ca, đêm nay cũng là trải qua như vậy lắm tai nạn. Bị Trần Vũ đánh, hắn khả năng còn có cơ hội tìm về mặt mũi, nhưng bị Trương Nhân Đạo người đánh, vậy thì là bị đánh, cho dù là Hổ Vương cũng không dám công nhiên đối kháng Trương gia, huống hồ một tiểu Mãnh Long ca. "Trần đại sư, hết thảy đều là nghiệt tử sai, hắn trẻ người non dạ mạo phạm Trần đại sư uy nghiêm, ta Trương Nhân Đạo đồng ý trả bất cứ giá nào đem đổi lấy tính mạng của hắn." Trương Nhân Đạo đi tới Trần Vũ bên người, vẻ mặt cung kính mà nói, hoàn toàn không để ý tới vây xem mọi người ánh mắt khó mà tin nổi. Trần Vũ nhưng là Giang Nam thị tối uy phong nhân vật, cho dù là Trương gia cũng không dám mạo hiểm nhiên cùng Trần Vũ tiến hành đối kháng, nếu như có thể đổi lấy Trần Vũ tha thứ, Trương Nhân Đạo cho dù lại ăn nói khép nép, hạ thấp tôn nghiêm, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Trần Vũ nhìn vẻ mặt cung kính Trương Nhân Đạo, cũng không có lập tức trở về thoại, phảng phất còn như hồn ở trên mây. "Hắn đang nói với ngươi đây." Phùng Tiếu Tiếu nhìn thấy Trương Nhân Đạo làm sao thấp kém địa nói chuyện với Trần Vũ, lại nhìn tới Trần Vũ hứng hờ dáng vẻ, vội vã nóng ruột địa từ phía sau nhẹ nhàng lôi kéo Trần Vũ một hồi, hy vọng Trần Vũ có thể đồng ý Trương Nhân Đạo yêu cầu. Tuy rằng không biết là nguyên nhân gì, nhưng dưới cái nhìn của nàng, Trương Nhân Đạo có thể ở Trần Vũ trước mặt thấp như vậy vì đã là cho đủ Trần Vũ mặt mũi. "Nghĩa tử còn không mau quỳ gối Trần đại sư trước mặt, để Trần đại sư tha thứ tội lỗi của ngươi, nếu như Trần đại sư không chịu tha thứ ngươi, ngươi liền bị chết ở chỗ này, mãi mãi cũng không muốn lại nổi lên đến." Trương Nhân Đạo nhìn thấy Trần Vũ dường dưng như không dáng vẻ, nội tâm bắt đầu lo lắng, nhìn thấy Trương công tử còn đứng ở bên cạnh, lộ ra một mặt cừu hận sắc mặt, tức giận đến lập tức đem Trương công tử lôi kéo đến Trần Vũ trước mặt, sắc mặt tức giận nói. Ghế cổ bên trong quán rượu, tất cả mọi người sắc mặt đều quỷ dị tới cực điểm, bọn họ cũng không biết Trương Nhân Đạo trong hồ lô bán thuốc gì, dựa theo Trương gia uy thế, Trương Nhân Đạo căn bản cũng không cần như vậy ăn nói khép nép mới đúng. "Ta vừa nãy đã quỷ quá." Trương công tử bị Trương Nhân Đạo lôi kéo đến Trần Vũ trước mặt, sắc mặt tràn ngập không phục, ngữ khí không vui nói. "Đừng." Trương Nhân Đạo lần thứ hai một cái tát mạnh mẽ đánh vào Trương công tử trên mặt, Trương công tử mặt trong nháy mắt lần thứ hai sưng đỏ lên. "Ra tên ngươi quỷ, ngươi liền xuống quỷ, ngươi giải dòng văn tự làm gì?" Trương Nhân Đạo một cước đá vào Trương công tử gót chân, trực tiếp đem Trương công tử đá ngã xuống đất, sắc mặt tràn ngập phẫn nộ. Làm lao tử ở Trần Vũ trước mặt cũng phải muốn thấp như vậy vì, thân là nhi tử lại một mặt dáng rất phẫn nộ, để Trương Nhân Đạo có loại chỉ tiết mài sắt không nên kim cảm giác. Nếu như không phải vì muốn bảo toàn con trai của hắn, Trương Nhân Đạo hà tất như vậy ăn nói khép nép. Trương công tử không có cách nào, bị hắn lao tử bị đá quỳ sau khi xuống tới, không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai ngoan ngoãn mà quỳ rạp xuống Trần Vũ trước mặt, cho dù trong lòng hắn có vạn ngàn giống như ý nghĩ, hắn cũng không dám ở Trương Nhân Đạo trước mặt phát tiết đi ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Vũ vẫn là một lời một phát, để Trương Nhân Đạo phía sau lưng đều mạo xuất mồ hôi thủy, trong lòng tràn ngập thấp thỏm bất an. Trương Nhân Đạo ở tháng sau quan quán ba trước, đã cùng chủ nhà họ Trương Hôn Thiên tay thông qua điện thoại, dựa theo quê nhà chủ ý tứ, chính là bất kể tất cả hậu quả, cũng đến muốn giữ gìn thật cùng Trần Vũ quan hệ, ngàn vạn không thể để cho Trần Vũ đối với hắn Trương gia có ý nghĩ. Trần đại sư, ngươi còn có yêu cầu gì, cũng có thể nói ra, chỉ cần có thể buông tha khuyển tử một con ngựa. Trương Nhân Đạo căng thẳng bất an nhìn Trần Vũ, nếu như Trần Vũ không muốn buông tha Trương công tử, cho dù Trương công tử là Trương gia trực hệ, Hôn Thiên tay vì là ghê gớm tội Trần Vũ, cũng đồng ý thống khoái mà đem Trương công tử giao cho Trần Vũ xử lý. Đừng xem Trương gia đang bình thường người trước mặt như thế châu bò, nhưng ở Trần Vũ trước mặt có thể chiếm được không có lợi hại như vậy. Bởi vì Trương gia được một để bọn họ cảm thấy bất an tin tức, gần nhất ở trên internet huyên náo sôi sôi trào đẳng cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, chính là sinh ra ở Phù Thanh Sơn, sinh ra ở Phù Thanh Sơn số 28. Người bình thường cho rằng những này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất là tự nhiên sản sinh biến hóa, nhưng Giang Nam thị đông đảo gia tộc cao tầng đều biết, đây là có người nhảy vào tông sư cảnh giới, muốn ứng phó sấm sét chi kiếp. Chúng gia tộc cao tầng tuy rằng cho rằng Trần Vũ hiện tại tạm thời không có năng lực này, hiện tại có người ở Trần Vũ biệt thự trong độ kiếp người cùng Trần Vũ khẳng định có thâm hậu quan hệ. Nói không chắc cái kia độ kiếp giả chính là vẫn ẩn núp ở Trần Vũ sau lưng sư phụ. Thiên làm bậy còn có thể làm trái, tự mình làm bậy thì không thể sống được, có cái cấp bậc tông sư lão quái ẩn giấu sau lưng Trần Vũ, còn ai dám ở Trần Vũ trước mặt muốn chết. Trương công tử tuy rằng trong lòng vẫn khu phục, nhưng nhìn thấy phụ thân như vậy ăn nói khép nép cầu xin Trần Vũ, nhìn thấy phụ thân kinh hoàng cực kỳ răng dấp, cho dù Trương công tử lại khốn nạn, cũng biết hắn đắc tội rồi không thể đắc tội người. Có thể làm cho phụ thân hắn, Trương gia ở bề ngoài nhân vật số 2 như vậy khiêm tốn, nói không chắc thanh niên trước mắt người, hay là bọn hắn toàn bộ Trương gia cũng không dám đắc tội người. Hiện tại Trương công tử rốt cục cảm thấy hoảng sợ bất an lên. Nếu như thanh niên trước mắt, nếu như muốn giết chết hắn, Trương gia còn có thể giữ gìn hắn sao? Trương công tử trong lòng sản sinh một thanh âm, vậy thì là không thể. Tiểu ca, ta biết sai rồi, xin ngươi tha thứ cho ta đi, ta không nên mạo phạm ngươi uy nghiêm, ngươi coi như ta là con chó, tha thứ mạng chó của ta đi. Trương công tử bò đến Trần Vũ bên cạnh, ôm Trần Vũ bắt đuổi, gào khóc nói. Trương công tử thái độ đại biến, để vẫn vây xem ở bên cạnh ăn qua của chúng, cảm thấy vô cùng bất ngờ, bọn họ không nghĩ tới vẫn mạnh miệng Trương công tử cũng sẽ có như vậy thao tác, thực sự là lượng mù hai mắt của bọn họ. Ngày hôm nay thực sự là mở mang hiểu biết, lẽ nào người trẻ tuổi này có đại lai lịch? Liền Trương gia cũng không dám ở người trẻ tuổi trước mặt làm càn, xem ra thân phận của người trẻ tuổi thật sự không đơn giản a. Bạn cho rằng sẽ có một hồi gió tanh mưa máu long tranh hổ đấu, không nghĩ tới lại đầu voi đuôi chuột. Bên cạnh người vây xem cũng không phải người ngu, bọn họ nhìn thấy luôn luôn hung hăng Trương gia, ở Trần Vũ trước mặt cũng phải khiêm tốn, bọn họ cũng bắt đầu đối với thân phận của Trần Vũ sản sinh hoài nghi. Nếu như Trần Vũ chỉ là một người bình thường, như vậy đêm nay chuyện đã xảy ra liền đơn giản hơn nhiều, Trương Nhân Đạo cần gì lại đây tại chỗ xin lỗi. Phùng Tiếu Tiếu có chút không thể tin được con mắt của nàng, nàng khiếp sợ nhìn Trần Vũ, trong đầu bắt đầu nhanh chóng tiêu hóa đêm nay phát sinh tất cả. Trần Vũ chỉ có điều là một nhà cá kiểm điếm ông chủ, tuy rằng hắn dài đến có chút đẹp trai, nhưng cũng thay đổi không được, hắn chỉ là một phổ thông đến không thể phổ thông bán ngư lão sự thực này. Hắn vì sao lại có như vậy ma lực, có thể làm cho Giang Nam thị lừng lẫy có tiếng Trương gia, đối với hắn trước mặt mọi người cúi đầu xin lỗi. Phùng Tiếu Tiếu bắt đầu đối với thân phận của Trần Vũ sản sinh sâu sắc hoài nghi. Chương 508, ý nghĩ kỳ quái thiếu nữ ta là một dạng đạo lý người. Trần Vũ thanh âm lạnh lùng, rốt cục truyền ra. Trương Nhân Đạo tâm đau đầu hỉ mà nhìn Trần Vũ, nội tâm rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nếu Trần Ma Vương có thể lên tiếng, liền đại biểu sự tình còn có thể khả năng cứu vãn. Nếu như Trần Ma Vương không nói một lời, cho dù Trương Nhân Đạo đem tư thái thả đến thấp hơn, cũng làm cho Trương Nhân Đạo cảm thấy áp lực sân đại. Đêm nay chuyện này nhân bằng hữu của hắn mà lên, ta chỉ là nhìn không quen hắn coi trời bằng vùng, thái độ hung hăng, không phân sự tình đúng sai phải trái, liền công nhiên giữ gìn bằng hữu của hắn. Trần Vũ vẻ mặt tự nhiên, quét một vòng trước mắt hai cha con, sắc mặt nghiêm túc điệu nói. Nghe được Trần Vũ nói chuyện, Trương Nhân Đạo căng thẳng bất an tâm, rốt cục bắt đầu khinh mới lỏng, xem ra trong truyền thuyết Trần Ma Vương cũng không phải một ngang ngược không biết lý lẽ người trẻ tuổi. Nhưng hắn tội chết có thể miễn, nhưng mang vạ khó thoát. Trần Vũ đột nhiên tăng nhanh ngữ khí, âm thanh lạnh lùng nói: "Trần đại sư, ngươi nói muốn sao vậy trừng phạt hắn, ta nhất định sẽ đồng ý yêu cầu của ngươi." Trần Vũ nói chuyện nội dung, lần thứ hai đem Trương Nhân Đạo dọa sợ, hắn vội vã lo lắng nhìn Trần Vũ, lộ ra thần sắc sốt sáng. Trương công tử trong lòng đại thạch vừa để xuống, nhưng nghe đến Trần Vũ vừa nói chuyện, lần thứ hai bắt đầu thấp thỏm bất an, đầu lâu thả đến càng thấp hơn, trong lòng tràn ngập khủng hoảng. Hắn như vậy bướng bỉnh phải bị giáo huấn, trong vòng 5 năm bên trong, ta đều không muốn ở Giang Nam trong thành phố nhìn thấy hắn. Trương công tử mặc dù là sự bất công, nhưng tội không đáng chết, đem hắn đuổi xa ra Giang Nam thị, chỉ có điều muốn cho hắn một bài học, sao vậy nói Trương gia cũng là Giang Nam thị một trong 4 dòng họ lớn nhất, Trương Nhân Đạo vừa nãy đã cho đủ hắn mặt mũi, này chút mặt mũi hay là muốn trả lại Trương gia. Trương gia có thể trở thành Giang Nam thị một trong 4 dòng họ lớn nhất, sao có thể sẽ không có một ít gốc gác, nếu như đem Trương gia bước cũng lên, nói không chắc lại sẽ một lần nữa gợi ra một trận đại chiến. Liền như thế đơn giản. Trương Nhân Đạo cũng bắt đầu có chút không thể tin được lỗ tai của hắn, Trần Ma Vương còn trẻ thành danh, hắn mới vừa rồi còn cho rằng Trần Ma Vương sẽ đưa ra một ít để Trương gia lung túng yêu cầu. Nếu như Trần Vũ yêu cầu không quá đáng quá mức, Trương Nhân Đạo đều dự định đáp ứng Trần Vũ. Không nghĩ tới, cuối cùng lại sẽ như vậy xoay chuyển tình thế. Đương nhiên có thể, ta đêm nay liền đem con trai của ta suốt đêm đuổi xa Giang Nam thị, trong vòng 5 năm tuyệt đối sẽ không để hắn ở Giang Nam thị xuất hiện. Trương Nhân Đạo sắc mặt đại hỉ, đội vã đồng ý Trần Vũ đưa ra điều kiện, chỉ lo chậm nửa phần sẽ để Trần Vũ sản sinh thay đổi. Trương công tử tuy rằng vẫn là quỷ gối Trần Vũ trước mặt không dám lên, nhưng nghe đến Trần Vũ đưa ra điều kiện, cũng là kích động vạn phần, những này căn bản là không tính là điều kiện. Chỉ có điều là trong vòng 5 năm không thể xuất hiện ở Giang Nam thị mà thôi, ngược lại cũng sẽ không thiếu khối thịt, quá mức đến những địa phương khác, lại tiêu diêu khoái hoạt được rồi. Cho tới lệnh tử bằng hữu ạ. Trần Vũ nhìn quán ba bên cạnh một cái nào đó góc, cười ha hả nói: "Trần đại sư, ngươi yên tâm đi, ta cũng rất đáng ghét người kia, ngươi sau này đều không gặp được hắn." Trương Nhân Đạo đối với đêm nay chuyện này kẻ cầm đầu, cũng là cực kỳ mất hứng, nếu nghe ra Trần đại sư ngữ khí không thích, Trương Nhân Đạo cũng không ngại lại mua Trần Vũ một bộ mặt. Cho dù hắn là hổ vương người, Trương Nhân Đạo cũng quyết định muốn đem hắn biến mất ở trên đời này. Này quán ba quản lý, Trần Vũ hiện ở trong lòng đã không có không nhanh, nhưng nhìn thấy lặng lặng nằm ở bên cạnh quản lý, vẫn là để cập lên. Vừa nãy quán ba quản lý oai phong lẫm liệt dáng vẻ, nhưng là để Trần Vũ ký ức chưa phai. Này quán ba là chúng ta Trương gia sản nghiệp, ta đồng ý nâng cốc ba đưa cho Trần đại sư, quán ba quản lý là đi hay ở, tất cả tùy ý Trần đại sư quyết định. Trương Nhân Đạo vội vã nghiêm túc nói, nếu như có thể cùng Trần Vũ kéo dính líu quan hệ, đưa ra một gian quán ba căn bản là không tính cái gì, nếu như Trần Vũ mở miệng, cho dù là 10 quán ba, Trương Nhân Đạo cũng là chiếu đưa không lầm. Ha ha. Trần Vũ chỉ là cười cợt, cũng không có từ chối, cũng không có đồng ý quán ba ta liền không muốn, chỉ có điều đêm nay chuyện này, bên cạnh ta mỹ nữ mới thật sự là người bị hại, nếu như ngươi lương tâm bất an, liền đem quán ba đưa cho nàng đi. Trần Vũ ung dung cười cợt, nhìn vẻ mặt thật lòng Trương Nhân Đạo, tùy ý nói. Trần Vũ tuy rằng cùng Phùng Tiếu Tiếu không quen, nhưng cũng biết, nếu như không phải Phùng Tiếu Tiếu bên người xảy ra vấn đề, dựa vào Phùng Tiếu Tiếu học Giang Nam đại thân phận học sinh, cũng sẽ không đi tới nơi này kiêm chức bán tiểu kiếm tiền. Nếu Phùng Tiếu Tiếu có khó khăn, Trần Vũ có thể giúp đỡ liền giúp đỡ, ngược lại cũng là dễ như ăn cháo. Đương nhiên không có vấn đề, bắt đầu từ ngày mai, này quán ba sẽ xuất hiện ở vị mỹ nữ này danh nghĩa. Trương Nhân Đạo tuy rằng không biết bên cạnh mỹ nữ cùng Trần đại sư là cái gì dạng quan hệ, nhưng nếu Trần đại sư đồng ý nâng cốc ba chuyển tới nàng danh nghĩa, Trương Nhân Đạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt, trái lại có chút cầu cũng không được. Cái này không hay lắm chứ. Phùng Tiếu Tiếu cũng bị Trần Vũ vô cùng bạo tay cho sợ hết hồn, nàng cùng Trần Vũ chỉ có điều gặp mặt một lần, Trần Vũ đêm nay không chỉ vì hắn giải vây, còn gián tiếp đưa nàng một gian quán ba, để Phùng Tiếu Tiếu nhất thời không phản ứng kịp. Mặc kệ ngươi có muốn hay không, bắt đầu từ ngày mai, này gẹt cổ quán ba chính là ngươi. Trần Vũ nhìn thấy một mặt căng thẳng Phùng Tiếu Tiếu, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, xem ra tiểu mỹ nữ này đúng là quá đơn thuần. Mỹ nữ, ngươi vẫn là tiếp thu đi, Trần ý tốt của đại sư, ở Giang Nam trong thành phố, tạm thời còn không tìm được người dám từ chối. Trương Nhân Đạo trên mặt tràn ngập ý cười, quay về Phùng Tiếu Tiếu nghiêm túc nói, chỉ có điều trong mắt xuất hiện một tia như có như không uy hiếp mùi vị. Được rồi. Phùng Tiếu Tiếu không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu, đồng ý tiếp thu gẹt cổ quán ba. Cảm ơn. Phùng Tiếu Tiếu quay về Trần Vũ thấp giọng nói, ánh mắt bắt đầu tràn ngập thần sắc khác thường. Đêm nay phát sinh tất cả, đối với Phùng Tiếu Tiếu tới nói, phản phất lại như là làm một giấc chiêm bao. Phùng Tiếu Tiếu gia đình cũng không giàu có, gần nhất bởi vì gia đình xuất hiện một vài vấn đề, cần một số tiền lớn dùng để quay vòng, nếu như không phải như vậy, Phùng Tiếu Tiếu cũng sẽ không thừa dịp buổi tối nhàn rỗi thời gian, lại đây gẹt cổ quán ba làm kiếm trước. Phùng Tiếu Tiếu hiện tại đột nhiên được một nhà quán ba, xuất hiện ở nàng gia đình trên vấn đề, trong nháy mắt giải quyết dễ dàng. Lẽ nào hắn chính là trong truyền thuyết Bạch Mã Vương tử? Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ, thiếu nữ nào không đa tình, Phùng Tiếu Tiếu tuy rằng chỉ là một tiểu nữ sinh, nhưng nàng đối với trong lòng nửa kia cũng có nàng ảo tưởng. Thiếu nữ nào không ảo tưởng, ở nguy nan lúc khẩn cấp quan trọng, nàng vận mệnh bên trong nửa kia sẽ từ trên trời giáng xuống, đem nàng giải cứu ra nguy nan ở trong. Ta hiện tại liền muốn đi rồi, ngươi đồng ý theo ta đồng thời rời đi sao? Trần Vũ đưa tay ra mời lại eo, ngáp dài nói. Đương nhiên đồng ý. Phùng Tiếu Tiếu nhìn thấy Trần Vũ đột nhiên đưa ánh mắt đặt ở trên người nàng, mặt trong nháy mắt ửng đỏ, sắc mặt thẹn thùng địa nói. Hắn sao như thế chủ động? Ta vẫn không có chuẩn bị kỹ càng đây. Rốt cuộc muốn không nên đáp ứng hắn? Nếu như hắn ngạnh đến, có muốn hay không cho hắn? Phùng Tiếu Tiếu yên lặng mà đi theo Trần Vũ phía sau, nhìn thấy Trần Vũ cao to bối cảnh, trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ lung tung, trên mặt toát ra mê người sát thái. Tuy rằng Phùng Tiếu Tiếu trong lòng không có xác định ý nghĩ, nhưng nếu đi theo Trần Vũ phía sau, nàng cũng được cho ngầm thừa nhận đón lấy chuyện sắp xảy ra. Chương 509, đều muốn sai rồi, mọi người thấy Trần Vũ muốn rời khỏi, nơi đó còn dám tụ tập ở nơi đó, trong nháy mắt liền tránh ra một cái đại đạo, tốc độ nhanh chóng, để Trần Vũ cảm thấy kinh ngạc. Trần Vũ không để ý tới mọi người kinh dị ánh mắt, trực tiếp hướng đi quầy ba, đi tới một hán tử say bên người ngừng lại. Phùng Tiếu Tiếu đi theo Trần Vũ phía sau, sắc mặt từng đỏ, không nói một lời, nhìn thấy Trần Vũ đi tới hán tử say bên cạnh cũng cảm thấy kinh ngạc. Chờ dưới cũng phải đi làm chút không thể miêu tả sự tình, Trần Vũ còn đi tới một hán tử say bên cạnh, là ý gì? Lẽ nào đi mở phòng thời điểm, còn muốn đem cái này hán tử say mang tới, đến lúc đó nhiều thẹn thùng ai Trần đại ca, chúng ta muốn đem hắn cũng mang tới sao? Phùng Tiếu Tiếu cũng không biết Trần Vũ cùng hán tử say là bằng hữu, nhìn thấy Trần Vũ đem Trương Hỷ phụ lên, sắc mặt cổ quái nói. Đương nhiên, ta nhất định phải đem hắn mang đi a, ngươi có cái gì vấn đề sao? Trần Vũ đem Trương Hỷ phụ lên, nhìn thấy Phùng Tiếu Tiếu quái lạ vẻ mặt, có chút tò mò hỏi. Không thành vấn đề, đương nhiên không có vấn đề, ngươi vui vẻ là được rồi. Phùng Tiếu Tiếu nghe được Trần Vũ trả lời, lúng túng cười cợt, vội vã xua tay ra hiệu để nói. Phùng Tiếu Tiếu đêm nay nhưng là thấy được Trần Vũ bá đạo, nơi đó còn dám nói với Trần Vũ không, cho dù là ba người cùng phòng, nàng cũng là nhận, tuy rằng đến lúc đó bên cạnh nhiều hán tử say là có chút lúng túng, nhưng coi hắn là thành trong suốt là có thể. Trần đại sư, bằng hữu của ngươi rất tốt, cũng không có những người khác quấy rầy hắn. Tiểu bảo vẻ mặt sốt sắng mà nhìn Trần Vũ nói, nội tâm tràn ngập khủng hoảng. Vừa nãy quán ba phát sinh xung đột thời điểm, tiểu bảo nhưng là tàng ở trong đám người xem của vui, nhưng là đem Trần Vũ đại phát thần ủy khẩn ghi vào tâm. Nhìn thấy Trần Vũ nhanh muốn rời khỏi hậu, mới cuống quýt địa đoàn người đông đúc, trở lại quầy ba bên, làm bộ tỉ mỉ mà chăm nom trước hỉ. Trương bày nhưng là liền Trương gia cũng dám dẫm, tiểu bảo cũng không cho là, hắn đủ muốn cho Trần Vũ nhìn thẳng vào hắn tư bản. Hừ, tốt đẹp. Trần Vũ nhìn thấy một mặt căng thẳng tiểu bảo, cũng không muốn quá nhiều dừng lại, cười đối với hắn gật gật đầu, liền đỡ Trương Hỉ xoay người rời đi. Phùng Tiếu Tiếu theo Trần Vũ một đường đi ra quán ba, Trần Vũ đỡ Trương Hỉ đi ở phía trước, Phùng Tiếu Tiếu xem ở mặt trước Trần Vũ, rốt cục không nhịn được. Trần đại ca, chúng ta vẫn là gọi xe đi khách sạn đi, bước đi tốc độ vẫn là quá chậm. Phùng Tiếu Tiếu nhìn thấy Trần Vũ đỡ Trương Hỉ, bước đi tốc độ cũng không nhanh, dựa theo tốc độ bây giờ làm được gần nhất khách sạn, ít nhất còn phải muốn hơn nửa canh giờ. Vì không ảnh hưởng thời gian, Phùng Tiếu Tiếu mặt dày nói ra. Phùng Tiếu Tiếu nội tâm đã quyết định, sau này mượn phòng tiền cũng phải do nàng bỏ ra, Trần Vũ vượt nhưng đã đưa nàng một quán ba, sau này cũng không thể để Trần Vũ tốn kém nữa. Đi khách sạn làm gì mà? Chẳng lẽ không là về trường học sao? Trần Vũ vốn là muốn tiệt chiếc xe taxi trước tiên đưa Trương Hỉ trở lại, theo hậu lại đưa Phùng Tiếu Tiếu về Giang Nam Đại học, nghe được Phùng Tiếu Tiếu muốn đi khách sạn, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này muốn đi trường học sao? Phùng Tiếu Tiếu nghe được Trần Vũ nói chuyện, trong lòng bắt đầu hơi khó xử. Nàng không nghĩ tới, Trần Vũ lại sẽ có như vậy tư tưởng, làm loại chuyện đó, còn phải nhất định phải đến bên trong đại học đi làm. Tuy rằng hiện tại là buổi tối, nhưng nếu như đụng tới người quen, thật là nhiều thật không tiện. A Phùng Tiếu Tiếu vốn định ở bên trong quán rượu, đem nàng phở ợt mỡ lù giao cho Trần Vũ, nhưng nếu Trần Vũ có ý nghĩ của hắn, Phùng Tiếu Tiếu cũng không dám từ chối. Không đi trường học, đi nơi nào? Lẽ nào đêm nay ngươi không trở về đi? Trần Vũ nhìn thấy Phùng Tiếu Tiếu làm khó dễ vẻ mặt, sờ sờ chóp mũi, kinh dị hỏi. Đi trường học cũng được, trường học như thế lớn, chúng ta nên có thể tìm được hẻo lánh địa phương. Phùng Tiếu Tiếu nhìn thấy Trần Vũ nhất định phải đi trường học, nàng đội vã tìm ra một nàng có thể tiếp thu lý do. Trước đây Phùng Tiếu Tiếu ở cùng bạn cùng phòng đồng thời, đêm khuya ở trong sân trường tản bộ thời điểm, tổng sẽ thấy một ít giáo bên trong nguyên lương ở trong rừng cây làm chút khiến người ta mặt đỏ tới mang thai sự tình, những này luôn luôn đều là các nàng khinh bị hành vi, không nghĩ tới Phùng Tiếu Tiếu như thế nhanh liền muốn gia nhập giáo bên trong nguyên lương hàng ngũ. Tìm hẻo lánh địa phương làm gì mà ta đưa ngươi về trường học, ta liền phải đi về. Trần Vũ trên mặt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, cái này chúng ta không phải muốn làm loại chuyện như vậy sao? Phùng Tiếu Tiếu như một bức chim nhỏ nép vào người dán dấp, bắt đầu mặt đỏ tới mang thai để nói, làm chuyện gì? Phùng Tiếu Tiếu trong lời nói ý tứ, để Trần Vũ bắt đầu không nghe rõ, Trần Vũ lộ ra hoang mang vẻ mặt. Chính là giữa nam nữ chuyện sắp xảy ra a. Phùng Tiếu Tiếu dậm chân, toàn bộ khuôn mặt lại như chín dục chỉ quả như thế, đem đầu nhìn lòng đất, không dám nhìn thẳng Trần Vũ ánh mắt. Chuyện giữa nam nữ? Trần Vũ nhìn cúi đầu Phùng Tiếu Tiếu, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hừm, Phùng Tiếu Tiếu đầu thấp đến mức càng thấp hơn, liên thanh âm đều biến thấp lên. Ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm, ta không phải ngươi giống nhau bên trong loại người như vậy. Trần Vũ nhìn thấy sắc mặt hồng hào Phùng Tiếu Tiếu, trong đầu trong nháy mắt xuất hiện một chút thiếu nhi không dễ hình ảnh, vội vã giải thích nói. Hắn vì là Phùng Tiếu Tiếu giải quyết phiền phức, chỉ là bằng hữu giúp lẫn nhau, vốn là không có chứa mục đích tính, không nghĩ tới lại bị Phùng Tiếu Tiếu cho hiểu lầm. Cái kia tại sao vừa nãy ngươi phải giúp ta, lẽ nào ngươi không phải anh hùng cứu mỹ nhân sao? Phùng Tiếu Tiếu đôi mắt đẹp khẩn nhìn chằm chằm Trần Vũ, lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Nàng cùng Trần Vũ chỉ có duyên gặp mặt một lần, Trần Vũ nếu như không phải vừa ý nàng, hắn lại sao liều lĩnh đắc tội ác thế lực nguy hiểm, đi ra vì nàng giải vây? Chỉ là giữa bằng hữu giúp lẫn nhau. Trần Vũ vội vã xua tay quay về Phùng Tiếu Tiếu giải thích nói, thật sự Phùng Tiếu Tiếu có chút không tin mà nhìn Trần Vũ, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nàng ở Giang Nam bên trong đại học, tuy rằng không phải hoa khôi của trường cấp bậc mỹ nữ, nhưng cũng là đông đảo bạn học trai trong lòng lý tưởng đối tượng, thu được nam sinh thông báo cũng không phải số ít, lẽ nào Trần Vũ đối với nàng khuôn mặt đẹp, liền như thế làm như không thấy. Nhưng Trần Vũ trong tròng mắt cũng không có cảm giác, một điểm đều không có cái khác nam hải háo sắc dáng vẻ, cũng không giống như là đang nói láo. Ngươi không cần nghĩ như thế hơn nhiều, ta trước tiên đưa ngươi về trường học đi. Trần Vũ nhìn thấy Phùng Tiếu Tiếu dáng vẻ khả ái, cố nén muốn sờ mò nàng đầu ý nghĩ, cười nói. Phùng Tiếu Tiếu cũng không có chăm chú nghe Trần Vũ nói chuyện, trong lòng có loại cảm giác mất mát. Nhớ tới vừa nãy Trần Vũ hung hăng nghiền ép Trương gia, để Trương công tử trước mặt mọi người quỳ xuống đất xin tha, để Trương nhân đạo chịu nhận lỗi, nếu như Trần Vũ không phải có lai lịch rất lớn, Trương gia lại sao đối với Trần Vũ khuất phục. Dựa vào Trần Vũ hung hăng, Trần Vũ muốn cái gì dạng mỹ nữa không có, hà tất mượn anh hùng cứu mỹ nhân như vậy cho vặt. Nàng đều chuẩn bị diện cho Trần Vũ ăn, nhưng không nghĩ tới đây chỉ là nàng mong muốn đất vương, tưởng mở mà thôi. Nghĩ đến đây, Phùng Tiếu Tiếu liền trở nên càng thêm lúng túng lên. Cái kia quán ba ta trả lại ngươi đi. Nó là người khác đưa cho ngươi. Phùng Tiếu Tiếu cũng có tự mình biết mình, nàng biết quán ba là người nhà họ Trương đưa cho Trần Vũ, sau đó chuyển nhượng cho nàng, chỉ có điều là mượn hoa hiến vật. Nếu như đêm nay không phải Trần Vũ xuất hiện ở bên cạnh nàng, nàng có thể an toàn rời đi, cũng đã là cảm ơn trời đất, nơi đó còn phải nhận được lệ cổ quán ba phần này hậu lễ. Không cần, ta biết ngươi gặp khó xử, lệ cổ quán ba coi như là ngươi giúp ta quản lý đi. Trần Vũ nhìn thấy một chiếc xe taxi đứng ở bên đường, tiện tay mở cửa xe nói, ngươi không nên nghĩ như thế hơn nhiều, ta trước tiên đưa ngươi về nhà đi. Trần đại ca, bằng không ngươi trước tiên đưa bằng hữu ngươi trở về đi thôi, ta nghĩ tối nay lại về trường học. Phùng Tiếu Tiếu nhìn thấy Trấn Định tự nhiên Trần Vũ, sắc mặt lúng túng nói. Nàng hiện tại không dám cùng Trần Vũ nhiều chờ, muốn tìm một chỗ yên tĩnh, một người lặng lặng, hảo hảo tiêu hóa dưới đêm nay chuyện đã xảy ra. Ngươi không nên nghĩ quá hơn nhiều, ngươi lên xe trước đi, ta lại tiệt khắc một chiếc xe taxi là có thể. Trần Vũ nhìn thấy Phùng Tiếu Tiếu vẻ mặt bối rối, trong nháy mắt liền rõ ràng Phùng Tiếu Tiếu tâm tư. Được rồi. Phùng Tiếu Tiếu vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy Trần Vũ thật lòng dáng vẻ, đột nhiên từ chối không nổi Trần Vũ, không thể làm gì khác hơn là một mình tọa lên xe taxi. Trần Vũ nhìn thấy xe taxi từ từ đi xa, mới yên lòng rời đi. Chương 510, thân phận của Hổ Vương Ba, cái kia Trần Vũ đến cùng là cái gì lai lịch, lại có thể để chúng ta Trương gia khuất phục? Lẽ nào hắn thật sự so với chúng ta Trương gia còn lợi hại hơn? Trương công tử nhìn thấy những người khác đều bắt đầu tản ra hậu, mới cẩn thận từng ly từng tí một địa quay về bên cạnh Trương Nhân Đạo nói: "Đều là ngươi tên tiểu tử thúi này làm ra chuyện tốt, ngươi thường ngày đi lêu lổng thì thôi, sao vậy nói vẫn có chút ánh mắt, sẽ không dễ dàng đắc tội người, nhưng ngươi đêm nay sao vậy liền như thế không có mắt?" Trần Vũ tuy nhưng đã rời đi, nhưng Trương Nhân Đạo trong lòng vẫn có một đám lửa, lập tức giơ tay lên lòng bàn tay, đã nghĩ hướng về Trương công tử trên mặt phiến đi, nhưng nhìn thấy Trương công tử cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ, cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Sao vậy nói Trương công tử cũng là con trai của hắn, đánh vào trên người hắn, Trương Nhân Đạo trong lòng cũng không dễ chịu. "Cường Nhi, ngươi có phải là quái vì phụ thân vừa nãy đánh ngươi?" Trương Nhân Đạo nhìn thấy Trương công tử sưng đỏ gò má, có chút đau lòng điểm nói. "Hài nhi không dám." Trương công tử mặc dù là khó chịu Trương Nhân Đạo ở dưới con mắt mọi người đánh hắn mặt, nhưng Trương công tử vẫn là vội vã xua tay ra hiệu điểm nói. "Cường Nhi, ta đánh ngươi nhưng là muốn tốt cho ngươi, ngươi biết vừa nãy người trẻ tuổi kia là ai sao?" Trương Nhân Đạo nhìn thấy Trương công tử sắc mặt, liền biết hắn không cam tâm, thở dài thườn thượt một hơi nói. "Hắn đến cùng là ai?" Trương công tử nghe được Trương Nhân Đạo nói chuyện, vội vã nổi lên hứng thú, liền đối với phụ thân căm hận cũng yếu bất mấy phần. "Gia gia ngươi quan thời gian trước không phải với các ngươi bọn tiểu bối này nói, gần nhất Giang Nam thị ra một vị ngon nhân, để cho các ngươi không muốn đi ra bên ngoài gây sự sinh sự, miễn cho vì là Trương gia mang đến tai họa. Ta đương nhiên nhớ tới, nhưng gia gia nói tới vị kia ngon nhân, cùng vừa mới cái kia người có cái gì quan hệ?" Trương công tử đột nhiên biến sắc mặt, âm thanh trầm thấp địa nói: "Lẽ nào vừa mới cái kia thanh niên, chính là gia gia trong miệng nói tới cái kia kẻ hung hãn?" Trương Nhân chỉ nghe đến Trương công tử nói chuyện, không có chính diện trả lời, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, xem như là ngầm thừa nhận Trương công tử đáp án. "Không thể nào. Cái kia tiểu thanh niên tuổi tác so với ta còn muốn điểu, hắn sẽ lợi hại bao nhiêu, có phải là gia gia lầm?" Trương công tử âm thanh trầm thấp địa nói, hắn căn bản cũng không tin, Trần Vũ chính là gia gia trong miệng nói tới cái kia kẻ hung hãn. Chỉ bằng vào Trần Vũ tuổi tác, cũng đã để Trương công tử nổi lên sâu sắc hoài nghi. "Sai sai sai, có ngươi ý nghĩ này gia tộc, hiện tại cũng đã ở Giang Nam trong thành phố Tiêu Thanh biệt tích, ngươi bây giờ lập tức cút cho ta ra Giang Nam thị, trong vòng 5 năm không thể trở về đến." Trương Nhân Đạo nhìn thấy Trương công tử sắc mặt không sợ dáng vẻ, lập tức tức giận điểm nói: "Ba, ta thật muốn đi sao? Hiện tại như thế chậm, có thể hay không ngày mai sẽ rời đi?" Trương công tử hiện ở trong lòng đối với Trương Nhân Đạo đã không có oán hận, nếu như Trần Vũ đúng là ra ra nói người kia, phụ thân hắn vừa nãy có thể nói là cứu hắn một mạng, hắn đối với này chỉ có cảm kích, lại sao có oán hận đây? "Ngươi nói xem." Trương Nhân Đạo sắc mặt lãnh khốc mà nhìn Trương công tử, đột nhiên lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. "Trương thúc, ngươi lập tức dẫn người bảo vệ Trương công tử đến sa mạc đi một chuyến, hắn cũng có thể muốn trưởng thành, luôn ở bên ngoài lêu lổng, tổng không phải kế hoạch lâu dài." "Biết rồi, lao ra." Một vị trung niên nhân sắc mặt nghiêm nghị, cung cung kính kính địa quay về Trương Nhân Đạo nói: "Ba, ta không muốn đến chỗ đó." Trương công tử đột nhiên nhớ tới cái gì địa phương đáng sợ, đội ba lớn tiếng quay về Trương Nhân Đạo nói, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Hắn thân là Trương gia thật hệ, tự nhiên cũng biết Trương gia ở trong sa mạc có một căn cứ bí mật, cái tiết nhưng là một nơi khủng bố, tới đó thụ với người, cho dù bất tử, cũng đến muốn thoát mấy lớp ra. Trương công tử hắn thế bị nổ đụng, nơi đó sẽ nhận được lên nơi đó giàn vặt. "Ngươi không có từ chối quyền lợi, Trương thúc, ngươi trở lại hậu lập tức chuẩn bị máy bay trực thăng, các ngươi đêm nay liền xuất phát." Trương Nhân Đạo không để ý đến Trương công tử cầu xin, trực tiếp lãnh khốc địa nói: "Ba, không muốn a, ta nhưng là con trai của ngươi a." Trương công tử nhìn thấy Trương Nhân Đạo lãnh khốc vẻ mặt, vội vã làm ra cuối cùng dãy rủa. "Đều là người trẻ tuổi, khác biệt sao như thế lớn, lẽ nào là sữa bột xảy ra vấn đề?" Trương Nhân Đạo không thèm nhìn Trương công tử một chút, đứng tại chỗ lẩm bẩm lầu bầu địa nói. Trần Vũ trở lại Phù Thanh Sơn biệt thự, thời gian đã đến đêm khuya. Đừng xem biệt thự chiếm diện tích không lớn, nhưng hiện tại bên trong biệt thự mọi thời tiết đều có yêu quái ở canh gác, tính an toàn so với thủy tộc đỉnh cường hơn nhiều. Trần Vũ một mình về đến nhà, trong lòng vẫn có chút không phấn khí, vội vã đánh tới Sói Vàng điện thoại. Sói Vàng từ khi được Trần Vũ ban xuống tu luyện bí quyết hậu, cả người cũng bắt đầu trở nên không giống, phản phất như nhập ma như thế, ngoại trừ chuyện cần thiết vụ, bằng không đều đem thời gian toàn bộ dùng tới tu luyện tới diện. Trần Vũ ban cho công pháp của hắn, nhưng là đem mang vào một thế giới hoàn toàn mới, để Sói Vàng biết thế giới này lại còn có như thế lợi hại một quần thể. Sói Vàng không ngừng chịu khổ nhọc địa tu luyện, chính là muốn đem hắn trước đây mất đi thời gian bù đắp lại, từ khi thấy được Trần Vũ lợi hại, hắn cũng có hắn tân theo đuổi. Tuy rằng hiện tại đã đêm khuya, nhưng vẫn là Sói Vàng thời gian tu luyện, bên cạnh điện thoại di động vang lên, để Sói Vàng không khỏi nhíu mày. Những người này chết chắc rồi, nếu như không phải có việc trọng yếu báo lại, ta ngày mai nhất định phải tàn nhẫn mà trừng phạt bọn họ. Sói Vàng tiện tay nắm lên bên cạnh điện thoại di động, khi hắn xem tới điện thoại di động mặt trên điện báo biểu hiện, trong nháy mắt chất đầy cười quyến rũ. "Lão lang, ngươi đang làm gì mà?" Trần Vũ âm thanh uy nghiêm từ bên trong điện thoại truyền tới. "Ông chủ, ngươi được, ta khi theo thì chờ đợi ngươi dặn dò." Sói vàng đầy mặt cười híp mắt nói, từ khi thấy được Trần Vũ lợi hại hậu, sói vàng cũng đã đem Trần Vũ kính như thần linh, Trần Vũ nói chuyện còn như thần dụ như thế. Rất tốt. Trần Vũ nghe được sói vàng nói chuyện, hài lòng gật gật đầu. Ngươi có nghe hay không quá Hổ Vương người này? Trần Vũ cũng không nhớ gọi điện thoại tới được ý đồ đến, trực tiếp hỏi lên. Hổ Vương? Sói vàng trong lòng bắt đầu căng thẳng, thấp thỏm bất an nói, ông chủ, lẽ nào Hổ Vương đắc tội rồi ngươi? Đúng, thủ hạ của hắn đắc tội ta, Hổ Vương là cái gì thân phận? Bên trong điện thoại truyền đến Trần Vũ thanh âm lạnh lùng, để sói vàng nghe tới đều cảm thấy có chút đau lòng. Hổ Vương là Giang Nam thị mãnh hổ bang ban chủ, theo chúng ta Lang Bang là đối thủ một mất một còn. Sói vàng nghiến răng nghiến lợi điểm nói, vừa nhắc tới Hổ Vương, sói vàng trong lòng liền tràn ngập phẫn nộ. Nếu như là nửa năm trước, sói vàng căn bản cũng không có nghe nói qua Hổ Vương người này, nhưng chính là ở trước hai cái nhiều tháng, Hổ Vương thật giống đột nhiên xuất hiện, dựa vào thực lực mạnh mẽ, đem trong thành phố phần lớn bang phái thống nhất hợp nhất. Nếu như không phải sói vàng được Trần Vũ công pháp tu luyện, thực lực tăng mạnh, nói không chắc liền Lang Bang cũng phải cho Hổ Vương chiếm đoạt hợp nhất. Hiện tại Giang Nam trong thành phố đã là Lang Bang cùng mãnh hổ bang tổng cộng chia làm thiên hạ, trước đây tiểu bang tiểu phái không phải là bị lẫn nhau chiếm đoạt, cũng đã là thoát đi ra Giang Nam, nhưng cho dù là như vậy, loại này phân chia thế lực cũng đã duy trì không được thời gian bao lâu. Lang Bang cùng mãnh hổ bang cũng sớm đã ở trong đáy lòng ít mấy chàng, các có thương vong, đại chiến bất cứ lúc nào động một cái liền bùng nổ. Chương 511, ngươi đến cùng có được hay không, nếu là đối thủ một mất một còn, vậy ngươi sao vậy không diệt bọn hắn? Lẽ nào ngươi không được? Trần Vũ sắc mặt không vui nói, Giang Nam thị lòng đất bang phái chỉ cần tồn ở một cái là tốt rồi, cái khác đều không có tồn tại cần phải. Ông chủ, ta đã làm tốt tỉ mỉ kế hoạch, chuẩn bị gần đây thu phục Giang Nam thị hết thảy bang phái, nhưng không nghĩ tới cái này không biết từ nơi nào nhô ra Hổ Vương, trực tiếp ảnh hưởng Lang Bang kế hoạch, ta chuẩn bị. Sói vàng từ trong điện thoại nghe ra Trần Vũ không thích, vội vã lo lắng giải thích nói, trên mặt bắt đầu mạo xuất mồ hôi thủy. Ngươi đừng cho ta nói những này không có, ngươi đến cùng có được hay không? Trần Vũ trực tiếp đánh gãy sói vàng giải thích, ngữ khí gấp gáp điệu nói, gián tiếp khống chế Lang Bang chính là vì muốn khống chế Giang Nam thị lòng đất hắc đạo, nếu như sói vàng đúng là như vậy vô dụng, Trần Vũ cũng không ngại giúp Lang Bang thay cái ban chủ. Ông chủ, ta đương nhiên được rồi, cho ta mấy ngày, ta nhất định sẽ vì ngươi hủy diệt mãnh hổ bang, để Lang Bang độc bá Giang Nam. Sói vàng đội vã sát mồ hôi, bên trong lòng thấp thỏm bất an nói, trên mặt tràn ngập khủng hoảng. Tuy rằng không ở Trần Vũ bên người, nhưng sói vàng vẫn là có thể xác thực địa cảm nhận được Trần Vũ khủng bố, không biết có hay không là trước đây, Trần Vũ cũng đã ở sói vàng trong đáy lòng lưu lại ám ảnh. Để sói vàng đối diện Trần Vũ, không thể không cẩn thận nói chuyện. Giết cái mãnh hổ bang, ngươi lại còn đến muốn mấy ngày, ngươi không chịu được như thế, ta cần ngươi làm gì? Trần Vũ nắm điện thoại di động, lớn tiếng tức giận nói. Âm thanh kích động thấu qua điện thoại truyền tới sói vàng bên hai, sợ đến sói vàng trong nháy mắt hãi hùng khiếp vía lên. Ông chủ, ta. Sói vàng hiện đang sốt sắng đến đòi mạng, mãnh hổ bang nếu như đúng là như thế thật tiêu diệt, sói vàng cũng sẽ không chờ đến hiện tại cũng biến mất không được mãnh hổ bang. Sói vàng như thế liều mạng tu luyện, cũng là cảm nhận được mãnh hổ bang mang đến áp lực, hắn cùng Hổ Vương từng giao thủ, mỗi lần đều là bị Hổ Vương áp chế, nếu như không phải sói vàng thoát thân bản lĩnh cường hãn, nói không chắc hiện tại đã sớm trở thành một chỉ chết lang. Hắn hiện tại lúc gần lúc hiện cảm nhận được sắp đột phá cảnh giới biên giới, chuẩn bị đột phá đến cảnh giới tiếp theo, mới lại cùng Hổ Vương quyết một trận thắng thua, xem ra là không chờ được đến vào lúc ấy. Ngươi thiếu cho ta nói những thứ vô dụng này, liền đêm nay thời gian, ngươi có thể hay không đem mãnh hổ bang ở Giang Nam trong thành phố xóa đi? Trần Vũ không muốn cho sói vàng phí lời, trực tiếp chất vấn sói vàng. Trần Vũ cho sói vàng như thế đại áp lực, chính là muốn gõ dưới sói vàng, cho hắn biết Lang Bang ai mới thật sự là lão đại, sói vàng chỉ có điều là Trần Vũ ở lại ở bề ngoài nhân vật, một thủ hạ mà thôi. Ông chủ, ta sẽ tận lực. Trần Vũ nói chuyện, để sói vàng tràn ngập thổ vô hạn áp lực, nhưng hắn lại không dám từ chối Trần Vũ ý tứ, không thể làm gì khác hơn là làm hết sức. Mặc kệ có thành công hay không, đêm nay khẳng định còn phải muốn cùng mãnh hổ bang trở lại một hồi, nên làm hay là muốn làm, không phải vậy hắn lao đại vị trí, liền thật sự muốn ngã ngồi đầu. Tận lực. Ngươi có bao nhiêu nắm? Muốn gây nên nhiều động tĩnh lớn, có thể hay không gây nên phổ thông thị dân khủng hoảng? Trần Vũ khinh bị cười cận, trực tiếp hướng về sói vàng đưa ra mấy vấn đề. Nếu như đêm nay động tĩnh quá lớn, gây nên người bình thường khủng hoảng, nhất định sẽ đối với Lang Bang tạo thành ảnh hưởng, này cũng không phải Trần Vũ hy vọng nhìn thấy. Nên có 5 phần 10 năm đi. Sói vàng thấp thỏm bất an nói, kỳ thực sói vàng trong lòng cũng không hề chắc, bởi vì sói vàng cùng Hổ Vương chiến đấu, sói vàng cũng không chiếm cứ ưu thế, đối với Trần Vũ còn lại vấn đề không biết muốn sao vậy trả lời, bang phái đại chiến tình cảnh như thế lớn, nhất định sẽ gây nên phổ thông thị dân khủng hoảng. Ha ha, 5 phần 10 năm ngươi cũng dám nói ra được, ngươi muốn đem Lang Bang đánh tới tàn phế sao? Trần Vũ cười lạnh vài tiếng, âm thanh tràn ngập khinh bỉ, theo hậu nói tiếp, đêm nay khẳng định đến muốn đánh cho tàn phế mãnh hổ bang, ngươi hiện tại ở nơi đó, ta phái người tới trợ ngươi. Ta ngay ở trước đây ngươi cho ta cái kia bên trong biệt thự. Sói vàng cẩn thận từng ly từng tí một địa nói, nhưng hắn hiện tại nội tâm tràn ngập bất an, hắn đối với đêm nay hành động cũng không coi trọng, Hổ Vương có thể ở ma thời gian ngắn ngủi bên trong đặt xuống như thế đại cơ nghiệp, thực lực nơi đó sẽ có như thế đơn giản. Nếu như là Trần Vũ tự thân xuất mã, sói vàng khẳng định không có hiện tại cảm giác bất an, nhưng nếu như là người khác lại đây trợ trận, cái kia liền không nói được rồi. Trước đây sói vàng vì giết chết Hổ Vương, cũng từ bên ngoài hoa giá cao mời tới không ít cái gọi là cao thủ, không nghĩ tới những thứ này cái gọi là cao thủ, không chịu được như thế một đòn, mới vừa mấy cái đối mặt, Hổ Vương liền đem những cao thủ toàn bộ giết chết, cuối cùng liền thi thể cũng không thể bảo toàn. ngươi nhanh đi chuẩn bị sẵn sàng đi, sự tình không có ngươi tưởng tượng như vậy khó khăn. Trần Vũ nói xong, liền không tiếp tục để ý soi vàng, trực tiếp cúp điện thoại. Tiểu Đắc Kỷ, ngươi không phải nói ngươi bình thường rất kẻ nhạt sao? Ta hiện tại liền giúp ngươi tìm cái việc xấu, ngươi hiện tại rồi cùng tiểu Chu Tử đến nơi này đi, trợ giúp Lang Bang lão đại giết mấy người. Trần Vũ mở ra Đắc Kỷ điện thoại, cười hi hi điệu nói, có thủ hạ, tự nhiên không cần mọi việc đều tự mình ra tay, nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này đều muốn tự thân xuất mã, còn muốn thủ hạ làm gì mà. Được rồi, không có vấn đề, có thể vì là ca ca làm việc, tiểu Đắc Kỷ vui vẻ nhất. Đắc Kỷ nghe xong Trần Vũ nói chuyện, trực tiếp cầm trên tay cứng nhắc ném qua một bên, nhảy lên lớn tiếng mà nói, khoảng thời gian này thực sự để Đắc Kỷ quá mức kẻ nhạt, ban ngày còn có thể làm bạn Trần Vũ cha mẹ đến thủy tộc đỉnh bán dưới ngư, buổi tối cũng chỉ có thể cầm cứng nhắc bảo dưới kịch truyền hình. Ngươi làm việc ta yên tâm, nhưng ngươi nhớ tới phải cẩn thận an toàn nha. Trần Vũ nghe được Đắc Kỷ âm thanh kích động, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Ca, ngươi yên tâm đi, ta bây giờ lập tức liền đi tìm tiểu Chu Tử. Vùng ngoại ô biệt thự, Lang Bang xào huyệt, các ngươi đều đem sự tình chuẩn bị xong chưa? Tuy rằng thời gian khá là cạn, nhưng ta vẫn tin tưởng các ngươi đều có thể rất tốt mà hoàn thành nhiệm vụ. Sói Vàng sắc mặt nghiêm túc mà nhìn bên cạnh mấy người, ngữ khí nghiêm túc nói: Lão đại, cảnh cục trưởng ta đã chuẩn bị được rồi. Tuy rằng chào giá khá là tàn nhẫn, nhưng hắn đêm nay này tiện chuyện sẽ phải cùng chúng ta làm tốt phối hợp. Một vẻ mặt lênh khốc người trung niên nghiêm túc nói: Các anh em cũng đã ở không giống địa phương tập hợp, chỉ cần một cú điện thoại, cũng chỉ có thể cấp tốc đến chỗ cần đến. Một trên mặt có điều đau ba, trên người chỉ ăn mặc một cái áo lót đại hán vạm vỡ nói: Lão đại, chúng ta đêm nay thật sự muốn cùng mãnh hổ bang khai chiến không? Thời gian có hay không quá gấp, ta cảm thấy nên muốn một lần nữa cân nhắc vấn đề này. Một yêu diễm nữ nhân đứng Sói Vàng bên người, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Lãnh Hồ, lai lịch không rõ, xinh đẹp hào phóng, là Lang Bang chân chính cố vấn. Lang Bang có thể quật khởi Giang Nam thị, có thể dựa vào nhược thế cùng mãnh hổ bang chia đều Giang Nam thị thế lực dưới đất, cùng với nàng bày mưu tính kế, có không thể xóa nhòa công lao. Hổ Vương người này bắt nạt hành bá thị, làm hại một phương, quả thực chính là Giang Nam thị tối mối họa lớn. Ta đã sớm nhìn hắn không hợp mắt, đêm nay ta liền muốn cho hắn một vĩnh viễn giáo huấn khó quên. Sói Vàng sắc mặt đại nghĩa lâm nhiên, trong thanh âm tràn ngập chính khí, khiến người ta rất cung kính. Chương 512, muốn giết chính là ai? Mọi người nghe được Sói Vàng nói chuyện, không khỏi đều liếc mắt, vốn là song phương đều là kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng kinh Sói Vàng như thế nói chuyện, Hổ Vương trong nháy mắt liền biến thành tội ác tại trời đại khốn nạn. Sói Vàng nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, các ngươi cho rằng là ta nhất định phải cố ý khiêu chiến mãnh hổ bang, nhưng các ngươi cũng không biết, ta cũng chỉ là một người làm công mà thôi. Tiểu Lang A, ta cảm thấy chuyện này không thích hợp a. Một đã có tuổi ông lão, vẻ mặt kiêu ngạo địa sờ sờ miệng hắn phía dưới đại dâu bạc, trên mặt lộ ra một bức muốn chỉ điểm giang sơn khí thế. Đại sát, ngươi có ý kiến gì, ngươi có thể nói ra. Sói Vàng nhìn bên cạnh trường các hầu như giống như lúc ông lão, sắc mặt hơi khó coi điểm nói. Bên cạnh hai cái sinh đôi ông lão, chính là Sói Vàng mấy tháng trước giá cao mời đi theo trợ trận, mà cuối cùng còn xuất lại cái gọi là cao thủ. Hai người bọn họ có thể sinh tồn đều hiện tại, cũng không phải hai người bọn họ thực lực cao bao nhiêu, mà là hai người bọn họ chạy trốn năng lực thực sự quá mạnh, một có cái gì gió thổi cỏ lay, không nói hai lời, mặc kệ ngươi 3721, giặt ra chân răng chính là chạy. Để cho các ngươi rõ ràng, cái gì mới thật sự là chạy nam. Thậm chí có hai lần, còn đem Sói Vàng bỏ vào cuối cùng, để Sói Vàng cái này lang bang ở bề ngoài bang chủ, vì bọn họ chống đối mãnh hổ bang cao thủ, làm cho hai người bọn họ có thể thuận lợi chạy trốn. Tiểu Lang, ta cao ý tứ chính là nói, nếu chúng ta hiện tại có thể cùng mãnh hổ bang sống chung hòa bình, ngươi tại sao còn muốn cùng mãnh hổ bang làm lớn chuyện? Hai cái bang hội hòa hòa khí khí kiếm tiền không tốt. Một cái khắc bạch phát lão giả cười hi hi địa quay về Sói Vàng nói, nhưng từ trên mặt của hắn không nhìn ra có bất kỳ tôn trọng vẻ mặt, trái lại có chứa chỉ trách ý tứ. Sói Vàng nhìn cái kia hai cái ông lão, trong lòng không khỏi bay lên một trận mãnh liệt hối hận. Lúc trước cũng là bởi vì vội vã chiêu binh mãi mã, mới đem hai người này nhìn như cao thủ ông lão cho chiêu tiến vào bang hội. Phải biết lúc đó bọn họ lấy ra danh thiếp, nhưng là có một đống khiến người ta khiếp sợ tên tuổi. Cái gì Hắc Phong môn trưởng môn nhân, Dép Quốc khí công phó hội trưởng, Tây Hoa tỉnh võ thuật hiệp hội tổng trợ lý, chờ khiến người ta hoa cả mắt tên tuổi, để nóng lòng chiêu thu cao thủ Sói Vàng hỉ ra ngoài cửa, vội vã bỏ ra cái giá rất lớn, mới đem hai người này Hắc Phong song sát hấp thu tiến vào Lang Bang, không nghĩ tới lại là thu vào hai cái làm thị côn. Hắc Phong song sát từ khi gia nhập Lang Bang, tháng ngày trải qua thoải mái, tự nhiên không muốn cùng mãnh hổ bang phát sinh xung đột, phải biết cùng mãnh hổ bang như vậy đại bang hội đánh nhau, nhưng là sẽ bất cứ lúc nào rơi đầu, bọn họ lại không đốc, tự nhiên không nghĩ ra lực. Đây là lão bản ta ý tứ, hai người đại tài nếu như không phục, có thể lùi lại từ đây Lang Bang, hoặc là hai người tự mình hướng về ông chủ giải thích. Sói Vàng đối với Hắc Phong song sát đã sớm đạt đến không thể nhịn được nữa mức độ, nếu như không phải hai người bọn họ người xác thực có một ít bản lĩnh, Sói Vàng hận không thể một trường vỗ chết bọn họ. Sói Vàng dưới tay hắn, nghe được Mạc Hầu ông chủ ý tứ, vội vã chăm chú lên, liền thân thể đều chạm đến thẳng tắp, sĩ khí trong nháy mắt biến đến mức dị thường tăng vọt. Bọn họ tuy rằng chưa từng thấy Mạc Hầu ông chủ, nhưng bọn họ cũng là từ một ít người trong miệng, nghe được Mạc Hầu ông chủ truyền thuyết, Mạc Hầu ông chủ quả thực chính là thần như thế tồn tại. Cái gì đao thương bất nhập, cái gì tốc độ tự tiễn, cái gì lực lớn vô cùng. Những này trong truyền thuyết không ngừng chấn kinh rồi bọn họ nhỏ yếu tâm linh, những này quả thực chính là trong TV mới phải xuất hiện bản lĩnh. Hừ, nếu như vậy, ngươi nhất định phải cùng mãnh hổ bang đối nghịch, đến thời điểm hai huynh đệ chúng ta, tự nhiên sẽ ra đem hết toàn lực cho các ngươi áp trận, các ngươi yên tâm là có thể. Đại sát đến nghe Sói Vàng không có nghe ý của bọn họ, phát sinh hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt liền hắc lên. Cái gì Mạc Hầu ông chủ, hai người bọn họ căn bản cũng không có từng thấy, bọn họ trong miệng truyền ra những kia tài năng như thần, ở trong mắt bọn họ, vốn là sói vàng ở giả thần giả quỷ, đều là sói vàng làm ra đến đối với bang chúng tiến hành tẩy não đồ vật. Hai người bọn họ huynh đệ tuy rằng không phải cái gì cao thủ, nhưng tu luyện cảnh giới cũng đã đến cao thủ nhất lưu cấp độ, kiến thức cấp độ cũng cao, nhưng bọn họ xưa nay đều chưa từng thấy như thế biến thái năng lực, cho nên đối với Mạc Hầu ông chủ cái gọi là siêu năng lực hiện mũi con thường. Sói vàng nghe được đại sát nói chuyện, hai con mắt lộ ra nham hiểm vẻ mặt, mặt trong nháy mắt hắc lên. Hai người các ngươi nếu được lang bang chỗ tốt, tự nhiên cũng đến nên vì lang bang xuất lực, lẽ nào hai người còn có ý gì khác? Đao Ba đại hán nhìn thấy Hắc Phong song sát lần nữa khiêu khích sói vàng tôn nghiêm, sắc mặt không phục địa nói: "Khà khà, ta nhưng là chưa từng có đã nói, ta cũng không có a." Hắc Phong song sát hai mắt nhắm lại, hầu như trong miệng một lời địa nói, trên mặt lộ ra khinh bỉ vẻ mặt. "Đao Ba, không cần lại nói, ta tin tưởng hắn hai cái không phải như vậy là người." Sói vàng cố nén tức giận trong lòng, để Đao Ba yên tĩnh lại. Nếu như không phải sói vàng thực lực không bằng Hắc Phong song sát, sói vàng nhất định sẽ học Ô Nha như thế, tại chỗ hất bàn. "Bang chủ, bên ngoài đến rồi hai cái người xa lạ, bọn họ nói muốn tìm ngươi." Vào lúc này một người, đội đội vàng vàng địa đi vào, đi tới sói vàng bên thai thấp giọng nói, trên mặt tràn ngập mê say vẻ mặt. "Người xa lạ?" Sói vàng đột nhiên nhớ tới Trần Vũ vừa nãy điện thoại, vẻ mặt nhất thời đại hỉ địa nói nhanh gọi bọn họ đi vào. Sói vàng tuy rằng không biết thực lực của bọn họ làm sao, nhưng hiện tại đến bước ngoặt sinh tử, trong bang thực lực to lớn nhất Hắc Phong song sát, nhìn qua cũng là xuất công không xuất lực, thêm ra hai người cao thủ, phần thắng nhất định sẽ nhiều hơn mấy phần. "Ồ, Tiểu Lang, lẽ nào là ngươi mời đi theo cứu binh? Lẽ nào thực lực của bọn họ so với được với hai huynh đệ chúng ta?" Hắc Phong song sát sắc mặt nghi ngờ nói, nhưng rất nhanh sắc mặt lại bắt đầu lánh cốc lên, thân là lang bang cao thủ mạnh mẽ nhất, bọn họ khẳng định có bọn họ kiêu ngạo. "Ai là bang chủ? Muốn giết chính là ai? Nhanh lên một chút bắt đầu đi, ta còn muốn trở lại xem TV đây." Nhất đạo êm hai thanh âm dễ nghe từ bên ngoài cửa truyền vào, êm hai âm thanh để mọi người cảm thấy như mê như say, phảng phất như tiếng trời. Rất nhanh một vị vóc người thon thả thiếu nữ xinh đẹp, trong nháy mắt liền xuất hiện ở ngoài cửa, hiện lộ ở trước mắt mọi người, cười hi hi địa hướng về mọi người đi tới. Trên người nàng ăn mặc quần áo cũng không cao quý, nhưng mặc ở trên người nàng, trong nháy mắt trở lên lớn mới được thể, phảng phất cái gì y phục mặc ở trên người nàng, đều sẽ trở nên khác với tất cả mọi người. Bên trong gian phòng tất cả mọi người cũng bắt đầu hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì hướng về bọn họ đi tới thiếu nữ, thực sự là quá đẹp đẽ. Cho dù là như sói vàng loại này duyệt nữ vô số cao thủ, cũng như bị thiếu nữ trước mắt hút đi hồn phách. Lãnh Hồ nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người thiếu nữ, cũng là giật nảy cả mình, nàng tự cho là mình cũng là khó gặp mỹ nữ, nhưng ở người đến trước mặt, cũng là ảm đạm phai mờ, mặc cảm không bằng. "Đại ca, ta cảm thấy ta lại bắt đầu tuổi trẻ." Tiểu Sát hô hấp tăng thêm, nhìn phía trước thiếu nữ xinh đẹp lộ ra si mê vẻ mặt. "Bình tĩnh, ta làm sao thường không phải đây?" Đại Sát tâm loạn như ma điệu nói, hắn cái kia viên đã sớm trầm mặc nhiều năm tâm, cũng bắt đầu không hăng hái điệu nhanh chóng nhảy lên. "Ta chính là lang bang bản chủ." Sói vàng cố nén trong lòng tham lam, mạnh mẽ đè xuống trên người dục hỏa, cố gắng chấn định địa nói. Sói vàng tuy rằng bị trước mắt thiếu nữ xinh đẹp sâu sắc hấp dẫn, nhưng hắn còn có tự mình, biết người trước mắt, khẳng định chính là ông chủ kêu đến Việt Minh. Cho dù dung mạo của nàng xinh đẹp nữa, cũng là ông chủ người ở bên cạnh, liền nhìn nhiều đều cảm thấy là ở phạm tội, sói vàng lại sao dám đối với ông chủ phái tới được mỹ nữ, tiến hành ánh mắt trên tinh nhuận. Chương 513, chúng mai phục rồi nguyên lai ngươi chính là lang bang bang chủ à, ngươi thực lực như vậy, cũng có thể nên phải trên bang chủ. Đắc Kỷ liếc mắt liền thấy xuyên liếu sói vàng cảnh giới, sắc mặt cổ quái nói. Mọi người nghe được Đắc Kỷ nói chuyện, trên mặt lộ ra vẻ không vui, bọn họ đều là lang bang cao tầng, sói vàng bị Đắc Kỷ như vậy trào phúng, bọn họ cũng là trên mặt tối tăm. "Cái này..." Sói vàng nghe được Đắc Kỷ nói chuyện, lúng túng cười cợt, không biết muốn trả lời như thế nào Đắc Kỷ nói chuyện. "Ngươi chớ sốt sắng, ta lại không phải tới giết đi ngươi, ngươi muốn giết hay, nhanh lên một chút mang ta tới, ta thời gian có hạn, còn phải trở về ăn quê đây." Đắc Kỷ than buông tay, một bức không đáng kể dáng vẻ, đối với sắp đến ác chiến, căn bản cũng không có để ở trong lòng. "Hội nghị hôm nay liền mở tới đây, chúng ta bây giờ lập tức liền quá khứ Mãnh Hổ Bang xảo huyệt, đem Mãnh Hổ Bang đuổi ra Giang Nam thị." Sói vàng nhìn thấy mỹ nữ lên tiếng, trực tiếp vỗ tay một cái, lớn tiếng quay về bên cạnh thủ hạ nói: "Lão đại, thật sự muốn hành động sao?" Lãnh Hồ sắc mặt lộ ra lo lắng vẻ mặt, mặc dù là đến rồi hai cái biệt binh, nhưng nàng đối với đêm nay hành động vẫn là không coi trọng, ở trong mắt nàng mặc dù là có thêm một tiểu mỹ nữ cùng một người trung niên, nhưng đối với đêm nay đại chiến cũng sẽ không có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Cho dù là muốn đối với Mãnh Hổ Bang tiến hành đả kích, cũng đến phải tiếp tục bàn bạc kỹ càng, lại từ bên ngoài tìm đến có thể đối với Hổ Vương tạo thành thương tổn cao thủ mới được. "Hừm, lên đường đi." Sói vàng Lưu Manh tự gật gật đầu, nội tâm trái lại có chút vui mừng, ngược lại hiện tại ông chủ phái người lại đây trợ trận, nếu như đến thời điểm tiêu diệt không được Mãnh Hổ Bang, trách nhiệm liền không ở trên người hắn, tuy rằng hắn cũng vô cùng không coi trọng đêm nay hành động. Sói vàng đoàn người lạc trạch không dứt địa từ bên trong biệt thự đi ra, biệt thự bên ngoài đã bày ra không ít xe cộ, do là một chiếc kéo xe vận tải vô cùng chói mắt. "Này lượng xe vận tải là ai, lẽ nào chúng ta đêm nay là đi thiêu khảo sao?" Tiểu Sát nhìn thấy xe cộ bên trong đặc biệt dễ thấy xe vận tải, cười hi hi địa nói, trên mặt tràn ngập khôi hài vẻ mặt. "Ông lão, xe vận tải là chúng ta lái tới, ngươi sao vậy?" Đắc Kỷ nhìn thấy đầy mặt mỉm cười Tiểu Sát, lộ ra càng dày đặc đủ cười. "Này lượng xe vận tải chính là thủy tộc đỉnh bình thường dùng để kéo hàng xe vận tải, bởi đêm nay có hành động, Đắc Kỷ liền trực tiếp đem xe vận tải mở ra đi ra." "Không thể nào, Như ngươi mỹ nữ như vậy còn cần xe vận tải thay đi bộ. Tiểu Sắt trên mặt lộ ra vẻ giận mình, lập tức vừa vui mừng địa nói nhà ta còn có mấy chiếc đồ dự bị bảo mã, vì em đút, nếu như ngươi yêu thích, ngày mai ta liền đưa cho ngươi. Tiểu Sắt, ngươi ít nói nhảm, chúng ta bây giờ lập tức liền xuất phát. Sói Vàng nhìn thấy Tiểu Sắt chính đang điếc không sợ súng địa đùa giỡn đắc kỷ, nội tâm có loại dự cảm xấu, vội vã ngăn cản địa nói: "Ha ha." Tiểu Sắt nhìn thấy Sói Vàng không thích sắc mặt, không thể làm gì khác hơn là lúng túng cười cợt. "Đao Ba, ngươi xác định Hổ Vương đêm nay là ở chỗ đó đặt chân sao?" Sói Vàng cũng không có quá nhiều chú ý Tiểu Sắt sắc mặt, theo hậu quay về bên cạnh Đao Ba đại hán nói: "Căn cứ gián điệp tin tức truyền đến, Hổ Vương vẫn chờ ở nơi đó, vị trí cũng không hề biến hóa." Đao Ba đại hán nghiêm túc nói, trên mặt lộ ra hung ác vẻ mặt. Đao Ba vẫn luôn là lang bang bên trong bạo lực nhất chiến góp tiền, tuy rằng thực lực không phải hàng đầu, nhưng vẫn chiến đấu ở tuyến đầu tiên, rất được Sói Vàng coi trọng tín nhiệm. "Lên xe đi." Sói Vàng nhìn bên cạnh mọi người, hào khí địa khoát tay áo một cái, theo hậu trực tiếp lên tới trong một chiếc xe nhỏ. "Thực sự là thô bạo a, không nghĩ tới tiểu mỹ nữ còn là một xe vận tải tài xế." Tiểu Sát nhìn thấy Đắc Kỷ trực tiếp lên xe vận tải chỗ tài xế ngồi, có chút trợn mắt ngoác mồm địa nói. Hơn 10 lượng xe đẩy tạo thành một cái đoàn xe, bên mông quần quần từ vùng ngoại ô biệt thự xuất phát, hướng về chỗ cần đến chạy tới. Cái khác nhân viên chiến đấu cũng sớm đã ở chỗ cần đến phụ cận ẩn dấu, bất cứ lúc nào chờ đợi mệnh lệnh hợp binh một chỗ, chuẩn bị đồng thời công kích Mãnh Long Bang xào huyện. "Lão đại, ông chủ phái tới hai cái ngoại viện đến cùng có được hay không?" Tuy rằng không phủ nhận thiếu nữ kia đúng là rất đẹp, nhưng đẹp đẽ đối với chiến đấu cũng không có nửa điểm trợ giúp, người trung niên kia nhìn qua cũng chỉ đến như thế, cùng những kia phổ thông tên côn đồ các kẻ cũng không có sự khác biệt. Một trong chiếc xe diện, mặt thẹo sắc nghi hoặc mà quay về Sói Vàng nói, hắn tuy rằng không dám nghi vấn Mạc Hầu ông chủ lớn, nhưng đối với vừa nãy cái kia hai người nam nữ, trong lòng hắn cũng không có cảm giác sợ hãi, trái lại cảm thấy chỉ đến như thế. Hẳn không có vấn đề đi. Sói Vàng đối với đêm nay hành động cũng là tràn ngập bất an, trong lòng hắn hầu như không có nửa điểm thành công nắm, điều động bang phái sức chiến đấu đi công kích Mãnh Long Bang, cũng có điều là làm cái dáng vẻ cho Trần Vũ quan sát, hắn cũng không cho là có thêm hai cái ngoại viện, liền có thể đối với cục diện chiến đấu sản sinh trợ rút. Hí! Một trận mãnh liệt tiếng thang xe, Sói Vàng thân thể dự phòng không kịp, cũng nhanh chóng xung kích về đằng trước, suýt chút nữa liền va ở mặt trước châu ngồi trên. Đến cùng là sao vậy sự việc? Xuống xe đi xem xem. Sói Vàng sắc mặt âm u địa nói, âm thanh tràn ngập phẫn nộ. Lão đại, phía trước con đường bị ngăn chặn, cho chúng ta mấy phút, các anh em lập tức liền sẽ đem ngăn chặn con đường dọn dẹp ra đến. Một cảnh tượng vội vã tiểu đệ, cấp tốc chạy đến Sói Vàng trước mặt, xuyên thấu qua cửa sổ xe quay về châu ngồi mặt trên Sói Vàng nghiêm túc nói, con đường bị ngăn chặn. Không được, lập tức gọi người lên xe, chúng ta tấn nhanh rời đi nơi này. Sói Vàng nhìn chu vi bóng đêm tăm tối, nhìn thấy đây là một đoạn hẻo lánh sơn đạo, trong lòng nhất thời bay lên linh cảm không lành, vỗ xuống bắt đuổi, âm thanh gấp gáp điệu nói, ầm, rầm rầm. Phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang, một ít viên mục không ngừng từ trên núi diện phiên hạ xuống, trong nháy mắt liền đem xe cộ lùi lại con đường chặn lại. Hỏng rồi, xem ra lần này đúng là chúng mai phục. Sói Vàng mở cửa xe đi xuống xe, nhìn thấy bị hoàn toàn đóng kín con đường, sắc mặt bất an nói, nhanh, các ngươi lập tức lại đây cái này địa điểm, chúng ta bị vây quanh. Đao Ba nhìn thấy hoàn toàn bị đóng kín con đường, nhìn thấy xe cộ bị đổ ở chính giữa tiến tối lưng nan, vội vã lấy điện thoại di động ra, rút ra điện thoại nói, không có tác dụng, thời gian đã không kịp. Sói Vàng nhìn chính đang hoảng loạn gọi điện thoại Đao Ba, lắc đầu bất đắc dĩ. Lão đại, điện thoại không gọi được, nơi này tín hiệu đã bị quấy rầy. Đao Ba chăm chú nắm điện thoại di động, sắc mặt khiếp sợ nói, cả người cũng bắt đầu sửng sốt. Xem ra cao tầng bên trong có kẻ phản bội. Sói Vàng nghe được Đao Ba nói chuyện, bất đắc dĩ nói ra sự thực này, đêm nay hành động như thế bí ẩn, nếu như cao tầng không phải ra kẻ phản bội, lang bang kế hoạch tối nay tuyệt đối sẽ không có người biết được. Thiên sư nó, đến cùng là ai? Nếu để cho lão tử biết, lão tử khẳng định cái thứ nhất sẽ sát hắn. Đao Ba cầm trong tay điện thoại di động nắm nát tan, sắc mặt giữ tợn địa nói, ta đại bang chủ, ngươi đến cùng muốn làm cái gì quỷ, chúng ta không phải muốn đi tiến công Mãnh Hổ bang sao? Chúng ta đậu ở chỗ này làm gì ma? Không nghĩ tới chúng ta bang chủ, hứng thú rất cao trướng, đến hiện tại còn muốn cho chúng ta một niềm vui bất ngờ. Hắc Phong song sát hai huynh đệ đồng thời kết bạn mà đến, trên mặt cũng không có nửa điểm hoảng loạn cảm giác, trái lại có chút cười trên sự đau khổ của người khác điệu nói, hai người các ngươi là ý gì, lại vẫn còn ở nơi này nói mát. Các ngươi hẳn phải biết là ai xuất hiện ở tiền nuôi các ngươi. Đao Ba đã sớm xem Hắc Phong song sát không hợp mắt, đêm nay sinh tử khó nói, cũng không cần lại đối với hai người này ông lao khách khí, không nể mặt mũi quay về Hắc Phong song sát tức giận nói. Vào lúc này, lang bang tất cả mọi người hầu như đều vi lên, mỗi người nhìn Hắc Phong song sát, ánh mắt đều lộ ra không thích ánh mắt. Ta Hắc Phong huynh đệ à, ta đã sớm nói với các ngươi quá, lang bang cũng không phải các ngươi lý tưởng nhất nơi ở, hiện tại các ngươi tin chưa? Một ngữ khí thanh âm phách lối, từ nơi không xa chuyển tới, Sói Vàng nghe được tiếng nói quen thuộc này, lông mày trong nháy mắt nhíu chặt lên. Chương 514, tuyệt vọng Sói Vàng âm thanh bá đạo hung hăng, trong nháy mắt liền gây nên lang bang chú ý của mọi người, bọn họ đem toàn bộ ánh mắt nhìn về phía âm thanh chuyển tới phương hướng. Một bước đi cực kỳ hung hăng Âu Phục Nam, mang theo một nhóm người từ trên núi diện, cười hi hi địa đi xuống. Hồ Vương, ngươi thật sự giỏi tính toán a. Sói Vàng nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Âu Phục Nam, lộ ra ánh mắt cừu hận. Lão lang, ngươi đừng nói như vậy, ta vốn là muốn đem lang bang ở thêm một quãng thời gian, không nghĩ tới ngươi như thế nóng ruột, lại có can đảm hướng về Mãnh Hổ bang ra tay, thực sự là vô cùng khâm phục dũng khí của ngươi. Hồ Vương mang theo mọi người càng đi càng gần, nhìn thấy Sói Vàng trên mặt phẫn nộ vẻ mặt, trên mặt tràn ngập vui thích địa đủ cười, phảng phất nắm chắc phần thắng. Ngươi cho rằng dựa vào chút người này, liền có thể đem chúng ta toàn bộ lưu lại? Sói vàng nhìn thấy hổ vương thủ hạ tuy rằng toàn bộ cầm súng lục, thậm chí còn hữu cơ thương, nhưng vũ khí của bọn họ cũng không ít, nếu như lẫn nhau giao nổi lửa đến, ai thắng ai thua, hiện tại còn nói không chắc. Ngươi cho rằng ta mai phục các ngươi, cũng chỉ mang theo như thế cho người, nếu như ngươi thật sự như thế cho rằng, ngươi cũng là quá ngây thơ. Hổ vương nhìn sói vàng lộ ra trào phúng vẻ mặt, theo hậu vỗ tay một cái, lớn tiếng mà nói toàn bộ các ngươi đi ra đi. Mèo, mèo, mèo. Theo hổ vương tiếng vỗ tay, từ trung quanh âm u ở ngoài lại bắt đầu bốc lên lượng lớn mãnh long bang chúng, chỉ thấy bọn họ toàn bộ ăn mặc màu đen trang phục, trên tay toàn bộ cầm vũ khí nóng, cấp tốc đem lang bang mọi người vây quanh ở bên trong, trên mặt tất cả đều là trào phúng vẻ. Bang chủ a, chúng ta lại bị vây quanh, ta nghĩ chúng ta vẫn là đầu hàng quên đi thôi. Cho dù ta hai anh em lợi hại đến đâu, cũng không thể nhanh hơn viên đạn, chúng ta đã thua rồi. Hắc Phong song sát hai huynh đệ nhìn thấy lang bang tất cả mọi người bị mãnh long bang người vây quanh ở bên trong, trên mặt lộ ra ưu sầu vẻ mặt, nghiêm túc quay về sói vàng nói. Sói vàng hiện tại tuy rằng tràn ngập khiếp đảm, thế nhưng để hắn xuất lĩnh lang bang đầu hàng hổ vương, khẳng định là không thể. Trần Vũ thủ đoạn, sói vàng nhưng là mười phân rõ ràng. Nếu như hắn dám to gan đầu hàng hổ vương, sói vàng cũng không cho là hắn ngày mai có thể sống trên đời. Nhưng hiện tại cái này cảnh còn khó, hắn cũng không có cách nào. Lang bang trên người mọi người tuy rằng đều xuyên có áo chống đạn, nhưng hắn cũng không cho là những này áo chống đạn có thể bảo đảm bọn họ ở mưa bom bao đạn bên trong sống được hạ xuống. Bang chủ, muốn làm sao đây? Người ra câu nói đi. Đao ba đại hán đã đem trên người hai cái đại khai sơn đao lấy ra, quay về bên cạnh sói vàng tuyệt vọng nói. Đao ba mặc dù là cực kỳ hiếu chiến đại hán, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có đầu óc. Hiện tại cái này hoàn cảnh, bọn họ ngoại trừ bị tiêu diệt, cũng chỉ có thể đầu hàng. Lãnh Hồ xử thế không kinh sợ đến mức trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện hoảng loạn. Đối với hiện tại cái này tình cảnh, nàng cũng không có biện pháp tốt hơn. Làm sao đây? Sói vàng cười một cái tự dễ ước, hắn cũng không phải thực lực siêu cường người, cũng không thể dựa vào tự thân năng lực, liền có thể đem mọi người cứu ra cảnh còn khó. Trong đầu của hắn đột nhiên nhớ tới ông chủ đến, nếu như ông chủ có thể xuất hiện ở đây, bọn họ nhất định sẽ bình an không có chuyện gì. Hai người kia đây? Sói vàng chung quanh quan sát một hồi, cũng không có phát hiện ông chủ phái tới được biệt binh, sắc mặt ngoài ý muốn nói. Mẹ kiếp, bọn họ khẳng định là chạy trốn. Đao ba chăm chú nhìn một chút chu vi, phát hiện không thấy bóng dáng của bọn họ, sắc mặt tức giận nói. Thôi, thôi. Sói vàng muốn là muốn cùng cái kia thiếu nữ xinh đẹp thương lượng dưới, không nghĩ tới bọn họ đã sớm không thấy tăm hơi, nội tâm trở nên càng thêm tuyệt vọng. Các ngươi còn đang đợi cái gì? Chỉ có thể các ngươi có thể lại đây hướng về ta đầu hàng, ta bảo đảm sẽ không làm thương tổn các ngươi mảy may. Hổ vương nói chuyện, để trong vòng vây lang bang mọi người tất cả xôn xao. Hiện tại cái này hoàn cảnh, bọn họ khẳng định là thực chết không sinh. Nếu như đầu hàng có thể giữ được tính mạng, cũng không phải là không thể tiếp thu sự thực. Các ngươi muốn làm cái gì? Lẽ nào các ngươi thật sự tin tưởng hổ vương nói chuyện sao? Đao ba nhìn thấy tâm tình buông lỏng bàn chúng, vội vã lên tiếng nhắc nhở nói, phải biết chúng ta nhưng là đối thủ một mất một còn, các ngươi cho rằng hổ vương thật sự sẽ bỏ qua cho các ngươi? Các ngươi chớ tin cái này xấu nam nói lung tung, hổ vương thân là mãnh hổ bang ban chủ, nói chuyện nhất định sẽ có phân lượng, đầu hàng mới là các ngươi tốt nhất lối thoát. Muốn trách thì trách sói vàng không tự lượng sức, nhất định phải cùng mãnh hổ bang đối nghịch, chúng ta không đầu hàng chẳng lẽ còn muốn theo hắn chôn cùng sao? Hắc Phong song sắt nhìn thấy lang bang mọi người lại bắt đầu yên tĩnh lại, vội vã lớn tiếng mà nói. Đúng đấy, lẽ nào chúng ta nhất định phải cùng bang chủ chôn cùng sao? Run rế còn muốn sống, huống hồ là người, chúng ta không thể không công địa chịu chết. Vẫn là đầu hàng quên đi, cho dù không còn mặt mũi, ít nhất còn có thể giữ được tính mạng. Vốn đang toán ổn định tình cảnh, trong nháy mắt lại buông lỏng lên, đồng thời bắt đầu xuất hiện thanh âm bất động. Các ngươi muốn làm cái gì? Lẽ nào thật sự muốn đầu hàng hay sao? Đao ba chăm chú nắm trong tay khai sơn đao, sắc mặt tràn ngập phẫn nộ. Đao ba, lẽ nào ngươi còn muốn uy hiếp bọn họ? Nhà bọn họ bên trong còn có già trẻ cần chăm sóc, lẽ nào thật sự phải ở lại chỗ này chịu chết? Nếu như bọn họ chết rồi, bọn họ phía sau người nhà làm sao đây? Ai tới chăm sóc? Tiểu sát sắc mặt âm u điệu nói, trong miệng nói chuyện, trực tiếp đánh tan trong lòng bọn họ phòng tuyến. Hắc Phong song sát quyết định bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, các ngươi nếu như theo ta hai huynh đệ đồng thời đầu hàng, ta bảo đảm không người nào dám thương tổn tính mạng của các ngươi. Đại sát đi tới lang bang mọi người phía trước, quang minh lẫm liệt điệu nói, chúng ta huyết không thể bạch lưu, đình chỉ không có ý nghĩa chống lại, lưu lại chúng ta thấp kém tính mạng, trong nhà còn có chúng ta cần chăm sóc người thân, đang đợi chúng ta trở lại. Lão đại, ngươi thật sự giỏi tính toán, chỉ là lén lút cho Hắc Phong huynh đệ một hứa hẹn, liền có thể làm cho bọn họ đấu tranh nội bộ. Xem ra sau này Giang Nam thị chính là chúng ta mãnh hổ bang thiên hạ. Một sát mặt âm trầm người đàn ông trung niên, đứng hổ vương bên người, thấp giọng nói. Đây thực sự là nhờ có sói vàng, nếu như không phải hắn nhất định phải không tự lượng sức tiến công chúng ta, ta cũng không có cơ hội tốt xúi dục Hắc Phong huynh đệ. Hổ vương nhìn thấy bên trong lang bang bang chúng đã tiếng người sôi trào, trên mặt lộ ra lâu không gặp đủ cười. Hắc Phong lão đại, ngươi liền mang chúng ta đầu hàng đi, chúng ta tin tưởng ngươi. Chính là a, ngược lại chúng ta không thể không công hy sinh, chết tử tế không bằng lại sống sót. Đi thôi, ngược lại đều là hỗn, đến mãnh hổ bang cũng không sai. Trải qua Hắc Phong song sát xúi dục, phần lớn lang bang bang chúng nội tâm bắt đầu dao động, trong lòng đã có đầu hàng ý nghĩ. Đi thôi, hiện tại liền mang bọn ngươi đi qua ngày thật tốt. Đi rồi, đi rồi, không muốn chết hãy cùng trên. Hắc Phong song sát lẫn nhau đối diện nở nụ cười, đội vàng hướng hổ vương phương hướng đi đến. Lang bang bang chúng nhìn thấy Hắc Phong huynh đệ từ từ rời xa, rốt cục không suy nghĩ thêm, dồn dập cùng ở tại bọn hắn phía sau, hướng về bên ngoài đi đến. Lãnh Hồ, hiện tại sao vậy làm? ngươi mau nghĩ biện pháp a. Đao Ba nhìn thấy bên cạnh huynh đệ càng ngày càng ít, thậm chí ngay cả sói vàng cũng là như mày, không thể làm gì khác hơn là đem cầu viện ánh mắt nhìn về phía Lãnh Hồ. Ta hiện tại cũng là không thể ra sức, lần này chúng ta chạy trời không khỏi nắng. Nhìn thấy Hắc Phong huynh đệ đã đem phần lớn lang bang bang chúng mang tới Hổ Vương bên người, Lãnh Hồ trên mặt tràn ngập tuyệt vọng. Thực sự là quá ồn ào, đến cùng phát sinh chuyện gì? Vào lúc này, bên cạnh xe vận tải cửa lớn đột nhiên mở ra, nhất đạo mỹ lệ bóng người từ phía trên nhảy xuống. Chương 515, rốt cục không cần chết rồi hỏng rồi, bọn họ sao vậy vẫn còn ở nơi này? Nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp cùng nàng tùy tùng từ trên xe vận tải diện nhảy xuống, sói vàng trong lòng thầm nghĩ. Hắn vừa nãy ở trong đám người không nhìn thấy ông chủ phái tới ngoại viện, lấy vì là hai người bọn họ cũng sớm đã thoát đi, không nghĩ tới còn ở lại trên xe vận tải diện, xem ra bọn họ đêm nay cũng là chạy trời không khỏi nắng. Đao Ba nhìn thấy hai người bọn họ lại xuất hiện, sắc mặt mới được rồi điểm, nhưng trong nháy mắt lại bắt đầu ám đàm luận hạ xuống. Hai người các ngươi sao vậy vẫn còn ở nơi này a? Sói vàng vội vã đi tới Khương trước mặt, sắc mặt ưu sầu điệu nói. Sắc mặt của ngươi thật giống không tốt, bang chủ tiên sinh. Đắc Kỷ nhìn sói vàng bên người chỉ còn dư lại hơn 10 người, sắc mặt nhàn nhạt nở nụ cười. Chúng ta đã bị mãnh hổ bang bọn họ vây quanh, ta nghĩ lần này là không thể xong thành lão bản bàn giao hạ xuống nhiệm vụ. Sói vàng trầm thấp điệu nói, trên mặt đã sớm không có vừa nãy màu sắc, chỉ có âm u lờ mờ vẻ. Thật sao? Như vậy không phải rất tốt sao? Đắc Kỷ đem mọi người khủng hoảng sắc mặt đặt ở trong mắt, cười hi hi điệu nói. Hiện tại đều đến thời điểm nào, ngươi vẫn còn ở nơi này nói mát. Có bản lĩnh ngươi liền mang chúng ta mở một đường máu, không phải vậy ngươi liền im tiếng. Đao Ba hiện tại hầu như mất đi lý trí, cho dù Đắc Kỷ là cái đại mỹ nữ, Đao Ba cũng bắt đầu cùng với nàng túng lên. Ha ha, bình tĩnh đừng nóng. Đắc Kỷ nhìn cách đó không xa sĩ khí tăng vọt mãnh hổ bàn chúng, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Hổ Vương, ngươi thấy từ trên xe vận tải diện hạ xuống cô gái kia sao? Ta muốn nàng, ta muốn ngươi bảo toàn tính mạng của nàng. Tiểu Sát nhìn thấy Đắc Kỷ đột nhiên xuất hiện, từ trên xe vận tải diện nhảy xuống, trong lòng đại hỉ, đội vã sốt sáng mà quay về bên cạnh Hổ Vương nói. Hổ Vương nhìn thấy Đắc Kỷ đầu tiên nhìn, trong lòng cũng là một trận kinh diễm, hắn đã bị Đắc Kỷ khuôn mặt đẹp sâu sắc hấp dẫn, đối với Tiểu Sát nói chuyện, chỉ là cười cợt, cũng không trả lời Tiểu Sát nói chuyện. Hắc Phong song sát mặc dù đối với mãnh hổ bang có công, nhưng mỹ nữ luôn luôn đều là người có tài biết được, Hổ Vương cũng là đối với Đắc Kỷ yêu thích cực kỳ, lại sao đem Đắc Kỷ cung tay nhường cho. Hổ Vương. Tiểu Sát nghe được Hổ Vương không nói gì, vội vã quay đầu lại nhìn Hổ Vương, nghiêm túc nói. Đến thời điểm nói sau đi. Hổ Vương không có từ chối, cũng không có đồng ý, câu nói đầu tiên đem Tiểu Sát lừa gạt quá khứ. Hổ Vương vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng hai người bọn họ là cao thủ, lại một chút không nhìn thấu tu vi của bọn họ, nhưng rất nhanh sẽ bắt đầu tiêu tan. Nếu là như vậy, hai người bọn họ khẳng định chính là người bình thường, Hổ Vương cũng không nhận vì là cảnh giới của bọn họ sẽ vượt qua hắn. Tiểu Chu Tử, chờ sau đó đến liền đến ngươi biểu hiện thời điểm, nhớ kỹ ông chủ đã nói chuyện, không muốn đem tình cảnh khiến cho quá máu canh. Tuy rằng Đắc Kỷ bị đông đảo vũ trang phần tử vây quanh ở bên trong, nhưng trên mặt không có một chút nào hoảng loạn, trái lại cười đối với trung niên nhân bên cạnh nói. Đắc Kỷ, ngươi phải nhớ kỹ, Tiểu Chu Tử không phải ngươi có thể gọi. Thi Vương vừa nghe đến Tiểu Chu Tử, liền cảm thấy một trận khó chịu, hắn sao vậy nói cũng là từng làm hoàng đế người, tự nhiên biết Tiểu Chu Tử hàm nghĩa. Biết rồi, Tiểu Chu Tử. Đắc Kỷ cười ha hả nói, tuy rằng Thi Vương hiện tại là cảnh giới tông sư, nhưng dựa vào cùng Trần Vũ thân mật quan hệ, Đắc Kỷ cũng không có một chút nào sợ sệt. Hừ. Thi Vương không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là lạnh rên một tiếng, một mình hướng về Hổ Vương vị trí đi đến. Lão đại, hắn đang làm gì mà? Đao Ba nhìn thấy Thi Vương một người một mình hướng về Hổ Vương bọn họ đi đến, trên mặt tràn ngập khiếp sợ, lén lút lôi kéo lại sói vàng quần áo. Quay về sói vàng thấp giọng nói, ta sao vậy biết ta? Khả năng là đi đàm phán đi. Sói vàng nhìn thấy Thi Vương bị mấy chục thanh súng ống chỉ vào, còn có như thế can đảm hướng về đối diện đi đến, không khỏi ở trong lòng đối với Thi Vương điểm một tán. Thật không khỏi là ông chủ phái tới được người, quả nhiên là đảm đại không như người thường. Lang bang những người còn lại, nhìn thấy Thi Vương cử động, cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc, tuy rằng bọn họ không nói rõ, nhưng trong lòng đã đem Thi Vương cùng ngớ ngẩn treo lên câu. Hắn có phải là điên rồi, ai bảo hắn đi tới? Hổ Vương nhìn thấy Thi Vương một mình hướng về hắn đi tới, mặt lộ bất ngờ vẻ. Ngươi nhanh dừng lại cho ta. Hổ Vương nhìn thấy Thi Vương cách bọn họ càng ngày càng gần, vội vã lớn tiếng nói. Lão cẩu, nhanh giết hắn. Hổ Vương trong lòng đột nhiên sản sinh một loại linh cảm không lành, vội vàng hướng bên cạnh sắc mặt âm u người trung niên nói. Thật biết. Lão cẩu cây súng lục lấy ra, chăm chú nhắm vào Thi Vương, trên mặt lộ ra tàn nhẫn vẻ mặt. Bèo. Một tiếng lanh lảnh tiếng súng, một viên đạn hướng về Thi Vương trái tim cấp tốc vào tới. Ai? Xong. Sói vàng khi nghe đến tiếng súng vang lên, cũng đã thất vọng nhắm chặt mắt lại trừ. Ầm. Mọi người chỉ nghe được một tiếng âm thanh lanh lảnh. Thi Vương cũng không có vì vậy mà ngã xuống đất, trái lại tăng nhanh tốc độ hướng về bọn họ xông lên trên. Sao sẽ như vậy? Hổ Vương nhìn thấy đột nhiên tăng nhanh tốc độ Thi Vương, sắc mặt kinh hãi điệu nói, nhanh, các ngươi nhanh hướng về hắn nổ súng. Thi Vương vốn là trăm năm lão thi, thân thể cũng sớm đã đau thương bất nhập, lại được Trần Vũ ban thưởng công pháp tu luyện, thân thể độ cứng rắn càng là lại lên một tầng nữa. Ầm, ầm, ầm. Theo Hổ Vương ra lệnh một tiếng, mãnh hổ bang chúng dồn dập bay về Thi Vương nổ súng, tình cảnh trong nháy mắt thương tiếng nổ lớn, mang cho người khác áp lực mạnh mẽ. Không thể nào, lẽ nào thật sự chính là đao thương bất nhập? Đao Ba nhìn thấy viên đạn toàn bộ rơi vào Thi Vương trên người, Thi Vương trái lại một chút chuyện đều không có, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới lại là thật sự. Lãnh Hồ trên cũng tất cả đều là vẻ giật mình, cho dù Thi Vương mặc trên người có áo chống đạn, cũng không thể sẽ toàn bộ đem đạn chặn tại thân thể bên ngoài. Quá biến thái. Xem ra chúng ta lần này có cứu. Rốt cục không cần chết rồi. Còn lại lang bang mọi người, nhìn thấy Thi Vương hung hăng địa giết hướng về mãnh hổ bang, mỗi người đều lộ ra kiếp hậu quãng đời còn lại vẻ mặt. Đem bọn họ toàn giết. Hổ Vương nhìn thấy Thi Vương đã cách bọn họ càng ngày càng gần, nhìn thấy lang bang Dương Nhiệt cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt, lập tức tức giận nói: "Nhanh mà cũng." Sói vàng kinh hãi đến biến sắc, nhìn thấy có chút nòng súng bắt đầu quay về bọn họ, đội vã ngay lập tức nằm xuống. Mèo, mèo, mèo. Lang bang còn lại bang chúng cũng không ngu ngốc, nhìn thấy nòng súng chỉ về bọn họ, cho dù sói vàng không nói, bọn họ cũng sẽ làm ra ngọa cũng động tác, đến tránh né mãnh hổ bang bắn giết. Nếu như còn đần độn mà đứng tại chỗ, trong nháy mắt sẽ bị đạn xạ thành cái sàng. Mọi người ngã nằm trên đất, quá nửa phút cũng không nghe thấy thương tiếng nổ lớn, tình cảnh còn yên tĩnh lại, phảng phất bắn nhau đã kết thúc. Đến cùng sao vậy sự việc? Sói vàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhất đạo mỹ lệ bóng người đứng tại chỗ, cho bọn họ mang đến nhất đạo kỳ lạ phong cảnh tuyến. Nàng sao vậy còn đứng ở nơi đó? Sói vàng nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp đứng ở nơi đó không nhúc nhích, lén lút thấp giọng nói sẽ không là chết rồi chứ? Lão đại, ngươi xem. Đao ba run rẩy lôi kéo sói vàng, chỉ vào bên cạnh mãnh hổ bàn chúng, khiếp sợ nói. Lại sao vậy? Sói vàng thì thào nói một câu, cũng không có phát hiện bên cạnh mọi người, trên mặt quỷ dị vẻ mặt. Chương 516, làm phản giả giết không tha sói vàng vừa nói hết lời, phản phất liền như là gặp ma, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt kinh ngạc. Mới vừa rồi còn là trận hình rõ ràng mãnh hổ bang chúng, hiện tại đã đem hết thể nòng súng quay về mãnh hổ bang cao tầng, quay về hổ vương cái kia một tiểu khiếp người. Con bọn, ngươi đang làm cái gì a? Đại sát đầu tiên thừa không chịu được bị hết thể súng ống chỉ vào áp lực, sắc mặt tái xanh địa nói. Thực sự là lẽ nào có lý đó, các ngươi đều đang làm gì mà? Khẩu súng khẩu chỉ vào ai đó? Hổ vương lớn tiếng tức giận nói, những này mãnh hổ bang chúng phần lớn đều là trước đây cái khác bang hội người. Hổ vương ở bên trong không có bao nhiêu tâm phúc, nhưng hiện tại những này số rất ít tâm phúc, cũng là khẩu súng khẩu chỉ vào hổ vương, để hổ vương cảm thấy sự tình không giống bình thường. Lão đại, ta cũng không muốn như vậy, nhưng thật giống ta tư duy đã không bị khống chế, phản phất bị người đã khống chế như thế. Lão cẩu vào lúc này cũng dùng súng lục quay về hổ vương, cho dù hắn muốn cây súng lục mạnh mẽ thu hồi đến, nhưng cánh tay phản phất đã không bị hắn khống chế, làm đến giả cẩu trên trán tất cả đều là mồ hôi. Thực sự là quá tốt rồi, không nghĩ tới bọn họ lại đấu tranh nội bộ. Ha ha, nữ thần may mắn cuối cùng vẫn là đứng chúng ta bên này a. Tiện đem nhất hổ vương những người kia toàn bộ giết chết, sau này Giang Nam thị chính là lang bang độc tôn rồi. Mãnh hổ bang phát sinh biến cố, để lang bang còn lại không nhiều bang chúng bất ngờ không thôi, trên mặt dồn dập lộ ra hiếm thấy nụ cười. Lão đại, cái này sẽ không là Mạc hậu ông chủ hậu chiêu chứ? Đao ba đầy mặt khiếp sợ nói, trên mặt khủng hoảng sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Ta thật sự không biết ta. Sói vàng cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc điệu nói, hắn cũng không nghĩ tới sự tình cuối cùng sẽ phát sinh như thế trọng đại khả năng chuyển biến tốt. Các ngươi còn ngủ trên đất làm gì mà, còn không mau một chút đứng lên đến. Đắc Kỷ quay đầu lại, nhìn bọn họ, lộ ra nụ cười sáng lạ. Nói đi, các ngươi muốn sao vậy chết? Thừa dịp này ngắn thời gian ngắn ngủi, Thi Vương đã vọt tới Hổ Vương bên cạnh bọn họ, một đấm đánh vào Hổ Vương trên mặt, trong nháy mắt liền đem Hổ Vương đánh bay ra ngoài, trên mặt tràn ngập vô hạn hung hăng. Các ngươi còn ngốc đứng ở nơi đó làm gì mà, còn không mau một chút đem hắn giết. Hổ Vương một cá chép vươn mình, liền từ trên mặt đất cấp tốc nhảy lên, bay về Hắc Phong song sát bọn họ nói. Tuy rằng phần lớn bang chúng đã phản bội, nhưng còn có hơn 10 bang phái cao thủ không có sự dị thường, những cao thủ này nghe được Hổ Vương nói chuyện, vội vã từ trên người rút ra binh khí, hướng về Thi Vương xông lên trên. Ầm, ầm, ầm. Đối diện mãnh hổ bang cao thủ công kích, Thi Vương không có một chút nào lùi lại, mà là tùy ý bọn họ công kích lại đây, binh khí rơi vào Thi Vương trên người, phát sinh lượng lớn trầm trọng âm thanh. Liền chút bản lãnh này sao? Thi Vương nhìn thấy bên cạnh sắc mặt hoảng loạn mọi người, trực tiếp hét lớn một tiếng, màu vàng nhạt thi khí cấp tốc hướng về bốn phía phun ra. Tất cả mọi người đột nhiên tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên. Trên mặt của ta a, ta trúng độc. Mẹ kiếp, đây là cái gì mùi vị? Tất cả mọi người đem binh khí toàn bộ vứt bỏ trên đất, trên mặt da rẻ cơ bản đã mục nát. Hai tay không ngừng trộn vào mục nát trên da, lấy ra từng đạo khiến người ta nhìn thấy mà giật mình vết máu. Nghĩ lô môn, têu thảm thiết đi, dùng các ngươi thấp nhất tiếng têu, tới đón tiếp sắp đến khủng bố. Thi Vương đột nhiên huyền phù ở giữa không trung, bay về phía dưới đã cuồng loạn mọi người, phát sinh tuyên ngôn chiến đấu. Không nghĩ tới hắn như thế lợi hại, xem ra đêm nay tiêu diệt mãnh hổ bang, căn bản là không tính sự à. Sói vàng nhìn được huyền phù ở giữa không trung Thi Vương, lòng vẫn còn sợ hãi điều nói. Hắn cho rằng tu luyện ông chủ truyền thụ công pháp cũng được cho cao thủ, không nghĩ tới cùng ông chủ phái tới được người so sánh, quả thực chính là trời cùng đất chi kém. Thực sự là quá biến thái, quả thực lại như không phải cùng người của một thế giới. Đao Ba nhìn thấy Thi Vương như vậy đại phát thần uy, trong lòng sớm sẽ không có lúc trước kiêu ngạo, trong miệng thì thào nói: "Chịu chết đi." Thi Vương nhanh chóng hướng về phía dưới phóng đi, như lại thiết cầu như thế, nặng nề rơi trên mặt đất, địa trong nháy mắt liền bị đập ra một cái hố to, đáy hố phía dưới nhiều hơn không ít mang theo tiên huyết đoạn chi. Vừa nãy có mấy cái con ma đen đuổi không tránh kịp, bị Thi Vương sống sờ sờ đập chết ở bên trong hố to. Muốn chính là cái cảm giác này. Thi Vương lạc ở trong đám người, như hổ tiến vào dương quần, như cá gặp nước. Nhìn quanh thân mi hoảng loạn mọi người, Thi Vương theo tay nắm lấy một, hai tay kéo một cái, người trung niên thân thể trực tiếp từ trung gian bị xé thành hai đoạn, tiên huyết bắn ra bốn phía, hai đoạn thi thể bị Thi Vương ném ra với vương. Để lại mãnh hổ bang cao thủ, nhìn thấy Thi Vương như vậy khủng bố, nơi đó còn dám có tái chiến dũng khí, không để ý tới trên mặt độc ác, dồn dập hướng về viễn phương chạy trốn. Ha ha, muốn chạy? Các ngươi cho rằng có thể chạy trốn được không? Thi Vương phát sinh ha ha tiếng cười, cấp tốc hướng về chạy trốn mọi người đuổi theo, đến mức máu thịt tung tóe, kêu rên liên tục, còn như địa ngục giữa trần gian. Chuyện này quả thật quá tàn nhẫn đi. Lãnh Hồ nhìn thấy Thi Vương như tạ lái vào tay không tấc sắt đám người, ở bên trong đại sát tứ phương, trên mặt lộ ra không đành lòng vẻ. Giết đến quá tốt rồi, những này rác rưởi liền nên chịu đến tàn sát. Đao Ba nhưng là không có Lãnh Hồ chấp nhận chi tâm, đối với mãnh hổ bằng căm ghét trực tiếp biểu lộ ở trên mặt, nếu như không phải có Mạc Hầu ông chủ phái tới được cao thủ, như vậy đêm nay chết chính là bọn họ. Nhân tử với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với chính mình. Đao Ba đối với kẻ địch, luôn luôn đều sẽ không có đồng tình chi tâm. Hắc Phong song sát, hai người các ngươi muốn đi cái kia. Hổ Vương nhìn thấy Hắc Phong huynh đệ chính đang lén lén lút lút chạy trốn, đội bá gọi bọn hắn lại nói các ngươi cho rằng có thể chạy trốn được không? Vào lúc này, mãnh hổ bang cái gọi là cao thủ đã bị Thi Vương tàn sát hết sạch, Thi Vương hiện tại đã sắp tốc địa hướng về bên này đánh tới. Đại sát căn bản là không để ý tới Hổ Vương nói chuyện, liền cũng không quay đầu, hắn không thể sinh ra bốn cái trường chân, nhắc tới cao chạy trốn tốc độ. Hiện tại không chạy trốn mới là kẻ ngu si. Tiểu sát trực tiếp ném câu tiếp theo, chăm chú đi theo đại sát phía sau, tốc độ không có chút nào dám hạ xuống. Các ngươi thực sự là quá ngây thơ. Thi Vương khát máu hai mắt, nhìn phía trước chính đang chạy trốn Hắc Phong huynh đệ, trên mặt lộ ra trào phúng vẻ mặt. Thi Vương nhưng là chân chính cấp độ tông sư cao thủ, dùng để tàn sát những này cao thủ bình thường, vốn là đại tài tiểu dụng, thân thể chỉ là khẽ động, trong nháy mắt liền rơi vào Hắc Phong huynh đệ phía trước. Ầm ầm. Hắc Phong huynh đệ không tránh kịp, trực tiếp đánh vào Thi Vương trên người, theo hậu cấp tốc đạn bay ra ngoài, nặng nề rơi trên mặt đất. Lại như thế nhanh. Đại sát cấp tốc từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy gần trong gang tấc Thi Vương, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt kinh ngạc. Đại ca, ta biết sai rồi, xin ngươi tha thứ chúng ta đi. Tiểu sát con ngươi lóe lên, trực tiếp quỳ rạp xuống Thi Vương dưới bàn chân, ôm Thi Vương chân to, phát sinh kinh thiên động địa xin tha thanh. Hắn hiện tại nội tâm nhưng là hối hận muốn chết, nếu như lúc trước hắn biết người trung niên này có như thế thực lực mạnh mẽ, thì sẽ không lén lút cùng Hổ Vương liên hệ, càng thêm sẽ không bán đi Lang Bang. Hiện tại tiểu sát trong lòng chỉ di lưu lại vô biên hối hận, làm phản giả, giết không tha. Thi Vương lạnh lùng nhìn về tiểu sát, trực tiếp đem tiểu sát đầu cho nữu đi. Chương 517, Hổ Vương hóa hình đệ đệ. Đại sát nhìn thấy tiểu sát đầu lâu hạ ở bên cạnh trên đất, sắc mặt kích động, phát sinh đau đớn thê thảm âm thanh. Sao vậy? Người không vui? Thi Vương nhìn vẻ mặt phẫn nộ đại sát, trên mặt hiếm thấy bỏ ra nụ cười. Chỉ có điều nụ cười này, để đại sát cảm nhận được thấu xương hoảng sợ, như hóa thân một diệp thuyền nhỏ, ở đây trời cuộn sóng trong biển rộng, không chỗ nương tựa chúng quanh phiêu đãng, không ngừng gặp cuộn sóng xung kích. Ngươi thực sự là nhẫn tâm a? Lẽ nào ngươi cho rằng dựa vào thực lực bản thân mạnh mẽ, là có thể muốn làm gì thì làm sao? Đại sát mặt lộ bi thống vẻ, hai con mắt nhìn Thi Vương lộ ra ánh mắt cừu hận. Quá mức, ta để ngươi 30 triệu được rồi. Thi Vương nhìn sắc mặt phẫn nộ đại sát, thờ ơ nói, đây chính là ngươi nói. Đại sát khó khăn cười cợt, khóe miệng không khỏi lộ ra tà ác ý cười. Liên để ngươi thử nghiệm dưới Hắc Phong song sát độc môn ám khí đi. Đại sát nhanh chóng từ trên người lấy ra mấy viên cầu tử, quay về Thi Vương ném tới. Thi Vương hơi lóe lên, cầu tử rơi vào Thi Vương lòng bàn chân bên cạnh, trong nháy mắt liền phát sinh một luồng khó nghe màu đen khí thể. Đại sát nhìn thấy Thi Vương bị màu đen khí thể nhấn chìm, cũng không có một chút nào tiến công ý tứ, thừa dịp Thi Vương tầm mắt bị nẹt, đội vàng hướng phương hướng của nó chạy trốn. Loại kia màu đen khí thể là một loại chính trí mạng độc khí, cho dù là cao thủ bình thường nghe thấy được, nếu như không chiếm được đúng lúc cứu trị, chẳng mấy chốc sẽ thất khiếu chảy máu, chết oan chết uổng. Đại sát cũng biết Thi Vương cũng không dễ chơi, vì lẽ đó mặc kệ độc khí có thể hay không đối với Thi Vương tạo thành thương tổn, vẫn là quyết định trước tiên thoát đi lại nói. Độc khí nếu như có thể giết chết Thi Vương, tự nhiên là được, nếu như giết không chết Thi Vương, chỉ cần có thể cho đại sát tranh thủ đến chạy trốn thời gian, cũng không uổng công đại sát lãng phí những kia quý giá độc khí cầu tử. Đại sát không dám quá nhiều suy nghĩ, quyết định một phương hướng, giật ra chân răng liều mạng mệnh chính là chạy, ngược lại còn có Hổ Vương ở lại phía sau, mới có thể chạy trốn đạt được Thi Vương truy sát. Ầm. Đại sát lần thứ hai bị đẩy lùi đi ra ngoài, thân thể nặng nề rơi vào cứng rắn trên đất. Ta đều đã nói để ngươi 30 triệu, ngươi sao vậy như thế nhanh liền chạy? Thi Vương nhìn thấy rơi trên mặt đất đại sát, trên mặt lộ ra hí ngược đủ cười. Chúng ta không cựu không đoán, ngươi vì sao phải khổ sở một mức, nếu như ngươi có thể dơ cao đánh cái tha ta một mạng, ta thẻ ngân hàng bên trong còn có mấy triệu, ta đồng ý đều chuyển cho ngươi. Đại sát nhìn thấy phía trước Thi Vương cao to thân thể, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn cũng không cho là có thể chiến thắng Thi Vương, chỉ là hy vọng có thể dùng tiền tài cầu được một con đường sống. Tiền tài sao? Thi Vương từ từ hướng đi đại sát bên người, trên mặt lộ ra ý tứ sâu xa ý cười. Đúng, chính là tiền tài, có mấy triệu rét quốc tệ. Đại sát nhìn thấy Thi Vương càng đi càng gần, bắt đầu thật sâu bắt đầu đề phòng, nhưng vì không làm tức giận Thi Vương, trên mặt còn phải làm bộ vẻ mặt nghiêm túc. Ha ha. Thi Vương đi tới đại sát bên người, trực tiếp một cước liền đem đại sát đầu lâu đá bay ra ngoài, không đầu thi thể trong nháy mắt phun ra lượng lớn tiên huyết. Ta coi tiền tài vì là cặn bã, muốn như thế nhiều tiền tài để làm gì? Thi Vương cảm nhận được khát máu khó ý, nhìn phía xa chết không nhắm mắt đại sát, thì thào nói. Được, đúng là quá tốt rồi, cái kia hai tên phản đồ chính là nên chết. Cái gì khó thực hiện, nhất định phải làm kẻ phản bội, bọn họ rốt cục được nên có trừng phạt. Ừ, thực sự là giết đến được, ta đã sớm xem cái kia hai cái ông lão không hợp mắt. Còn lại Lang Bang bang chúng, nhìn thấy Hắc Phong song sát đã đến trù, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt kích động, trong nháy mắt liền hoan hô lên. Ta Hổ con a, ngươi muốn làm cái gì? Đắc Kỷ nhìn thấy sắc mặt hoảng loạn, chạy đến bên người nàng Hổ Vương, trên mặt lộ ra bình tĩnh nụ cười. Hổ Vương từ khi nhìn thấy Thi Vương lần thứ hai đuổi theo Đại Sát Hậu, liền biết Đại Sát khẳng định chạy trốn không được Thi Vương độc thủ. Chạy trốn khẳng định là chạy không thoát Thi Vương tốc độ, vì cầu được một chút hy vọng sống, không thể làm gì khác hơn là hiểm trung cầu thắng. Nếu như có thể đem cô gái đẹp kia bắt, nói không chắc còn muốn trở mình hy vọng. Đương nhiên là tóm ngươi. Hổ Vương nhìn thấy Đắc Kỷ trên mặt bình tĩnh ý cười, đã không có thời gian suy nghĩ, chỉ có thể nhanh chóng hướng về Đắc Kỷ phóng đi. Nguy hiểm, chạy mau a! Sói Vàng vào lúc này cũng phát hiện Hổ Vương động tác, vẻ mặt kinh hãi, vội vàng hướng Hổ Vương phóng đi. Sói Vàng trong lòng tràn ngập hối hận, vừa nãy bởi quá chăm chú quan sát Thi Vương săn giết Đại Sát, không có đúng lúc chú ý tới Hổ Vương. Nếu như Hổ Vương đối với Đắc Kỷ tạo thành thương tổn, Sói Vàng thật sự không biết phải như thế nào đối với Trần Vũ tiến hành bằng dao. Ầm! Hổ Vương không kịp đề phòng, đột nhiên ngã trên mặt đất, thân thể không ngừng dãy rủa quay cuồng lên. Hổ con, đạo hạnh của ngươi còn hạ thấp xuống đây. Đắc Kỷ nhìn thấy trên đất không ngừng lăn lộn Hổ Vương, lộ ra răng trắng như tuyết. Tiểu cô nương, có muốn hay không giết hắn? Vào lúc này, những người khác cũng đã toàn bộ vọt lên, nhìn thấy không ngừng trên đất lăn lộn Hổ Vương, cũng là giật nảy cả mình. Đao Ba càng là nắm trong tay Khai Sơn đại đao, chuẩn bị bất cứ lúc nào kết thúc Hổ Vương sinh mệnh. Nếu như đêm nay Hổ Vương chết ở chỗ này, từ đây Mãnh Hổ Bang liền được cho là sụp đổ, đi vào cái khác bang phái hậu đường. Hổ Vương tuy rằng trên đất không ngừng lăn lộn, nhưng thân thể bắt đầu từ từ lớn mạnh, loại này kỳ lạ hiện tượng, để những người khác người bắt đầu khiếp sợ lên. Không như thế đơn giản. Thi Vương nhìn thấy Hổ Vương không ngừng bành trướng thân thể, đội vàng hướng bên cạnh vây xem lang bang bang chúng nói các ngươi vẫn là rời khỏi nơi này trước. Vẫn là thừa cơ hội này, đem cổ họng của hắn cắt, cho dù hắn lợi hại đến đâu, cũng là không thể cứu vãn. Đao Ba nhìn thấy khí thế càng ngày càng mạnh Hổ Vương, thấp thỏm bất an nói. Người khác sao vậy nói, ngươi liền sao vậy làm, chúng ta vẫn là trước tiên lui hậu. Sói Vàng nhìn thấy thân thể đã bành cao lên tới 2 mét nhiều Hổ Vương, trên mặt lộ ra vẻ bối rối, đội vã đi tới Đao Ba bên người, thanh Đao Ba lôi kéo rời đi. Khiếu! Khiếu! Đột nhiên Hổ Vương truyền ra lượng lớn tiếng giống giận dữ, âm thanh đinh thái nhức óc, như mãnh hổ điên cuồng gào thét núi rừng, một trận mạnh mẽ thô bạo từ Hổ Vương trên người tản mắt ra. Đạo hạnh vẫn là quá thấp, liền hóa hình cũng không chế không được. Đắc Kỷ nhìn thấy Hổ Vương thân thể không ngừng run rẩy, liền y phục trên người cũng bắt đầu lượng lớn vỡ tan, cảm nhận được Hổ Vương sự phẫn nộ, lắc đầu nói: "Lão đại, cái kia Hổ Vương nhìn qua thật giống phải biến đổi thân dáng vẻ, sao như thế khủng bố?" Đao Ba sớm đã bị Sói Vàng lôi kéo đến cách Hổ Vương có hơn 10 mét khoảng cách, nhìn thấy Hổ Vương thân thể kịch liệt biến hóa, cảm nhận được Hổ Vương trên người như dã thu sức mạnh, lòng vẫn còn sợ hãi điều nói: "Ta sao vậy biết, ta trước đây cũng chưa từng xem Hổ Vương sẽ xuất hiện tình huống như vậy." Sói Vàng cảm nhận được Hổ Vương trên người xuất hiện các loại biến hóa, trên mặt bắt đầu xuất hiện khủng hoảng, nhưng nhìn thấy đứng Hổ Vương bên cạnh mỹ nữ cùng cái kia mạnh mẽ người đàn ông trung niên, trong lòng vẫn là nhiều hơn không ít sức lực. Chỉ có bọn họ ở nơi đó, liền không sợ Quạc Vương vẫn có thể làm ra cái khác trò gian. Sói Vàng như vậy địa an ủi chính mình, ánh mắt tràn ngập kiên định, lại một lần nữa đối với Trần Vũ sản sinh sâu sắc kính nghệ. Khiếu! Đắc Kỷ cùng Thi Vương đúng lúc nhanh chóng tối hậu, một trận vô hình sóng trùng kích từ Hổ Vương trên người tản mắt ra, một con to lớn bạch ngạch đại lão hổ xuất hiện ở vừa nãy vị trí, phát sinh đinh thai nhức óc gào thét. Chương 518, khuyết cái trông cửa yêu quái mẹ tiếp, đến cùng sao vậy sự việc? Hổ Vương sao vậy đột nhiên biến thành đại lão hổ? Đây cũng quá đáng sợ chứ. Mãnh Hổ Bang bang chủ lại còn có thể biến thân. Nhìn qua rất khủng bố, nhanh, nổ súng giết nó. Hổ Vương đột nhiên biến thân đại lão hổ thao tác, trong nháy mắt chấn kinh rồi tất cả mọi người, bọn họ nhìn thấy một con lượng lớn con cọp ở mặt trước dương nhanh múa bước, toàn bộ bắt đầu khiếp đảm lên. Đây cũng quá điên cùng đi. Lãnh Hồ trên mặt tất cả đều là vẻ mặt không thể tin được, nàng trên đời này sống hơn 20 năm, chưa từng thấy loại này ly kỳ chuyện cổ quái. Lẽ nào hắn là yêu quái sao? Lãnh Hồ không khỏi sợ đến lùi lại vài bước, nhìn phía trước khí thế phi phàm cự hổ, lộ ra hoảng sợ sắc mặt. Tiểu Chu tử, lại đến phiên ngươi biểu diễn thời điểm. Đắc Kỷ nhìn phía trước bạch nạch con cọp, cười hi hi địa quay về bên cạnh Thi Vương nói: "Tại sao là ta? Hắn là ngươi hậu bối, không nên là ngươi ra tay sao?" Thi Vương nhìn thấy Đắc Kỷ cập nhà, không khỏi trợn tròn mắt. "Hắn như vậy tiểu yêu, liền nên do ngươi ra tay, mới có thể cho hắn sâu sắc giáo huấn, nhớ kỹ không muốn đem hắn đánh chết, ông chủ trong nhà còn thiếu thiếu một chống cửa." Đắc Kỷ nhìn thấy nhanh chóng hướng về nàng chạy tới bạch nạch đại hổ, không có một chút nào hoảng sợ, trái lại cho bạch nạch đại hổ một bình tĩnh ánh mắt. Bạch nạch đại hổ tốc độ rất nhanh, ở Đắc Kỷ cùng Thi Vương trò chuyện bên trong, đột nhiên bổ một cái, cũng đã nhảy đến Đắc Kỷ phía trước. Hổ Vương tuy rằng hóa thân làm bạch nạch đại hổ, hồi phục hắn bản thể, nhưng hắn thông minh vẫn còn, biết hai người trước mắt mới là hắn đối thủ chân chính, nếu như có thể đem hắn hai cái đánh bại, những người còn lại đem không đáng sợ. Ngông cuồng, làm càn. Thi Vương trong nháy mắt xuất hiện ở Đắc Kỷ trước mặt, đối diện điều chỉnh đập tới bạch nạch đại hổ, trực tiếp một cái tát liền đem bạch nạch đại hổ đập bay ra ngoài. Bạch nạch đại hổ không khống chế được sức mạnh của thân thể, trực tiếp tạm ở bên cạnh trên một cây đại thụ, đem đại thụ đập đứt, tráng kiện đại thụ trực tiếp đập xuống, tàn nhẫn mà rơi vào bạch nạch đại hổ trên người. Cái gì? Yêu quái liền như vậy bị hắn giải quyết? Yêu quái cũng quá yếu chứ. Đao Ba nhìn thấy bạch nạch đại hổ bị Thi Vương một cái tát đập bay ra ngoài, liền không thể dậy được nữa, sắc mặt thất vọng nói. Ở Đao Ba trong ấn tượng, yêu quái nên đều là rất mạnh mẽ mới đúng, sao có thể không chịu được như thế một đòn? Nếu không ngươi trên đi thử xem dưới bạch nạch đại hổ nhược không kém. Sói Vàng nhìn thấy bên cạnh Đao Ba, không khỏi trợn tròn mắt, vẻ bại địa nói: "Thực sự là đứng nói chuyện không eo thống, có bản lĩnh tự thân xuất mã thì dưới hổ vương cất lượng, nói không chắc vừa đối mặt, liền cho bạch nạch đại hổ cho xé rách." Ha ha. Đao Ba nghe xong Sói Vàng nói chuyện, vớt hậu não, lúng túng cười cợt. Bạch Ngạch Đại Hổ trong nháy mắt liền nhảy lên, nhìn Thi Vương lộ ra cảnh giác vẻ mặt, Bạch Ngạch Đại Hổ có thể thành yêu, chứng minh sự thông minh của nó không thấp, nhìn thấy không phải là đối thủ của Thi Vương, trong nháy mắt liền thay đổi sách lược, hướng về sói vàng phương hướng của bọn họ chạy đi. Cây Hồng cũng đến kiếm cái như nắm, Hổ Vương càng là ôm tâm tư này, hướng về sói vàng bọn họ khởi xướng tiến công. Hắn cùng sói vàng từng giao thủ, tự nhiên biết sói vàng cân lượng, hiện tại hắn hồi phục bản thể, thực lực được tăng lên cực lớn, sói vàng càng thêm không phải là đối thủ của hắn. Mẹ kiếp, đầu kia Bạch Ngạch còn quặm xuống lại. Mạng ta xong rồi. Nhanh lên một chút nổ súng a. Theo Bạch Ngạch con cọp điều chỉnh công kích phương hướng, lưu lại lang bang mọi người, dồn dập hét lên kinh ngạc, trên mặt tất cả đều là khủng hoảng vẻ mặt. Cho dù là Hổ Vương hướng về bọn họ phát động công kích, bọn họ cũng sẽ không như thế sợ sệt, nhưng đối diện một con cao tốc mà đến Bạch Ngạch con cọp, bọn họ phát sinh đến từ nội tâm kiếp đảm. Ầm, ầm, ầm. Lang bang mọi người cầm súng chi, quay về Bạch Ngạch con cọp không ngừng bắn ra viên đạn nhanh chóng hướng về Bạch Ngạch con cọp vọt tới. Bạch Ngạch con cọp không ngừng tránh né, viên đạn dồn dập rơi trên mặt đất, hoặc là nhanh chóng đến từ Bạch Ngạch con cọp bên người xuyên qua, đem cách đó không xa không nhúc nhích mãnh hổ bàng chúng cho bắn giết, tức khiến cho bọn họ liều mạng xạ kích, nhưng Bạch Ngạch con cọp cũng không có chịu đến nửa điểm thương tổn. Xong, một lang bang bang chúng đem không có viên đạn súng lục, hướng về Bạch Ngạch con cọp vị trí ném đi, đối diện nhanh chóng hướng về bọn họ đập tới Bạch Ngạch con cọp, lộ ra thần sắc sợ hãi. Không phải bọn họ không chống cự, mà là Bạch Ngạch con cọp quá giàu hoạt, đối diện gần trong gang tấc Bạch Ngạch con cọp, bọn họ bắt đầu tuyệt vọng lên. Khiếu, Bạch Ngạch con cọp trong nháy mắt liền nhào tới trước mặt bọn họ, phát sinh kinh thiên động địa gào thét. Ta ma ơi, quá khủng bố. Không muốn ăn ta a. Nhìn thấy trước người Bạch Ngạch con cọp huyết bàn miệng lớn, nhìn thấy nó sắc bén răng dài, bọn họ không khỏi xuất phát từ nội tâm kích đảm. Nhưng quá nửa phút, bọn họ mới phát hiện Bạch Ngạch con cọp không thích hợp, tuy rằng Bạch Ngạch con cọp quay về bọn họ không ngừng sẽ gọi, âm thanh tràn ngập khủng bố, nhưng Bạch Ngạch con cọp mà là tiến tối lưỡng nan, chỉ có thể ở lại tại chỗ, không ngừng phát sinh vang dội tiếng hú. Tuy rằng Bạch Ngạch con cọp rất muốn công kích lang bang mọi người, nhưng nó phảng phất bị đóng ở tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn tiến tối lưỡng nan. Ha ha, dùng sức a, xem dưới có thể hay không đem ngươi đuôi cho kéo đoạn. Thi Vương phóng khoáng tiếng cười, từ Bạch Ngạch con cọp phía sau chuyển đến. Bạch Ngạch con cọp không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là trong nháy mắt điều xoay người, mở ra huyết bàn miệng lớn, điên cuồng gào thét một tiếng, hướng về Thi Vương tắt tới. Ngươi cái này tiểu yêu, lại còn có tinh khí. Thi Vương nhìn thấy Bạch Ngạch con cọp chính đang hướng về hắn cắn tới, khẽ mỉm cười, đội vã dùng sức lôi kéo đuôi cọp, hướng về bên ngoài ném ra ngoài. Ầm. Bạch Ngạch con cọp lần thứ hai bị ném ra ngoài, trầm trọng hổ thể rơi trên mặt đất, phát sinh to lớn tiếng vang. Thực sự là quá tốt rồi. Làm đến thật đúng lúc a. Mau mau giết con này hổ yêu. Nhìn thấy Bạch Ngạch con cọp bị Thi Vương bước bay ra ngoài, kiếp hậu quãng đời còn lại lang bang mọi người dồn dập nâng cánh tay hô to, trên mặt tất cả đều là vui mừng vẻ mặt. Bạch Ngạch con cọp gian nan bò lên, nhìn về phía trước sắc mặt quái lạ Thi Vương, hổ nhĩ khẽ động, trong nháy mắt liền hướng những phương hướng khác chạy đi. Đối diện thực lực mạnh hơn nhiều hắn Thi Vương, Bạch Ngạch con cọp đúng là không có biện pháp chút nào, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chạy trốn. Xem ngươi hướng về chạy đi đâu. Thi Vương nhìn thấy Bạch Ngạch con cọp chính đang hướng về những phương hướng khác chạy trốn, trong nháy mắt liền hướng Bạch Ngạch con cọp đuổi theo. Bạch Ngạch con cọp chỉ là một con vừa sẽ hóa hình yêu quái, đối diện như vậy tiểu yêu, Thi Vương nhưng là có 1000 loại phương pháp đem Bạch Ngạch con cọp giết chết. Nhưng nếu Đắc Kỷ đã mở miệng, muốn đem con này Bạch Ngạch con cọp nắm bắt trở lại giữ nhà, Thi Vương không thể làm gì khác hơn là cố hết sức đáp ứng Đắc Kỷ yêu cầu. Tuy rằng Bạch Ngạch con cọp tốc độ không chậm, nhưng Thi Vương tốc độ cũng không yếu, mặc kệ Bạch Ngạch con cọp cố gắng như thế nào chạy trốn, vẫn là thoát khỏi không được chăm chú cùng ở sau lưng Thi Vương. Thi Vương chạy tới Bạch Ngạch con cọp phía sau, trực tiếp cười ở Bạch Ngạch con cọp trên lưng, nhìn thấy Bạch Ngạch con cọp còn ở trên chạy xuống khiêu địa không ngừng giãy giụa. Không thể nhịn được nữa Thi Vương, một cái tát tàn nhẫn mà vô vào Bạch Ngạch con cọp hậu nào trên, trực tiếp đem Bạch Ngạch con cọp cho đánh bất tỉnh. Bạch Ngạch con cọp trong nháy mắt liền ngã trên mặt đất. "Để ngươi buông đằng." Thi Vương nhìn thấy đã hôn mê quá hậu Bạch Ngạch con cọp, tiện tay đem Bạch Ngạch con cọp nâng lên, đem nó vác lên vai, hướng về trận mắt ngoác mồm lang bang mọi người đi đến. Chương 519, hổ yêu cầu xin đầu kia yêu quái liền như vậy bị ngươi giết chết. Sói vàng nhìn thấy Thi Vương gánh Bạch Ngạch đại hổ đi tới bên cạnh bọn họ, thấp thỏm bất an nói, trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. "Đúng đấy, sẽ không thật sự chết rồi chứ?" Đao Ba cũng đi tới, chậm rãi tới gần Thi Vương, theo hậu tử quan sát kỹ không nhúc nhích Bạch Ngạch đại hổ, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt kích động. Thực sự là kinh ngạc, không nghĩ tới trên đời thật sự có yêu quái. Vừa nãy thực sự là dọa chết ta rồi, cũng còn tốt có cái cao thủ tuyệt thế đang bảo vệ chúng ta. Nguyên lai cái này chính là yêu quái, nhìn qua cũng chỉ đến như thế mà. Còn lại vì là không nhiều lang bang bang chúng, vào lúc này cũng đem Thi Vương vi ở bên trong, bay về Thi Vương trên bả vai một bên Bạch Ngạch đại hổ, nghị luận sôi nổi lên. Ha ha, ông chủ trong nhà còn thiếu cái chỗ cửa, vừa vặn để cái này hổ yêu trên đỉnh, tạm thời tha cho hắn một mạng. Thi Vương nhìn thấy bên cạnh mồm năm miệng mười mọi người, cười hi hi địa nói: "Giao, ông chủ thực sự là châu bò, dùng liền nhau đến trông cửa cũng là như chút trước mặt mọi người không giống. Thực sự là ước ao cái này yêu quái, có thể vì là ông chủ trông cửa. Có thể vì là ông chủ trông cửa, thực sự là yêu quái này tiên đại vinh hạnh." Mọi người nghe được Thi Vương nói chuyện, dồn dập quay về hổ yêu lộ ra ánh mắt hâm mộ. "Hiện tại mãnh hổ bang bang chủ cho chúng ta bắt được, bang hội cao tầng cơ bản cũng bị chúng ta tiêu diệt, hiện tại các ngươi tiêu diệt mãnh hổ bang, hẳn là không áp lực đi." Đắc Kỷ cười hi hi điệu từ bên cạnh đi tới, quay về sói vàng lộ ra chất vấn vẻ mặt. "Đương nhiên không có vấn đề, ta dám hướng về các ngươi bảo đảm, chỉ cần qua đêm nay, Giang Nam thị chính là chúng ta Lang Bang thiên hạ, cũng sẽ không bao giờ có mãnh hổ bang đất đặt chân. Sói vàng gỗ ngực, lời thề son sắt địa nói, trên mặt tràn ngập nụ cười tự tin. Phải biết Lang Bang tiêu diệt mãnh hổ bang, to lớn nhất cản trở chính là vũ lực cao siêu hổ vương. Nếu hổ vương đã bị ông chủ phái tới được cao thủ bắt được, như vậy cũng đã không có cái gì có thể ngăn cản mãnh hổ bang diệt vong. Mãnh hổ bang nhưng là nhiều bang hội tổ hợp mà thành, hổ vương dựa vào cao áp thống trị mới có thể đem bọn họ tổ hợp lại với nhau. Hiện ở tại bọn hắn đã mất đi long đầu, như vậy bọn họ cũng sắp sụp đổ. Nếu như vậy, chúng ta liền đi, ngày mai hy vọng có thể nghe được tin tức tốt của các ngươi. Đắc Kỷ nhìn chu vi tàn lưu lại bang chúng, cười nói với bọn họ. Như vậy những người này làm sao đây? Sói vàng chỉ vào cách đó không xa nơi đó không núp đích người, trên mặt lộ ra hỏi dò vẻ mặt. Tuy rằng không biết bọn họ tại sao lại biến thành như vậy, nhưng sói vàng vẫn là biết, bọn họ cùng ông chủ phái tới được người, có thoát không được quan hệ. Ha ha, bọn họ a. Đắc Kỷ nhìn những kia không thể động đậy người, cười ha hả nói nếu bọn họ đều là kẻ địch, như vậy cũng không có tồn tại cần phải rồi. Theo Đắc Kỷ nói lời mới vừa dứt, những kia không nhúc nhích người, đột nhiên quỷ dị mà khẩu súng khẩu quay về bọn họ đầu của chính mình. Lẽ nào sói vàng nhìn bọn họ kỳ quái động tác, đột nhiên giật mình nhìn đầy mặt ý cười Đắc Kỷ, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt kinh ngạc. Người nói xem. Đắc Kỷ nhìn sói vàng vẻ mặt kinh ngạc, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Ầm, ầm, ầm. Theo lượng lớn tiếng súng băng lên, bọn họ dồn dập ngã trên mặt đất, trên mặt tất cả đều là chết không nhắm mắt vẻ mặt. Sói vàng nhìn chu vi dồn dập ngã xuống đất tử vong mãnh hổ bàn chúng, nội tâm khiếp sợ đến không dám giống nhau. Hắn vốn tưởng rằng Đắc Kỷ chỉ là một cái tiểu cô nương, khẳng định không lớn bao nhiêu bản lĩnh. Mãi đến tận nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, mới phát hiện Đắc Kỷ mới là tối có uy hiếp người. Có thể làm cho như thế nhiều người quỷ dị mà tự sát, không phải là người bình thường có thể làm được. Đi rồi, nhớ tới đem nơi này hiện trường dọn dẹp sạch sẽ nha. Đắc Kỷ ngáp dài, đưa tay ra mời lại eo, theo hậu hướng về xe vận tải phương hướng đi đến. Ai, đêm nay thực sự là mất hứng. Thi Vương bản cho rằng đêm nay sẽ gặp phải cao thủ, không nghĩ tới chỉ có một không đỡ nổi một đòn hổ yêu, cũng là thất vọng lắc lắc đầu, lập tức gánh bạch ngạch đại hổ hướng về xe vận tải phía sau đi đến. Các ngươi còn không mau một chút đi đem nơi đó chướng ngại vật đẩy ra. Sói vàng nhìn thấy bên cạnh mọi người còn ở trận mắt ngoác mồm địa ở lại tại chỗ, vội vã chỉ vào mặt đường trên chướng ngại vật, quay về bọn họ lớn tiếng mà nói. Quá hơn 10 phút, bọn họ cuối cùng đem những kia chướng ngại vật dọn dẹp sạch sẽ, xe vận tải một phát động, đảo mắt liền biến mất ở trước mặt bọn họ. Lão đại, bọn họ đúng là quá lợi hại đi. Ông chủ đến cùng là cái gì người a, lại sẽ có lợi hại như vậy thủ hạ. Đao Ba cùng Lãnh Hồ vào lúc này đồng loạt đi tới sói vàng bên người, nhìn từ từ biến mất xe vận tải đằng sau, cảm thán địa nói: "Ông chủ, hắn so với các ngươi tưởng tượng còn kinh khủng hơn." Sói vàng sắc mặt cung kính mà nói, đầu óc trong nháy mắt xuất hiện Trần Vũ thân ảnh cao lớn, Trần Vũ không thể chiến thắng ý nghĩ, vẫn sâu sắc ở lại đáy lòng của hắn, để sói vàng tràn ngập sùng bái. "Các ngươi ở nguy nan bước ngoặt, có thể chịu đựng được áp lực, cũng đủ để chứng minh các ngươi đối với ông chủ trung thành, các ngươi sau này làm rất tốt, ta tìm một cơ hội mang bọn ngươi đi gặp ông chủ." Sói vàng nhìn thấy hai người bọn họ đầy mặt dáng dấp khiếp sợ, vội vàng hướng bọn họ mở nổi lên ngân phiếu khống, ngược lại khoác lác không muốn nộp thuế, không ra bạch không ra. "Tạ ơn lão đại nhiều." "Đa tạ lão đại." Hai người vội vã trăm miệng một lời điệu nói, trên mặt tất cả đều là thần sắc mừng rỡ. "Đi thôi, hiện tại chúng ta liền tổ chức nhân mã, đem mãnh hổ bang đưa xuống địa ngục." Sói vàng nhìn thấy mãnh hổ bang cao tầng cơ bản đã bị tiêu diệt, kích động quay về lưu lại lang bang bang chúng nói: "Sát quang mãnh hổ bang, sương bá Giang Nam thị. Ha ha, chúng ta rốt cục có thể độc bá đạo Giang Nam thị. Ngày đó rốt cục không là giấc mơ rồi. Các ngươi nói, con này bạch ngạch đại hổ chính là đầu hổ yêu." Ở Trần gia bên trong biệt thự, Trần Vũ nhàn nhã ngồi ở hoa viên trên đế, nhìn trước mắt dương nhanh múa vút con cọp, lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ mặt. "Khiếu." Bạch ngạch đại hổ tuy rằng bị Thi Vương chế phục, nhưng vẫn là quay về Trần Vũ phát sinh bạo nộ tiếng hú, hai chân hơi về phía trước, chuẩn bị bất cứ lúc nào hướng về Trần Vũ nhào tới. "Không sai, âm thanh nghe vào còn rất lớn, ngược lại hiện tại cũng đói bụng, thẳng thắn đem con này hổ yêu giết, làm cái toàn hổ yến." Trần Vũ nhìn hơi muốn dược bạch ngạch đại hổ, theo hậu nghiêm túc nói nhớ tới đem hổ tiên cho ta ba đưa đi, tuổi tác hắn lớn hơn, cũng có thể bồi bổ thân thể. "Ông chủ, thực là không tồi, ta còn thực sự là chưa từng ăn hổ yêu, không biết nó là cái gì tư vị." Thi Vương liếm môi một cái, nhìn bị hắn hạn chế hổ yêu, lộ ra nét mặt hưng phấn. "Vậy ngươi còn đứng làm gì mà? Còn không mau một chút đem hắn giết, ta còn chờ ngủ đây." Trần Vũ nhìn thấy bên cạnh nóng lòng muốn thử Thi Vương, vội vã nhắc nhở nói: "Được rồi, ông chủ." Thi Vương để bàn tay đặt ở hổ yêu hậu não mặt trên, chuẩn bị một cái tát vỗ xuống, chung kết hổ yêu tính mạng. "Ngừng tay, các ngươi muốn làm cái gì? Ta hướng về các ngươi đầu hàng được không? Ta thật sự ăn không ngon a." Hổ yêu cảm nhận được phía sau truyền đến sát khí, vội vã dây rồi lên, quay về Trần Vũ cầu xin nói: "Ta có thể vì ngươi giết địch, ta có thể giữ nhà hộ viện, ta có thể vì các ngươi đuổi bắt kẻ địch, chỉ muốn các ngươi thả ta, ta liền có thể vì các ngươi hiệu lực." "Cha cha, nguyên lai ngươi vẫn có thể nói chuyện a." Trần Vũ đem nước trà bên cạnh uống một hơi cạn sạch, quay về hổ yêu lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Con này hổ yêu thực lực tuy rằng không cao, nhưng cũng tiếp cận cao thủ tuyệt đỉnh cảnh giới, nếu như không phải hắn vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế xong sức mạnh của hắn, nói không chắc đến nhiều mấy cái sói vàng cũng không phải hổ yêu đối thủ. "Ông chủ, ngươi liền nhận lấy đầu gối của ta đi, ta đồng ý vì ngươi bán mạng a." Hổ yêu hắn cũng không đốc, biết trước mắt người trẻ tuổi chính là Thi Vương lão đại, tiếp tục quay về Trần Vũ cầu xin nói: "Chương 520, biệt thự phòng vệ cơ chế, nếu ngươi quyết định đem mệnh bán cho ta, ta chắc chắn sẽ không cách trở lòng tốt của ngươi, đầu gối của ngươi ta liền nhận lấy, bữa ăn khuya còn phải tiếp tục, nhưng ngươi có thể lựa chọn đồ nướng vẫn là hấp, thi thể của ngươi liền do ngươi đến quyết định đi. Trần Vũ nhìn trước mắt bạch ngạch đại hổ, nào còn có một tia hổ vương uy nghiêm, đầy mặt cầu xin dáng vẻ, để Trần Vũ cảm thấy cực kỳ tốt cười. Ông chủ thật sự không muốn à, ta đem mệnh bán cho ngươi, không phải để ngươi làm đồ ăn, mà là lựa chọn vì ngươi hiệu lực, tin tưởng ta, sau này ngươi sẽ cảm thấy vật có giá trị. Bạch ngạch đại hổ bị Trần Vũ nói chuyện, sợ đến trong nháy mắt biến trở về hình người, biến thành nguyên lai hổ vương, lập tức cung kính mà quỳ rạp xuống Trần Vũ trước mặt, động tác tràn ngập dịu ngoan. Không phải hổ vương không muốn phản kháng, ở đây ba người bên trong, không có một người thực lực là hắn có thể nhìn ra xuyên, mà ngồi ở trên ghế uống trà Trần Vũ, càng làm cho hắn cảm giác được cao thâm khó dò, để hắn cảm nhận được một loại xuất phát từ nội tâm kích đảm. Nếu như vậy, ta liền không dọa ngươi, ngược lại bên trong biệt thự còn thiếu một trống cửa, ngươi liền ở lại bên trong biệt thự trông cửa đi. Trần Vũ nghiêm túc quay về hổ vương nói, nếu ngươi vào ta Trần gia, sau này ngươi chính là chúng ta Trần gia yêu quái, nếu như can đảm dám đối với Trần gia có mang nhị tâm, cẩn thận ta để ngươi hình thần đều diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh. Biết rồi, ông chủ, ta sau này nhất định sẽ đối với Trần gia toàn tâm toàn ý. Hổ vương yêu ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, vội vã bắt đầu đối với Trần Vũ đại biểu trung tâm, làm ra một bức vâng vâng là nặc dáng vẻ. Đắc kỷ, ngươi dẫn hắn xuống an bài xuống, giáo hội hắn quy củ của nơi này. Trần Vũ quay về vẫn đứng ở bên cạnh, mặt mang mỉm cười đắc kỷ nói. Biết rồi, ca ca. Đắc kỷ cười hi hi điệu nói. Tiểu chu tử, ngươi cũng lui ra đi, ta cũng nên nghỉ ngơi. Trần Vũ quay về bên cạnh thi vương nói, theo hậu trực tiếp chạm lên, hướng về bên trong biệt thự đi đến. Ngày thứ hai, Trần Vũ rất sớm liền rời giường, hắn đi tới trong hoa biên, đem biệt thự hoàn cảnh chung quanh đều tỉ mỉ mà nhìn một lần, đem toàn bộ biệt thự phạm vi hình dạng đều khẩn ký ở trong đầu, hắn ngày hôm nay muốn ở bên trong biệt thự bày trận. Tuy rằng quá trâu bò trận pháp, Trần Vũ hiện tại báo đáp chí không được, thế nhưng một ít đơn giản trận pháp vẫn là điều chắc chắn. Phù Thanh Sơn trên núi linh khí không nhiều, bố trí một ít đơn giản công kích trận pháp cùng pháp trận phòng ngự, không thể thích hợp hơn. Phù Thanh Sơn mặc dù là Giang Nam thị danh sơn, nhưng bởi trải qua người vì là khai phá, trên núi linh khí đã vô cùng mỏng manh, nếu như cha mẹ ở bên trong biệt thự công pháp tu luyện, tiến độ khẳng định chậm chậm, Trần Vũ quyết định đem linh khí chung quanh toàn bộ toàn Phù Thanh Sơn tụ tập, lại để Phù Thanh Sơn linh khí hướng về bên trong biệt thự tập trung. Không chỉ có thể giải quyết cha mẹ vấn đề tu luyện, dư thừa linh khí còn có thể cung cấp cho nó trận pháp, để trận pháp có thể tự mình vận chuyển. Trận pháp uy lực càng lớn, cần linh khí liền càng cao, dùng hấp dẫn tới được linh khí đến duy trì cao cấp trận pháp vận chuyển, quả thực chính là nói chuyện biển rộng, nhưng nếu như là cung cấp cấp thấp trận pháp vận chuyển, vẫn là thừa sức. Vì lẽ đó ở bên trong biệt thự bố trí trận pháp trước, Trần Vũ đầu tiên muốn ở bên trong biệt thự bố trí một tụ linh trận, để giải quyết bên trong biệt thự linh khí không đủ vấn đề. Khi chiếm được trong ký ức, Trần Vũ biết tụ linh trận là giới tu luyện bên trong trận pháp đơn giản nhất, nếu như hiểu được trong đó bí quyết, cho dù là trận pháp sư học đồ, cũng có thể tiến hành bố trí, cũng không có quá nhiều vấn đề. Đương nhiên trận pháp sư tu vi cao thấp, cũng quyết định bố trí đi ra tụ linh trận tốt xấu, điều này cũng đến nhìn hắn người lấy hay bỏ. Trần Vũ trong lòng có cơ bản ý nghĩ, ở bên trong biệt thự qua lại bồi hồi, thỉnh thoảng đem một vài khắc lên trận pháp phù văn linh thạch, đánh vào thổ địa bên trong, hơn 10 phút quá hậu, một bao trùm toàn bộ biệt thự tụ linh trận cũng đã thành hình. Cái này tụ linh trận tuy rằng không phải cao cấp nhất trận pháp, nhưng Trần Vũ vẫn là có thể từ từ cảm nhận được viễn phương linh khí, chính đang từ từ hướng về bên trong biệt thự tụ tập lại đây, trong không khí một bên linh khí cũng chính đang từ từ tăng nhanh, chậm rãi hướng về biệt thự lòng đất thẩm thấu. Tháng ngày tích lũy, nếu như tụ linh trận không có bị thúc hủy, biệt thự phía dưới sẽ từ từ sinh ra một cái loại nhỏ linh mạch, Phù Thanh Sơn này mới khí hậu chịu đến linh mạch tầm bổ, chậm rãi bắt đầu địa linh nhân kiệt, người trên núi quần cũng sẽ thân thể trường thọ, khỏe mạnh thiếu bệnh, đình niên lịch thọ. Trần Vũ ở bên trong biệt thự bố trí tụ linh trận, cũng được cho là tạo phúc một phương. Tụ linh trận đã bố trí hoàn thành, bên trong biệt thự tụ tập linh khí đã đầy đủ cha mẹ tu luyện, dư thừa linh khí có thể cung dưỡng cái khác trận pháp, Trần Vũ đương nhiên sẽ không lãng phí những linh khí này. Trần Vũ hiện tại mặc dù là sơ cấp trận pháp sư, không dám nói đem biệt thự bố trí đến thành tường đồng vết sắt, nhưng dựa vào bên trong biệt thự trận pháp, để ngày mốt cao thủ cảnh giới trở xuống người, có đến không về, vẫn là có thể làm được đến. Trận pháp ở tinh không ở nhiều, bên trong biệt thự linh khí có hạn, Trần Vũ đối với trận pháp yêu cầu, đương nhiên phải tỉ mỉ chọn. Trần Vũ trải qua nhiều lần suy nghĩ, rốt cục nghĩ ra một hợp lý nhất phương án. Xương lớn trận cùng huyễn ảnh trận, hai cái sơ cấp trận pháp, hai cái thích hợp nhất biệt thự trận pháp. Xương lớn trận, tên như ý nghĩa, là một ảo trận, một phòng ngự trận pháp. Người ngoài tùy ý bước vào trong trận, tức sẽ phát động xương lớn trận pháp, sẽ ở biệt thự trong phạm vi gợi ra một hồi sương mù, lạc lối kẻ xâm lấn phương hướng, cho dù mang theo địa bàn tiến vào trận, trận pháp cũng sẽ thay đổi từ trường tác dụng, để địa bàn phát huy không được tác dụng nên có. Hơn nữa xương lớn trận đối với ngày mốt cấp bậc cao thủ cũng có ảnh hưởng, vận may không được, nếu như không có chủ nhân dẫn dắt, xương lớn trận có thể làm cho kẻ xâm lấn ở trong trận pháp diện mê chuyển cả đời. Huyễn ảnh trận là một công kích trận pháp, bị kẻ xâm lấn phát động sẽ sản sinh lượng lớn huyễn ảnh, những này huyễn ảnh thực lực tuy rằng không mạnh, nhưng thắng ở số lượng nhiều, nếu như linh khí sung túc, có thể làm cho kẻ xâm lấn thảm vào không ngừng nghỉ chiến đấu bên trong, để kẻ xâm lấn ở trong chiến đấu tươi sống mà chết. Hai người này trận pháp hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp với nhau, đầy đủ có thể làm cho biệt thự ngăn cản được ngày mốt cao thủ xâm lấn, đồng thời đem một vài cấp thấp cao thủ săn giết ở trong trận pháp diện. Trần Vũ mặc dù đối với bố trí trận pháp hơi cảm mới lạ, nhưng đối với bảy trận kinh nghiệm cũng đang nhanh chóng tăng lên bên trong, hai người này sơ cấp trận pháp cũng không có làm khó Trần Vũ, xương lớn trận cùng huyễn ảnh trận rất nhanh sẽ bị Trần Vũ bố trí ở bên trong biệt thự phòng vệ cơ chế cũng đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Đại khái hơn một trung hậu, mười mấy tương ứng trận pháp linh kiện lại bị Trần Vũ chế tạo đi ra, chỉ có mang theo những này linh kiện giả mới sẽ ở bên trong biệt thự thông suốt, được không tới trận pháp quấy rầy. Linh kiện đều là một ít tốt nhất ngọc thạch chế thành, yêu quái thủ vệ giả linh kiện bị Trần Vũ làm thành bộ trường, cha mẹ cùng đắc kỷ chờ nhân vật trọng yếu linh kiện liền bị Trần Vũ làm thành ngọc bội hình dạng. Chỉ có đem đeo giả tương ứng dòng máu nhỏ ở linh kiện mặt trên, linh kiện công hiệu mới sẽ bị kích hoạt, hơn nữa chỉ có thể bị kích hoạt một lần, điều này cũng dự phòng bị kẻ xâm lấn lặp lại lợi dụng. Biệt thự trận pháp hoàn thành sau khi, Trần Vũ liền tìm đến đắc kỷ, đem tương ứng trận pháp thao tác phương pháp truyền thụ cho đắc kỷ. Sau này cho dù Trần Vũ không ở bên trong biệt thự, đắc kỷ cũng bắt đầu tùy ý khống chế trận pháp khai quan, tránh khỏi biệt thự trong trận pháp xúc phạm tới cái khác vô tội người. Chương 521, kỳ quái thư cầu cứu. Tức buổi tối hôm đó, Trần Vũ chính đang bên trong biệt thự tu luyện, đột nhiên bị một cái kỳ quái điện thoại di động tin nhắn bị dọa cho phát sợ. "Trần Vũ, cứu ta, Miêu Cương, Độc Long trại." Trần Vũ ngay lập tức nhìn thấy này điều tin nhắn, coi như này điều tin nhắn là trò đùa dai, cũng không có quá nhiều suy nghĩ, lại bắt đầu tiếp tục tu luyện. Nhưng qua mấy phút, Trần Vũ điện thoại di động lại truyền đến tin nhắn âm thanh, Trần Vũ tiện tay mở ra tin nhắn, phát hiện tin nhắn chỉ có 3 chữ. "Liêu Phỉ Phỉ, lẽ nào này điều tin nhắn là Liêu Phỉ Phỉ phát tới được?" Trần Vũ vội vã gọi gửi đi tin nhắn số điện thoại, phát hiện đối phương điện thoại di động cư nhưng đã tiến vào quay xong trạng thái, để Trần Vũ không khỏi nhíu mày. Liêu Phỉ Phỉ là Trần Vũ trước đây đại học hoa khôi của trường, cũng từng là Trần Vũ ám đàm luận đối tượng, mặc kệ này điều tin nhắn có phải là trò đùa dai, Trần Vũ cũng không thể xem thường. Trần Vũ vĩnh viễn quên không được Liêu Phỉ Phỉ cha mẹ chết thảm thì, nàng chạy xuống bi thống nước mắt, vĩnh viễn không quên được nàng cái kia quật cường bóng lưng. Trần Vũ vội vã gọi Liêu Phỉ Phỉ điện thoại, phát hiện Liêu Phỉ Phỉ điện thoại cũng là tiến vào quay xong trạng thái, để Trần Vũ không khỏi bắt đầu lo lắng lên. Lẽ nào nàng thật sự xảy ra vấn đề rồi? Trần Vũ không dám giống nhau tin nhắn phía sau, vội vã mở ra vi tin, tiến vào lớp quần tìm kiếm Liêu Phỉ Phỉ hình bóng. Trần Vũ đã rất lâu không có quan tâm quá lớp quần còn như dị vãng như thế, không hề tức giận, cũng không có những bạn học khác đang tán gẫu. Không có cách nào, Trần Vũ không thể làm gì khác hơn là sử dụng sát thủ, trực tiếp phát ra một đại tiền lì xì, lớp quần trong nháy mắt liền náo nhiệt lên. Niệm đó, không thể nào, lại là 83 nguyên, Trần đại ca, ngươi thật sự phát là sao? Ta cái này tiền lì xì cũng có hơn 30 nguyên, ta một tháng cũng cấp không được như thế nhiều món tiền nhỏ tiền. Ai nha, ta tiền lì xì liền tương đối ít, chỉ có 5 khối nhiều, Trần lão bản, ngươi phát thêm một cái ha. Trần Vũ ở quần bên trong phát ra một đại tiền lì xì, quần bên trong bầu không khí trong nháy mắt liền không giống, không ít lặn dưới nước bạn học cũng dồn dập lộ ra mặt nước, đem Trần Vũ gọi đến cái kia thân thiết, để Trần Vũ bắt đầu mặt đỏ. Trần Vũ ở đại học thời điểm, thật không biết hắn sẽ có như thế thật nhân duyên. Trần Vũ cười cợt, thuận theo dân ý, lại phát ra một đại tiền lì xì, quần bên trong nháy mắt lại bắt đầu sôi trào lên. Cướp được đại tiền lì xì đồng học, mỗi người đều là vô cùng phấn khởi địa phát ra đa tạo vẻ mặt, phản phất vừa giống như trở lại lúc sau Tết, quần bên trong bầu không khí lần thứ hai náo nhiệt lên. Các vị đồng học được, các ngươi biết Liêu Phỉ Phỉ hành tung sao? Ta gần nhất muốn liên lạc nàng, phát hiện mã số của nàng lại tắt máy. Trần Vũ vội vã ở hồi phục không bên trong đánh ra đoạn này nói chuyện, nhanh chóng phát đưa ra ngoài. Trần lão bản, ngươi muốn biết Liêu đại mỹ nữ hành tung, ngươi là có hay không lại muốn biểu thị dưới, phát thêm một cái đại tiền lì xì lại nói đây. Một không phải rất quen thuộc đồng học, ở quần bên trong đánh ra đoạn này nói chuyện, gây nên các bạn học dồn dập ồn ào. Trần Vũ thờ ơ lần thứ hai phát sinh một tiền lì xì, lại gây nên các bạn học cảm tạ âm thanh. Hiện tại tiền đối với Trần Vũ tới nói, vốn là một không ngừng nhảy lên con số, chỉ cần các bạn học hài lòng, phát nhiều mấy cái tiền lì xì lại có làm sao. Trần đại ca, ngươi đúng là thật lớn ông chủ, có ai biết Liêu đại mỹ nữ hành tung, xin nhanh chóng báo cho Trần lão bản, không nên để cho ông chủ sốt ruột chờ. Một cướp được đại tiền lì xì đồng học, không ngừng không nghỉ địa nói, còn phát sinh mấy cái lo lắng vẻ mặt phù hiệu. Liêu Phỉ Phỉ đúng là đã lâu đều không có liên hệ, lần trước cùng với nàng thông qua điện thoại, Phỉ Phỉ nói nàng ở họ Sở bên kia du lịch. Đúng, ta cũng chờ nàng đã nói, nhưng gần nhất thật giống đi đến Điền Nam bên kia, nàng còn phát không ít miêu trại hình ảnh ở bằng hữu quyển mặt trên. Phỉ Phỉ nên ở Điền Nam, thật ước ao những này có thể khắp nơi du sơn ngoạn thủy đại mỹ nữ à. Cảm ơn các vị, lần sau xin mọi người uống trà. Trần Vũ được tin tức trọng yếu, phát ra cú lời khách sáo, lập tức liền đóng vi tin, ở trên internet một bên tra tìm Miêu Cương Điền Nam Độc Long trại vị trí. Trên internet diện tựa hồ căn bản cũng không có Điền Nam Độc Long trại tin tức, Trần Vũ trải qua nhiều mặt tra tìm, mới ở một cái du lịch blog văn chương bên trong tra tìm đến một chút manh mối. Văn chương bên trong nhắc qua, bát chủ ở Điền Nam đơn độc du lịch thời điểm, đã từng trong lúc vô tình bước vào một xa lạ miêu trại, cái này miêu trại rất kỳ quái, trên địa đồ diện cũng không có tiêu coi, cho dù dùng điện thoại di động cũng định vị không được xác thực địa điểm, cuối cùng vẫn bị một bên trong sơn trại người hảo tâm lén lút tiến hắn rời đi, cũng căn dặn hắn không thể bại lộ sơn trại hành tung, để tránh khỏi đưa tới thay bay vạ gió. Trần Vũ ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống ý nghĩ, rốt cục ở blog phía dưới tìm tới bát chủ phương thức liên lạc, bắt đầu cùng bát chủ liên hệ. Xin chào, ngươi chính là Du Sơn Ngoạn Thủy blog bát chủ sao? Hừm, xin hỏi ngươi là? Ta muốn biết để ngươi ở Điền Nam lạc lối miêu trại, gọi cái gì tên? Ngươi là ai? Ngươi hỏi những này làm gì ma? Bát chủ đội vã tăng cao cảnh giác nói, trong tin tức tràn ngập đối với Trần Vũ không tín nhiệm. Làm Trần Vũ lần thứ hai quét mới Du Sơn Ngoạn Thủy blog thời điểm, phát hiện vừa nãy ngày đó du lịch văn chương đã bị Du Sơn Ngoạn Thủy cắt bỏ, lập tức gây nên Trần Vũ chú ý cái kia miêu trại có phải là gọi là Độc Long trại. Ngươi là sao vậy biết đến? Du Sơn Ngoạn Thủy kinh ngạc nói, đồng phát đến mấy cái vẻ giật mình. Bằng hữu của ta ở nơi đó mất tích, ngươi có thể mang ta tới sao? Trần Vũ trong lòng phi thường lo lắng, đem thư tức nhanh chóng phát sinh hậu, liền tràn ngập chờ mong. Quá hơn 10 phút, Du Sơn Ngoạn Thủy cũng chưa hề trả lời tin tức, ở Trần Vũ cho rằng Du Sơn Ngoạn Thủy sẽ không đáp lại, chuẩn bị tìm người xâm lấn Du Sơn Ngoạn Thủy mạng lưới địa chỉ, tìm tới Du Sơn Ngoạn Thủy xác thực vị trí hậu, Du Sơn Ngoạn Thủy rốt cục hồi phục tin tức. Độc Long trại không phải bình thường sơn trại, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đi tới. Du Sơn Ngoạn Thủy hồi phục san san đến muộn, cũng để Trần Vũ cảm thấy một chút không bình thường ý nghĩa. Người bạn kia đối với ta rất trọng yếu, xin ngươi nói cho ta đi, cảm tạ. Rất trọng yếu bằng hữu. Bạn gái sao? Trần Vũ nhìn thấy Du Sơn Ngoạn Thủy hồi phục, trong khoảng thời gian ngắn không biết muốn trả lời như thế nào. Liễu Phỉ Phỉ tuy rằng từng ở Trần Vũ trong lòng chiếm cứ một địa vị trọng yếu, thế nhưng Trần Vũ cùng Phỉ Phỉ chỉ có điều là phổ thông đồng học quan hệ, căn bản cũng không có chút nào tình yêu nam nữ. Nếu như biết chuyến này sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, ngươi còn nguyện ý đi tìm bằng hữu của ngươi sao? Du Sơn Ngoạn Thủy nhìn thấy Trần Vũ không hồi phục, trực tiếp hỏi nói. Đồng ý, ta đương nhiên đồng ý. Trần Vũ đối với Du Sơn Ngoạn Thủy nói tới sẽ gặp phải nguy hiểm khịt mũi con thường, hắn cũng không tin Độc Long trại bên trong sẽ có người có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Được rồi, đến Điền Nam Sơn Châu Thị, ngươi sẽ liên lạc lại ta, ngươi nếu muốn thanh muốn sở trở lại. Có thể cho cái số điện thoại sao? Hừm, điện thoại là Trần Vũ đem Du Sơn Ngoạn Thủy số điện thoại, bảo tồn tới điện thoại di động thông tin lục bên trong, mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng không biết Liễu Phỉ Phỉ ở Điền Nam ra cái gì sự, nhưng Trần Vũ khẳng định được Điền Nam một chuyến, đem Liễu Phỉ Phỉ giải cứu ra. Chương 522, không ai nguyện hướng về Long Gia Câu sáng sớm ngày thứ hai, Trần Vũ rất sớm liền rời giường, nguyên bản tối hôm qua đã nghĩ kỵ ưng quá khứ Điền Nam, nhưng nghĩ đến kỵ ưng không nhất định có thể so với máy bay nhanh, hơn nữa đại buổi tối, Điền Nam phương hướng cũng có tìm. Cũng còn tốt sáng nay Giang Nam thì có thẳng tới Điền Nam Sơn Châu thị phi cơ chuyến, vì lẽ đó Trần Vũ tối hôm qua liền đính được rồi vé máy bay. Trần Vũ rời nhà trước cùng cha mẹ báo cho một tiếng, cũng không mang đi bên trong biệt thự bất luận người nào. Ở Trần Vũ trong lòng, an toàn của cha mẹ vẫn là bày ra ở người thứ nhất. Ăn xong bữa sáng hậu, ngồi trên xe taxi trực tiếp hướng về sân bay xuất phát. Đến sân bay, Trần Vũ ở lâm lên phi cơ thì cho Du Sơn Ngoạn Thủy một cái tin nhắn, hai cái nhiều tiểu hậu, Trần Vũ đến Sơn Châu thị. Sơn Châu thị sân bay tuy rằng không lớn, nhưng Trần Vũ ở phi trường bên trong nhìn thấy du khách tuyệt đối không ít, bởi Sơn Châu thị là dân tộc thiểu số khu tụ tập, trải qua như thế nhiều năm phát triển, từ từ khai phá trở thành một đại du lịch khu vực. Bởi vì đặc biệt nhân văn phong tình cùng kỳ lạ dân tộc thiểu số đặc sắc, Sơn Châu thị trải qua lượng lớn tuyên truyền, bắt đầu ở quốc nội có tiếng tăm, hàng năm đến Sơn Châu thị du lịch khách mời cũng bắt đầu từ từ tăng nhanh, thậm chí hấp dẫn không ít người nước ngoài gia nhập. Ta đã tới Sơn Châu thị sân bay, ta muốn đi nơi nào tìm ngươi? Trần Vũ ra sân bay, liền bấm Du Sơn Ngoạn Thủy điện thoại, cũng chờ đợi Du Sơn Ngoạn Thủy đáp lại. Ta nửa giờ trước liền đến sân bay, ngươi hiện tại đứng ở cửa phi tường, gồm ngươi y phục trên người bên ngoài nói cho ta, ta lập tức đi ngay tìm ngươi. Nhất đạo thanh âm dễ nghe từ bên trong điện thoại chuyển tới, như tự nhiên, hết sức tốt nghe. Trần Vũ hơi giật mình, hắn không hề tưởng tượng chưa từng gặp gỡ Du Sơn Ngoạn Thủy, lại là cái nữ hải. Được rồi, trên người ta ăn mặc sẫm màu quần áo thể dục, bên ngoài trên xem, vẫn là rất xoái, như ta như vậy anh chàng đẹp trai, ngươi chỉ cần đến sân bay cửa chính, ta bảo đảm ngươi một chút là có thể nhận đến ta. Trần Vũ cười hi hi điệu nói, trên mặt tràn ngập nụ cười. Thật trang điểm. Dừng lại mấy giây, Du Sơn Ngoạn Thủy thanh âm dễ nghe, mới lần thứ hai từ bên trong điện thoại chuyển tới, theo hậu Du Sơn Ngoạn Thủy liền cúp điện thoại. Người chính là Trần Vũ. Quá mấy phút hậu, Trần Vũ phía sau chuyển tới nhất đạo dễ nghe êm tai âm thanh. Ừm. Trần Vũ vội vã quay đầu lại, nhìn thấy một đôi nam nữ đứng Trần Vũ phía sau, hấp dẫn nhất Trần Vũ chú ý, vẫn là cô gái đẹp kia, để Trần Vũ có loại trong nháy mắt động lòng cảm giác. Mỹ nữ trên người mặc một bộ màu trắng tuất, hạ thân mặc một bộ ngăn ngắn quần jean, lộ ra trắng như tuyết đại trưởng chân, để Trần Vũ không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Anh chàng đẹp trai đang làm gì thế đây? Có ngươi nhìn người như thế a? Bên cạnh nam sinh nhìn thấy Trần Vũ vẫn đang quan sát đồng bạn, sắc mặt có chút không vui nói. Ha ha. Trần Vũ bị nam sinh vừa để tỉnh, cũng phát hiện chính mình thất tỉnh, có chút lúng túng cười cợt. Xem các ngươi trang phục, các ngươi nên vẫn là ở giáo học sinh chứ? Trần Vũ nhìn thấy mỹ nữ một mặt cảnh giác nhìn hắn, cười hi hi điệu nói rằng. Hừm, chúng ta là trường học đại ba học sinh, cũng còn tốt ngày hôm nay là thứ bảy, trường học không có khóa, không phải vậy ta cũng không có thời gian cùng ngươi đi Độc Long trại. Mỹ nữ nghiêm túc nhìn Trần Vũ, nói tiếp bên cạnh ta vị này chính là ta bạn học thời đại học, gọi là Thang Cánh Mộng. Hả? Nhưng ngươi gọi cái gì đây? Trần Vũ nhìn thấy mỹ nữ cũng không có giới thiệu bản thân nàng, đội vã nghiêm túc nói. Ta tên Lưu Mộc Kỳ, chúng ta hiện tại liền lên đường đi, cho dù là từ nơi này ngồi xe xuất phát, gần như cũng phải tỏa hơn 2 tiếng. Lưu Mộc Kỳ đi ở phía trước, cũng không quay đầu lại, thuận miệng ném ra một câu, tiếp tục hướng về bên ngoài đi đến. Sư phụ, đến không tới Long Gia Câu A. Lưu Mộc Kỳ đi tới một chiếc xe taxi trước mặt, quay về bên trong xe tài xế xe taxi nói. Long Gia Câu. Ngươi đến chỗ đó đi làm cái gì, ta sẽ không đi nơi đó. Đại thúc tuổi trung niên nói xong, liền trực tiếp đem cửa sổ xe giơ trên, không tiếp tục để ý Lưu Mộc Kỳ một nhóm. Lưu Mộc Kỳ theo hậu hỏi mấy cái tài xế đều lấy các loại lý do từ chối, cuối cùng khiến cho Lưu Mộc Kỳ xoay eo, sắc mặt tràn ngập bất đắc dĩ, không có biện pháp nào. Kỳ Kỳ, nếu không có xe taxi đồng ý đi, chúng ta đem đi Long Gia Câu địa chỉ cho hắn, để vị này anh chàng đẹp trai chính mình đi là có thể, chúng ta không có cần thiết theo đi à. Thang Khánh Mậu nhìn thấy Lưu Mộc Kỳ có vẻ tức giận, vội vã bồi cười nói, một mặt lấy lòng dáng vẻ. Khánh Mậu, chỗ đó nếu như ta không dẫn đường, hắn căn bản là đến không được. Lưu Mộc Kỳ nhìn thấy Thang Khánh Mậu lấy lòng dáng vẻ, nội tâm thở dài, theo hậu nghiêm túc nói nếu như ngươi không có thời gian, ngươi trước hết về trường học đi. Ta đương nhiên có thời gian, ta sao để ngươi một mình đến Long Gia Câu đây? Thang Khánh Mậu nói xong, theo hậu lén lút nhìn Trần Vũ một chút, thấp giọng nói ta sao biết hành trình An không an toàn. Bọn họ sao vậy vừa nghe đến Long Gia Câu, lại như là người hổ biến sắc như thế, lẽ nào Long Gia Câu có cái gì không thích hợp sao? Vừa nãy Lưu Mộc Kỳ bị mấy cái tài xế từ chối, sớm đã bị Trần Vũ nhìn trong mắt, bây giờ nhìn đến Lưu Mộc Kỳ túi đầu đủ rũ dáng vẻ, có chút kỳ quái nói. Long Gia Câu là một dân tộc thiểu số tụ cư địa phương, bọn họ bình thường đều rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, hơn nữa người ở đó đều là khá là tính bài ngoại, nếu như không có quen thuộc hướng đạo dẫn dắt, những miêu trại đó cơ bản đều là không mở ra cho người ngoài, những tài xế kia sợ sệt gây sự, cho nên mới phải từ chối chúng ta. Lưu Mộc Kỳ nhìn thấy Trần Vũ vẻ mặt nghi hoặc, hướng về Trần Vũ giải thích nói. Hóa ra là như vậy a, nếu không ta đi thử xem. Trần Vũ nhìn thấy Lưu Mộc Kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ, xung phong nhận việc điệu nói. Liền ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là không cần thử, cho dù là người địa phương, cũng có rất ít người đồng ý đi Long Gia Câu, ngươi cho rằng ngươi có thể thành công sao? Thang Khánh Mậu nhìn thấy Trần Vũ tự tin 100% dáng vẻ, ngạc lớn hai con mắt lộ ra khinh bỉ vẻ mặt, hắn căn bản cũng không tin Trần Vũ sẽ có như thế đại bản lĩnh, có thể thuyết phục cho thuê tài xế tại bọn họ đến Long Gia Câu. Không thử xem, lại sao sẽ biết đây? Trần Vũ nhìn thấy Thang Khánh Mậu ánh mắt mang theo vẻ khinh bỉ, cũng không để ở trong lòng, chỉ là cười cận, liền trực tiếp hướng về vừa đặt ở bên cạnh xe taxi đi đến. Chưa tới phút cuối chưa thôi, ta liền nhìn hắn lớn bao nhiêu bản lĩnh. Thang Khánh Mậu nhìn thấy Trần Vũ không nghe quên bảo nói, nội tâm có chút kích động, trực tiếp đi theo Trần Vũ phía sau, hắn muốn nhìn một chút Trần Vũ bị làm mất mặt dáng vẻ. Đại sư phụ, Long Gia Câu đi không? Trần Vũ vang lên xe taxi chỗ điều khiển cửa sổ xe, cười đối với vừa thò đầu ra tài xế xe taxi nói. Long Gia Câu, ngươi tới đó làm gì mà? Ngươi là người ngoại địa chứ? Tài xế xe taxi nghe xong Trần Vũ nói chuyện, giật mình nói nếu như ngươi nghĩ đến Long Gia Câu, khuyên ngươi hãy tìm chút lao hướng đạo dẫn đường, ta sẽ không đi. Ta đều nói rồi, nơi này không có ai sẽ điều ngươi, ngươi lại không tin, hiện tại tin chưa? Thang Khánh Mậu nhìn thấy Trần Vũ bị cự tuyệt, sắc mặt có chút vui vẻ nói. Ta ra 1.000 khối, ngươi mang không mang chúng ta đi? Trần Vũ trực tiếp đem Thang Khánh Mậu không nhìn, từ trong ví tiền mấy ra 1.000 khối tiền mặt, đưa cho tài xế xe taxi nói. Không được à, chỗ đó người cơ bản đều rất tính bài ngoại, bọn họ đều không hoan nên người ngoài đến bọn họ nơi đó. Nếu như đến lúc đó bọn họ đem xe của ta đập phá, ta không phải thiệt thòi lớn hơn rồi. Tài xế xe taxi nhìn thấy Trần Vũ đưa tới 1.000 khối, tuy rằng rất độc lòng, nhưng vẫn là lắc đầu từ chối Trần Vũ. Vô dụng, ngươi cho rằng xe taxi đòi tiền không muốn sống à? Ngươi cho dù cho nhiều hơn nữa tiền, bọn họ cũng sẽ không đi à? Thang Khánh Mậu nhìn thấy Trần Vũ lấy ra 1.000 khối, cũng là cảm thấy rất bất ngờ. Phải biết từ sân bay ngồi xe đến Long Gia Câu, bình thường tiền xe cho dù đắt nữa, cũng sẽ không vượt qua 500 khối. Không nghĩ tới Trần Vũ như thế cường hảo, trực tiếp lấy ra 1.000 khối, để Thang Khánh Mậu không khỏi đánh giá cao Trần Vũ một chút. Chương 523, không sợ chết lao tài xế 2.000 khối, nếu như ngươi đồng ý, này 2.000 khối chính là ngươi. Trần Vũ nhìn thấy tài xế xe taxi từ chối, trong lòng cũng không nhục trí, yên lặng mấy nhiều 10 tấm Zbun đi ra, đồng thời đưa tới. Cái này, ở trong đó người rất bá đạo, chúng ta mạo muội đến Long Gia Câu rất dễ dàng làm tức giận bọn họ, nếu như bị bọn họ bắt được, cho dù là đồn công an phái cảnh sát quá khứ, cũng là chuyện vô bổ, bởi vì chỗ đó có chính bọn hắn quy củ, nếu như xui xẻo bị bọn họ bắt được, chúng ta coi như là. Tài xế xe taxi hiện tại nội tâm đã là rất độc lòng, nhưng lại nghĩ tới đồng hành đã nói chuyện, tuyệt đối không nên mang người xa lạ quá khứ, bằng không hậu quả tự phụ, vì lẽ đó vẫn có chút đung đưa không ngừng. 3.000 khối đây, cho ngươi 3.000 khối đánh bạo, ngươi dù sao cũng nên không thành vấn đề đi. Trần Vũ nhìn thấy tài xế do dự không quyết định dáng vẻ, trực tiếp lại thêm lên đại thẻ đánh bạc, mỉm cười nhìn tài xế, chờ đợi tài xế trả lời chắc chắn. Đối với Trần Vũ tới nói, có thể đủ tiền giải quyết vấn đề, liền tuyệt đối không là vấn đề. 3.000 khối đối với người khác mà nói, khả năng là một bút tiền không nhỏ tài, nhưng đối với Trần Vũ tới nói, liền như muối bỏ bể cũng không bằng. 3.000 khối. Tài xế đại ca nghe được Trần Vũ nói chuyện, liền hắn cũng bắt đầu chấn kinh rồi, thậm chí còn có thể nghe được hắn cái kia không hăng hái tiếng tim đập. Phải biết 3.000 khối nhưng là một bút không ít tiền, nếu như vận may không được, cho dù hắn lái xe đón khách một tháng, nói không chắc cũng kiếm lời không được 3.000 khối. Hiện tại chỉ cần hắn một đầu, là có thể được một tháng mới có thể kiếm được tiền tài. Có thể nào để tài xế không kích động, không tim đập nhanh hơn? Trần ca, tuyệt đối không nên, 3.000 khối đúng là quá hơn nhiều, chúng ta có thể khác tìm cái khác tài xế. Lưu Mộc Kỳ nghe được Trần Vũ nói chuyện, cũng bị Trần Vũ sợ hết hồn, vốn là mấy trăm khối tiền xe, bị Trần Vũ ngạnh ngạnh tạp đến 3.000 khối, không chỉ để tài xế đại ca tim đập nhanh hơn, liền Lưu Mộc Kỳ cũng là giật nảy cả mình. Thang Khánh Mậu âm thầm lấy làm kinh hãi, hắn vốn tưởng rằng Trần Vũ chỉ là một tiểu tử chưa giáo máu đầu, không nghĩ tới Trần Vũ lại sẽ như vậy cường hào, đối diện 3.000 khối, cho dù là hắn cũng là vô cùng động lòng. Nội tâm có một loại muốn lập tức đi taxi lại đây tại Trần Vũ kích động. Vô dụng, ta liền không tin sẽ có không sợ chết tài xế. Thang Khánh Mậu mặc dù là Trần Vũ cảm thấy giật mình, nhưng vẫn là không phục nói, hắn cũng không muốn Trần Vũ thành công, để Lưu Mộc Kỳ đối với Trần Vũ nhìn với con mắt khác. 4.000 khối, chỉ cần ngươi cho ta 4.000 khối, ta lập tức liền tại các ngươi quá khứ, Long Gia Câu lại không phải ngọa hổ tàng long nơi, ta liền không tin cõi đời này không có vương pháp. Tài xế đại ca nhìn thấy Trần Vũ trong tay bành trướng bất tiện, trong mắt lộ ra dị dạng ánh sáng, vội vã đánh ngực, quay về Trần Vũ lớn tiếng bảo đảm nói. 4.000 khối, ngươi không bằng đi cơ a, ngươi lại có mặt nói được. Thang Khánh Mậu bị tài xế đại ca xích lỏa địa làm mất mặt, cũng cảm thấy trên mặt tối tăm, nhìn thấy tài xế như vậy không phối hợp, vội vã lớn tiếng chỉ trích nói, dường như muốn cắt hắn thì tự. Ngươi ý gì, lại không phải ngươi ra tiền, ngươi ở đây kêu loạn cái gì? Tài xế nhìn thấy Thang Khánh Mậu đối với hắn tự dưng chỉ trích, vẻ mặt tức giận nói:
"Ngươi?"
Thang Khánh Mậu kích động chỉ vào hắn nói, nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra được cái nhân đến.
"Đúng đấy, tiền lại không là của hắn, hắn kích động cái quỷ đây. Ngươi không cần phải để ý đến hắn, 4000 khối liền 4000 khối, ta cho ngươi là được rồi."
Trần Vũ cười cợt, không để ý đến giống như tên hề Thang Khánh Mậu, trực tiếp sẽ đồng ý tài xế đại ca yêu cầu.
"Ngươi muốn trước tiên trả thù lao, ta mới sẽ tải các ngươi quá khứ."
Tài xế đại ca hơi sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới Trần Vũ sẽ thoải mái như vậy địa đáp ứng điều kiện của hắn, có chút không thể tin được mà nói.
"Đương nhiên, cái này rất công đạo."
Trần Vũ không có cùng tài xế có kẻ mặc cả, trực tiếp điểm ra 40 tấm Zbun đưa cho tài xế đại ca, theo hậu đem tiền bao cất đi. Tài xế tiếp nhận Trần Vũ đưa tới 4000 khối, quả thực lại như nằm mơ như thế, chăm chú kiểm tra trong tay Zbun, phát hiện Zbun không giống giả bộ, rốt cục không che giấu được nội tâm kích động.
"Tiểu huynh đệ, ngươi thực sự là tìm đối với người, long ra câu chỗ đó, ta mỗi tháng cũng phải muốn đi vài chuyến, ngươi lên ta xe, ta dám cam đoan các ngươi sẽ không xảy ra vấn đề."
Tài xế cười hi hi địa mở cửa xe, theo hậu đóng cửa xe lại, tiếp tục nói với Trần Vũ: "Ngươi trước tiên chờ ta mấy phút, ta đi bên cạnh mua một gói thuốc lá, ta lập tức sẽ trở lại. Nếu như ngươi mang tiền chạy làm sao đây?"
Thang Khánh Mậu nhìn thấy tài xế đã nghĩ rời đi, lập tức vái gỡ điểm nói, trên mặt có loại không nói ra được đau lòng.
Tài xế nhìn một chút Thang Khánh Mậu một chút, vốn là không muốn giải thích, nhưng vì không cho Trần Vũ lo lắng, thuận miệng không vui nói: "Ngươi ngu ngốc à, xe của ta liền ở ngay đây, nếu như ta chạy, ta không phải tổn thất càng to lớn hơn. Có muốn hay không ta đem quần áo ép cho ngươi?"
Tài xế nói chuyện, để Thang Khánh Mậu á khẩu không trả lời được, Thang Khánh Mậu không thể làm gì khác hơn là nhún vai một cái, đứng ở một bên, không tiếp tục nói nữa.
Mấy phút quá hậu, tài xế một đường hốt chờ địa chạy tới, cấp tốc đánh lái xe taxi cửa xe, cười đối với Trần Vũ bọn họ nói: "Mau lên xe đi, để cho các ngươi đợi lâu."
Trần Vũ trực tiếp ngồi vào ghế phụ xử chỗ ngồi, phát hiện bên trong xe có chút cũ kỹ, đồng thời có loại đặc biệt mùi vị, cũng hơn nữa trong xe cũng không phải như vậy sạch sẽ, ghế ngồi diện thậm chí còn có chút nhàn nhạt dầu mỡ, sờ lên có chút bóng nhảy cảm giác.
"Xe chính là như vậy, các ngươi tuyệt đối không nên trách móc."
Tài xế xuyên thấu qua hậu coi kính nhìn thấy phản ứng của mọi người, sắc mặt lúng túng nói:
"Không có chuyện gì."
Lưu Mộc Kỳ tuy rằng cũng cảm thấy chiếc xe này có chút tạm, nhưng cũng không để ở trong lòng, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt.
"Này 4000 khối đúng là đáng giá."
Đúng là Thang Khánh Mậu có chút không có ý tốt địa ném câu tiếp theo, khiến cho tài xế có chút lúng túng, để sát mặt của tài xế trong nháy mắt đen đi lại.
"Sư phụ, lái xe đi, không cần để ở trong lòng."
Trần Vũ nhìn thấy tài xế tái nhợt sắc mặt, vội vã nhắc nhở nói:
"Thật biết."
Tài xế nghe được Trần Vũ nói chuyện, tính khí không tiện phát tác, trực tiếp phát động xe, xử hướng phía ngoài đường cái, hướng về Long Gia Câu xuất phát. Trần Vũ đối với xe hoàn cảnh cũng không ngại, chỉ phải nhanh lên một chút đến Long Gia Câu là có thể, chỉ bất quá đối với Thang Khánh Mậu là người, có chút không thích, nhưng xem ở Lưu Một Kỳ trên mặt, cũng không tiện phát tác. Xe taxi rời đi sân bay đại đạo, lập tức liền đi tới một cái hẻo lánh đường nhỏ, tài xế một đường lái xe, cao hứng hát lên nhì, trạng thái nhìn qua thập phần hưng phấn. Chỉ có điều tài xế dư quang của khỏe mắt, thỉnh thoảng xuyên thấu qua hậu coi kính lén lút đánh giá ngồi ở phía sau Lưu Một Kỳ, ánh mắt tỏa ra thần sắc tham lam, dường như muốn đem Lưu Một Kỳ thôn phệ. Tài xế tuy rằng làm được rất bí mật, nhưng biểu hiện của hắn vẫn bị Trần Vũ thu hết đáy mắt, trong lòng bắt đầu để lại cái tâm nhãn.
"Tiểu mỹ nữ, nhìn dáng vẻ của ngươi nên còn là một học sinh đi, ngươi đến Long Gia Câu làm gì mà đây?"
Tài xế liếm liếm đôi môi khô khốc, cười ha hả nói với Lưu Mộc Kỳ:
"Người khác đều nói Long Gia Câu là cái cảnh sắc mỹ lệ địa phương, vì lẽ đó thừa dịp này hai ngày kỳ nghỉ, liền đến bên kia đi du lịch."
Lưu Mộc Kỳ không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời tài xế nói chuyện:
"Học sinh, đúng là một mỹ hảo tuổi tác."
Tài xế nghe xong Lưu Mộc Kỳ nói chuyện, đệ thấp âm thanh nói:
"Chương 524, toàn bộ cút cho ta xuống xe sư phụ, đến Long Gia Câu phương hướng có phải là đi nhầm, đường này thật giống không đúng vậy."
Lưu Mộc Kỳ lưu ý cửa sổ xe cảnh sát bên ngoài, nhìn thấy xe taxi chạy con đường càng ngày càng nhỏ lánh, có chút kỳ quái nói:
"Ha ha, yên tâm đi, lui tới Long Gia Câu chỉ con đường, ta đã sớm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, sao đi nhầm đường đây?"
Tài xế một bên thao túng tay lái, một bên cười ha hả nói: "Từ này điều đường nhỏ đến Long Gia Câu, lộ trình khoảng cách đoạn rất nhiều, liền thời gian đều sẽ tiết kiệm nửa giờ.
Sao vậy, nhìn qua là lạ, trên đường lại không có nhìn thấy mấy chiếc xe."
Thang Khánh Mậu nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện hơn 10 phút đều không có nhìn thấy cái khác xe cộ, trong lòng có chút lo âu nói:
"Này giữa trưa, nơi đó sẽ có như thế nhiều xe à?"
Tài xế thông qua hậu coi kính nhìn hậu một bên Thang Khánh Mậu, tựa như cười mà không phải cười địa nói.
Trần Vũ không có cùng tài xế trò chuyện, tinh thần lực trong nháy mắt liền hướng phía ngoài chuyển đi ra ngoài, phát hiện chung quanh đây 1 km còn chừng, trái phải đừng nói xe, liền bóng người đều không có một, đúng là có không ít hoang dại động vật đang không ngừng nô đùa. Này điều hẻo lánh đường nhỏ có thể hay không đến Long Gia Câu không biết, nhưng cái này tài xế xác thực là có chút dị thường. Từ vừa nãy tài xế không ngừng nhòm ngó Lưu Mộc Kỳ, liền biết tài xế là đối với Lưu Mộc Kỳ nổi lên ác ý. Một xa lạ tài xế xe taxi mang theo hắn hành khách, chạy ở một cái dấu chân hiếm thấy hẻo lánh trên đường nhỏ, mặc cho ai cũng biết cái này tài xế khẳng định có vấn đề. Nhưng những này lại có thể nào ra sao?
Trần Vũ trong lòng căn bản cũng không có hoảng sợ, chỉ là ở trong lòng yên lặng mà vì là tài xế cảm thấy bi ai. Tài xế chở khách cái khác hành khách cũng còn tốt, nhưng chở khách đến Trần Vũ, xem như là đá vào tấm sắt.
"Tiểu huynh đệ, ngươi xem nơi này phong cảnh nhiều không sai à, không nói những cái khác, nhưng ta dám cam đoan Điền Nam cảnh sát ở quốc nội tuyệt đối là nhất tuyệt."
Tài xế nhìn thấy Trần Vũ mắt lạnh nhìn tất cả xung quanh, trên mặt một bức chấn định tự nhiên vẻ mặt, cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
"Đúng đấy, thực sự là chỗ tốt."
Trần Vũ cũng là cười hi hi điệu nói. sư phụ, nếu không ngươi đưa chúng ta trở về đi thôi, chúng ta không đi Long Già Câu. Lưu Mộc Kỳ chăm chú nhìn bên ngoài, phát hiện bên ngoài không chỉ không có xe cộ qua lại, liền phong ốc cũng chưa từng thấy một gian, nhớ tới trên internet biên quan với một số hát cho thuê mưu tại hại mệnh đưa tin, đột nhiên sợ sệt lên. Mỹ nữ, ngươi ý gì? Vậy có mở ra nửa đường trả về đầu đạo lý? Tài xế mặt không hề cảm xúc địa xuyên thấu qua hậu coi kính nhìn Lưu Mộc Kỳ nói đã nói đưa các ngươi đến, sẽ đưa các ngươi đến. Này, gọi ngươi đưa chúng ta trở lại, ngươi sẽ đưa chúng ta trở lại, quá mức chúng ta không muốn cái kia 4000 khối tiền xe. Thang Khánh Mậu cũng cảm thấy sự tình không đúng, không dám lại có thêm vênh váo hung hăng thái độ, cố ý đè thấp âm thanh nói: "Khà khà, các ngươi gấp cái gì? Rất nhanh các ngươi liền đạt tới chỗ cần đến." Tài xế cười hì hì, không tự chủ được địa toát ra nụ cười giảo hoạt. Trần Vũ trong lòng thầm cười gằn, mặc kệ tài xế muốn đem bọn họ mang tới phương nào, tài xế cuối cùng đều sẽ không có kết quả tốt. "Này, Trần Vũ, ngươi đến là nói một câu a. Ngươi lập tức bảo tài xế đưa chúng ta trở lại." Thang Khánh Mậu nhìn thấy phía trước Trần Vũ không nhúc nhích, phản phất không cảm giác được nguy hiểm đến, trong lòng bắt đầu phẫn nộ. Thần sắc kích động địa nói các ngươi sẽ không làm một nhóm chứ. Thang Khánh Mậu hiện ở trong lòng tràn ngập sợ sệt, đã hối hận bồi Lưu Mộc Kỳ lại đây thấy Trần Vũ, nếu như không phải phía trước tên kia, bọn họ lại sao hám sâu trong lúc nguy hiểm, tất cả những thứ này đều là Trần Vũ hại. Ngươi xảo cái gì xảo? Cái gì là một nhóm? Ta nhưng là chính kinh lão tài xế, ngươi không nên nói chuyện lung tung. Tài xế nghe được Thang Khánh Mậu nói chuyện, sắc mặt trong nháy mắt hắc lên, hắn đã chịu đựng Thang Khánh Mậu một quãng thời gian rất dài, nếu như không phải xem ở tiền phần trên, hắn đã sớm muốn cùng Thang Khánh Mậu làm lên. Thang Khánh Mậu bị tài xế như thế lóng một tiếng, trong nháy mắt tiến tính lại, vẻ mặt bắt đầu trở nên không tự nhiên. Lưu Mộc Kỳ lén lút nắm điện thoại di động, chuẩn bị cho người khác gửi đi tin nhắn, tất cả những thứ này tuy rằng làm được rất cẩn thận một chút, nhưng vẫn bị tài xế nhìn ở trong mắt. Tài xế nhìn một chút dưới bàn chân tín hiệu quấy rầy khí, khóe miệng tà tà nở nụ cười, cũng không có quấy rầy Lưu Mộc Kỳ mở ám. Mẹ kiếp, phía trước sao vậy có chiếc xe chặn ở giữa đường? Như vậy xe khẳng định không qua được, thực sự là quá xui xẻo rồi. Tài xế mặt lộ vẻ không vui, đem xe đặt ở bên đường, theo hậu đem ô tô tắt lửa, gồm xe chìa khóa trực tiếp bắt đi, mở cửa xe đi xuống. Cho hay rốt cục muốn bắt đầu rồi. Trần Vũ nhìn thấy tài xế xuống xe hậu, theo hậu hướng về xe hậu môn đi đến, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. "Trần ca, ngươi lời này là ý gì?" Lưu Mộc Kỳ cũng là cảm thấy tài xế có chút quái lạ, nội tâm sốt sáng mà nhìn Trần Vũ, trên mặt từ từ lộ ra hoảng loạn vẻ mặt. "Sẽ không là giết người diệt khẩu đi?" Thang Khánh Mậu đột nhiên một cái giật mình, liền thân thể đều không tự chủ được địa run rẩy một hồi, nhìn phía trước Trần Vũ, lộ ra hỏi dò ánh mắt. "Xuống xe, ba người các ngươi toàn bộ cút cho ta hạ xuống, đặc biệt ngươi tên tiểu tử túi này." Tài xế cầm một cái không biết từ nơi nào tìm tới đại thiết quản, không ngừng đánh bàn tay, đi tới Thang Khánh Mậu bên cạnh, dùng thiết quản chỉ vào Thang Khánh Mậu, trên mặt lộ ra hung hăng vẻ mặt. "Điều đó, ngươi muốn làm cái gì?" Thang Khánh Mậu vừa mới chuyển đầu, liền nhìn thấy đầy mặt hung hăng tài xế, nhìn thấy trong tay hắn cầm cái kia đại thiết quản, lập tức bị sợ hết hồn, vội vã đem cửa sổ xe cho thăng lên. "Đại gia không muốn đi ra ngoài, chúng ta có ba người, hắn chỉ có một người, hắn không dám đối với chúng ta ra sao?" Thang Khánh Mậu vỗ vỗ ngực, liền hậu bối cũng đã ướt đẫm, hắn không ngừng thở hào hẹn, trong lòng vô cùng khủng hoảng. Hắn dài ra hơn 20 tuổi, còn chưa từng có từng thử bị người khác đánh cướp, không nghĩ tới, ngày hôm nay lại cho gặp gỡ. "Nhanh, báo tường cảnh, suýt chút nước bên." Thang Khánh Mậu vẻ mặt vui vẻ, đội vã từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi báo cảnh điện thoại. "Vô dụng, ta vừa nãy lén lút từng thử, điện thoại di động ở đây không có tín hiệu, liền tin nhắn đều không phát ra được đi." Lưu Mộc Kỳ chịu đến Thang Khánh Mậu ảnh hưởng, tâm tình trong nháy mắt thấp xuống. "Chúng ta vẫn là đi ra ngoài cho tài xế đại ca giảng dưới đạo lý đi, ta tin tưởng hắn là một dạng đạo lý người." Trần Vũ quay đầu lại nhìn sợ đến như một đống bùn não, bán nằm ở hậu tòa Thang Khánh Mậu, cười nói: "Ngươi có phải là điên rồi, lẽ nào ngươi còn muốn lấy đức thu phục người? Ngươi bằng cái gì? Chúng ta hiện tại đi ra ngoài, không phải là tự chui đầu vào lưới sao?" Thang Khánh Mậu nhìn thấy Trần Vũ có muốn đi ra ngoài ý nghĩ, trong nháy mắt liền bị Trần Vũ lớn mật ý nghĩ cho sợ hết hồn, đội vã ngăn cản Trần Vũ làm ra không thích hợp cử động. "Không ra đi, lẽ nào ngươi có cái gì ý kiến hay?" Trần Vũ nhìn thấy Thang Khánh Mậu cái chán cũng đã mạo xuất mồ hôi thủy, không khỏi đối với gan này tiểu quỷ tiến hành nội tâm kinh bị. "Đương nhiên là lưu thủ ở trong xe, chúng ta không ra đi, hắn cũng không có cách nào." Thang Khánh Mậu nói khẽ với Trần Vũ nói ra hắn nhận là tốt nhất kế hoạch. "Ngươi thật sự cho rằng đây là tốt nhất chú ý?" Trần Vũ ánh mắt nhìn kỹ Thang Khánh Mậu, đột nhiên để Thang Khánh Mậu cảm thấy áp lực mạnh mẽ. "Đương nhiên, lẽ nào hắn còn dám đem xe đốt?" Thang Khánh Mậu vì không ở Lưu Mộc Kỳ trước mặt mất mặt, cương quyết quay về Trần Vũ nói: "Ha ha." Trần Vũ nhìn tự cho là thông minh Thang Khánh Mậu, lộ ra ý cười nhàn nhạt. Vừa nãy trải qua tinh thần lực quét hình, Trần Vũ phát hiện chúng quanh đây đã mai phục 6 người, bọn họ nói không chắc chính là một đám kẻ tái phạm, lẽ nào bọn họ sẽ đối với ở lại trong xe người không có cách nào? "Yêu, rất châu bò, gọi các ngươi hạ xuống, các ngươi lại không tới. Chờ chút các ngươi tuyệt đối không nên cướp lăn xuống xe." Tài xế nhìn thấy Trần Vũ bọn họ lại không xuống xe, cũng tới tính khí, theo hậu quay về bên cạnh cây cối trong rừng lớn tiếng nói chương ca, điểm quan trọng, giận, có chút ngạnh, các ngươi còn không mau đi ra bắt chuyện ở dưới. Chương 525, 05 triệu đừng nghĩ đi tiểu thanh đầu, ngươi gấp cái gì? Lẽ nào đun sôi con vịt còn có thể bay? Năm cái bất lương thanh niên ở một người trung niên dẫn dắt đi, từ cây cối trong rừng đi ra. Hỏng rồi, không nghĩ tới bọn họ lại sẽ có như thế nhiều người, hiện tại làm sao đây? Thang Khánh Mậu nhìn thấy có 6 người từ nơi không xa đi tới, từ bọn họ quần áo trang phục nhìn lên, liền biết bọn họ là không dễ trêu chọc,
trên mặt tất cả đều là thần sắc hốt hoảng. Còn có thể làm sao đây? Giao trộn a. Trần Vũ cười hi hi điệu nói, liền muốn mở cửa xe đi ra ngoài. Này, ngươi muốn làm cái gì? Bọn họ có như thế nhiều người, ngươi không phải phải đi ra ngoài chịu chết. Thang Khánh Mậu nhìn thấy Trần Vũ liền muốn xuống xe, vội vã lôi kéo Trần Vũ, sắc mặt lo lắng nói, ngươi có thấy hay không bọn họ trên tay nhấc theo thiết bình, nếu như không có bất ngờ, bên trong chứa nên đều là xăng, tức khiến cho chúng ta không xuống xe, bọn họ cũng có biện pháp buộc chúng ta xuống xe. Trần Vũ nhìn thấy đầy mặt lo lắng Thang Khánh Mậu, bất đắc dĩ hướng về hắn giải thích, ở trong mắt Trần Vũ, hàng này quả thực chính là cái chư đội hữu, chính đang ngăn trở Trần Vũ đi ra ngoài siêu thần. Chúng ta nếu như không xuống xe, lẽ nào bọn họ còn dám đốt xe sao? Thang Khánh Mậu ánh mắt lấp lóe, thấp thỏm bất an nói, muốn hắn xuống trước mặt bảy cái tên vô lại, hắn thật không có can đảm này. Này lượng phá xe trị bao nhiêu tiền? Nói không chắc vẫn là thâu đến. Trần Vũ chấn định tự nhiên địa nói, căn bản cũng không có nửa điểm sợ sệt. Vậy chúng ta làm sao đây? Lưu Một Kỳ là cái tiểu nữ sinh, căn bản cũng không có gặp được như vậy trải qua, trong nháy mắt liền bắt đầu bất an lên, nhìn Trần Vũ lộ ra bất lực ánh mắt. Chỉ có thể xuống xe với bọn hắn giảng đạo lý. Trần Vũ nhìn Lưu Một Kỳ bất lực ánh mắt, lộ ra một bình tĩnh nụ cười. Các vị tiểu ca ca, các ngươi làm này ra, đến cùng là cái gì tình huống? Trần Vũ nhàn nhã đi xuống xe taxi, nhìn thấy bảy cái tên vô lại đã là đem xe taxi vi lên, vẻ mặt tự nhiên điệu nói. Tiểu huynh đệ A, ngươi cũng không nên trách lão ca, muốn trách thì trách chính ngươi. Tài xế nhìn thấy Trần Vũ đảm dám một mình xuống xe, trong lòng đối với Trần Vũ cũng cảm thấy khâm phục, không nghĩ tới Trần Vũ còn là một như vậy có can đảm người. Quái chính ta, lẽ nào quá đẹp trai, cũng là một loại bỏ qua. Trần Vũ cười hi hi điệu đối với trạm người bên ngoài nói, nếu như đúng là như vậy, ta tình nguyện mắc thêm lỗi lầm nữa. Ha ha, ta liền không nói cho ngươi phí lời, xem ngươi là người ngoại địa phần trên, ngươi cho chúng ta chuyển 5 triệu, ta để cho ngươi đi, nếu như ngươi không muốn chứ. Tài xế vẻ mặt nghiêm hiểm, cười hi hi địa quay về Trần Vũ nói, ta liền đem các ngươi trực tiếp chôn ở chỗ này, ngược lại người ở đây tích hiếm thấy, chết mấy người cũng sẽ không có người biết, tức khiến cho chúng ta đem các ngươi đều giết, lại có ai sẽ biết là chúng ta ra tay. Lẽ nào ta cho các ngươi 5 triệu, ngươi liền đồng ý để chúng ta đi? Trần Vũ quay về tài xế tỉnh táo nói, ngươi nghĩ hay lắm, 5 triệu chỉ có thể bảo đảm tính mạng của ngươi, hai người bọn họ vẫn phải là muốn lưu lại. Ta còn chưa từng có chơi đùa như thế thủy linh sinh viên đại học, chờ chúng ta chơi đủ rồi, nói không chắc còn có thể thả nàng một con đường sống, còn tên khốn kiếp kia, lão tử muốn thu thập hắn rất lâu, ngày hôm nay không đánh gãy hắn ngũ chi, lão tử sau này hãy cùng hắn tính. Tài xế tay phải cầm đại thiết quản, không ngừng đánh bàn tay trái, thái độ phách lối quay về Trần Vũ nói: "Trần ca, tuyệt đối không nên đáp ứng hắn, bọn họ đều là giết người không chớp mắt tên vô lại, bọn họ nói lại sao có tín dự đây?" Thang Khánh Mậu vốn là thấp thỏm bất an ngồi ở xe taxi bên trong, sau đó nghe được tài xế nói chuyện, lập tức dọa đến đi xuống. Quay về Trần Vũ lớn tiếng mà nói, Thang Khánh Mậu hiện tại nhưng là hoàng rồi, hắn đối với vừa nãy đối với tài xế xe taxi không tốt thái độ cảm thấy hối hận, nếu như không phải vừa nãy làm tức giận tài xế xe taxi, nói không chắc còn có thể có trốn hy vọng sống sót. Trần ca, chúng ta rốt cuộc muốn làm sao đây? Ngươi nhất định phải cứu ta a. Lưu Một Kỳ sợ sệt Trần Vũ sẽ đem bọn họ bỏ ở nơi này, một mình rời đi, vội vã thân đầu đến cửa sổ xe bên cạnh, lo lắng quay về Trần Vũ nói, "Ồ, cô nàng này không sai, không chỉ tuổi trẻ mạo đẹp, còn dài đến tế bì nộ đủ, trong veo, thật là đáng yêu." Chờ sau đó mấy huynh đệ chúng ta nhưng là đến phải cố gắng nhạc ý chỉ dạ cụ. Người trung niên mặc một bộ cũ nát như tử quần sóc, trên người mặc một bộ màu xanh quân đội áo lót, lý một tóc húi cua, da rẻ ngăm đen, hiện tại chính một mặt hèn mọn mà nhìn Lưu Một Kỳ, ánh mắt tất cả đều là ánh mắt tham lam. Trần ca, không muốn bức bỏ ta. Lưu Một Kỳ nghe được người trung niên nói chuyện, nội tâm càng thêm sợ sệt, nàng vốn là chỉ muốn làm việc tốt, đem Trần Vũ mang tới độc lòng trại, không nghĩ tới lại sẽ tai họa bất ngờ, nói không chắc ngay cả tính mệnh đều khó giữ được, nghĩ đến đây, liền cảm thấy càng thêm tuyệt vọng. Có người hay không từng nói với ngươi, ngươi như vậy đối xử một mỹ nữ, sẽ rất không có thân sĩ phong độ, hậu quả còn có thể rất nghiêm trọng. Trần Vũ đi lên trước một bước, nhìn ánh mắt tham lam người trung niên nói. Ha ha, ngươi hiện tại đều tự thân khó giữ được, lẽ nào ngươi còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân? Người trung niên phảng phất như nghe được buồn cười nhất nói chuyện, bay về Trần Vũ lớn tiếng chào phúng lên. Ngươi chết đến nơi rồi, lại còn dám quản việc không đâu. Không cần nói chúng ta không chăm sóc ngươi, chờ sau đó chúng ta đang làm việc thời điểm, ta chấp thuận ngươi ở bên cạnh nhìn, như thế thủy linh cô nàng, chơi lên chính là thoải mái, nếu như chúng ta tâm tình tốt, nói không chắc còn có thể để ngươi cũng tới một hồi, để ngươi cũng thoải mái méo mó. Hừ. Trần Vũ nhìn bọn họ, ánh mắt trở nên càng ngày càng lạnh nhạt, tức giận trong lòng đã tới cực hạn. Mấy người các ngươi còn đứng làm gì mà? Còn không mau đem cái kia hai người nam trói lại đến. Không giao ra 5 triệu, đừng nghĩ ta thả người. Người trung niên lớn tiếng chỉ huy bên cạnh bất lương thanh niên nói, các ngươi động tác nhanh nhẹ điểm, trói xong sau khi, ta mang bọn ngươi chơi cô nàng. Thu được, lão đại. Không có vấn đề. Ha ha, ta liền yêu thích này một cái. Chúng thanh niên nghe được người trung niên nói chuyện, sắc mặt dữ tợn, lập tức từ trên người cầm dây thừng bắt đầu hành động. Chơi ạ, mạng ta xong rồi. Thang Khánh Mậu nhìn thấy hai cái bất lương thanh niên cầm dây thừng hướng về hắn đi tới, không khỏi bắt đầu tuyệt vọng. Không phải Thang Khánh Mậu không muốn chạy trốn chạy, nhưng khi hắn nhìn thấy hai cái thanh niên cầm trong tay lưỡi búa đứng ở bên cạnh, đối diện hắn mắt nhìn chằm chằm, trong lòng hắn liền đứt đoạn mất cái này ảo tưởng. Trần Vũ nhìn thấy hai cái thanh niên cười to hướng về hắn đi tới, nhìn thấy trên mặt bọn họ thần sắc dữ tợn, trong lòng liền cảm thấy một trận mất hứng, hai mắt hơi trừng, hai cái thanh niên thân trong nháy mắt liền xuất hiện hỏa diễm. Mẹ kiếp, sao vậy sự việc? Trên người sao vậy sẽ có đại họa? Cứu mạng a, mau tới người cứu ta.
Hai cái thanh niên cảm nhận được trên người nhiệt độ cao, nhìn thấy y phục trên người cũng đã bốc cháy lên, trong nháy mắt liền sợ đến hoảng loạn kêu to. Cũng ngay, Trần Vũ nhìn thấy một toàn thân đều bốc lửa diễm thanh niên, chính đang hướng về hắn nào tới, vội vã một cước đem hắn đá đến tài xế xe taxi trên người, hai người đụng nhau, trong nháy mắt liền đem tài xế xe taxi quần áo cũng bắt đầu cháy rừng rực.